Chương 286, lại vào tiệm giấy bệnh, đại giới cùng quý củ. 2, chương 286, lại vào tiệm giấy bệnh, đại giới cùng quý củ. 2, như thế qua mấy tháng, Lưu Trạm thông qua sự tàn nhẫn, công việc trong tay làm càng ngày càng trôi chảy. Trong cửa hàng trưởng quỹ đối với hắn càng là có chút mắt khác đối đãi. Đúng rồi, trưởng quỹ là trưởng quỹ, nhưng không phải lão bản. Lão bản là ngày đó hắn cùng đại ca nhìn thấy cái kia người, làm học đồ về sau, Lưu Trạm cũng chỉ là xa xa gặp qua mấy lần. Hôm nay, Lưu Trạm bị trưởng quỹ gọi đi hỗ trợ. Lưu Trạm, nơi này có một người khách nhân đặt làm hàng làm xong, trong cửa hàng thiếu nhân thủ, ngươi vất vả đi một chuyến, trở về cho ngươi thêm bữa thịt. Được rồi, cảm ơn Lý trưởng quỹ. Lưu Trạm mừng khấp khởi ôm lấy cái kia bị vải trắng che kín giấy bệnh, hướng phía thị trấn một cái phú hộ đại viện chạy tới. Đến nơi, nhìn xem cái kia đã từng giúp bản thân một gậy người gác cổng, Lưu Trạm sắc mặt lạnh nhạt đứng tại trước mặt đối phương, báo lên danh hào của mình. Lô nhớ cửa hàng giấy bệnh bính đẳng học đồ Lưu Trạm, đưa hàng, ai tiếp? Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Trạm liền thấy kia trước đó đánh qua bản thân người gác cổng sắc mặt trắng nhợt, tránh né lấy ánh mắt của mình. Một cỗ từ bàn chân dâng lên cảm giác tê dại truyền khắp Lưu Trạm toàn thân, để Lưu Trạm thần thanh khí sảng. Sau khi thông báo, Lưu Trạm bị đưa vào trong đại viện. Nguyên bản Lưu Trạm coi là đồ vật chỉ cần giao cho người gác cổng liền có thể, nhưng chưa từng nghĩ không ai muốn chạm giấy bệnh, sợ xối quẩy, cuối cùng vậy mà để hắn đưa vào đi. Một lần nữa đi vào cái này đại viện, Lưu Trạm tâm tình cũng không đồng dạng. Lần trước đến, hắn chỉ dám cúi đầu đi đường. Lần này tới, hắn lại ngẩng đầu đỡ ngực, đem trong sân hết thảy đều thu nhập rồi lấy mắt. Không bao lâu, Lưu Trạm đến nơi, sân chủ nhân đi ra. Đồ vật đến. Lưu Trạm cái eo có chút cung kính xuống dưới. Đến, trưởng quỹ để cho ta đưa tới. Hừm, ta xem một chút. Lưu Trạm thấy thế, vội vàng đem giấy bệnh để dưới đất. Đang muốn tối lui thời điểm, Lưu Trạm nghe được vị lao ra kia thanh âm. Không đem vải trắng bỏ đi, chẳng lẽ còn muốn để ta độc thủ? Lưu Trạm giật mình trong lòng, vội vàng đi qua giải khai vải trắng bên trên thắt dây nhỏ. Khi tất cả dây nhỏ giải khai, Lưu Trạm đưa tay đem vải trắng lấy xuống, lui về phía sau. Có thể vừa lui một bước, Lưu Trạm chân làm thế nào vậy không động đậy được nữa. Cặp mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia giấy bệnh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không sai, Khổng Tiên Sinh tay nghề coi như không tệ, thường. Bên cạnh quản gia nghe vậy, từ trong tay áo móc ra 10 cái tiền đồng đặt ở ngu ngơ Lưu Trạm trong tay. Còn chờ cái gì, không thật cảm tạ lao ra. Lưu Trạm bờ môi run rẩy, một bước phóng ra, đứng ở cái kia giấy bệnh trước mặt. Nhìn xem giấy bệnh trên mặt kia bệnh mặc dù cứng đờ, nhưng hắn lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Tiểu Dung, Lưu Trạm nhẹ giọng kêu một tiếng. Đại ca. 2 giờ thoáng một cái đã qua. Trần Miểu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhớ lại mảnh vỡ mang tới những ký ức kia, Trần Miểu trầm mặc. Từ Lưu Trạm mảnh vỡ ký ức bên trong, Trần Miểu thấy được hai phương diện tình huống. Một mặt là Lưu Trạm ký ức khắc sâu một chút sinh hoạt việc vặt, từ nơi này chút việc vặt bên trong, Trần Miểu cảm nhận được đến từ trong thế tục tầng dưới người sinh sống áp lực. Thế tục cũng không phải là chỉ có âm tu, càng nhiều vẫn là người bình thường. Đến như một phương diện khác thì là liên quan tới cửa hàng giấy bệnh một chút tình huống. Không nói Lưu Trạm đương thời nhìn thấy đại ca của mình biến thành một cái giấy bệnh thời điểm là một tâm tình gì, vẻn vẹn chính Trần Miểu đi theo Lưu Trạm ký ức xem hết, tâm tình đều có chút phức tạp. Tại trí nhớ cuối cùng, Lưu Trạm phá hư cái kia giấy bệnh. Kia phú hộ đem cửa hàng giấy bệnh lão bản, cũng chính là vị kia Khổng Tiên Sinh kêu tới. Lưu Trạm chất vấn Khổng Tiên Sinh vì cái gì đại ca của hắn lại biến thành giấy bệnh, mà Khổng Tiên Sinh đối mặt Lưu Trạm chất vấn, nhưng chỉ là thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở trong cửa hàng làm học đồ. Sau cùng kết cục, là hỏng mất Lưu Trạm bị Khổng Tiên Sinh chế tác thành rồi một cái giấy bệnh, đưa cho cái kia phú hộ. Lưu Trạm hồn thì bị Khổng Tiên Sinh lưu lại. Mà chuyện này đối với dẫn ra ngoài ra truyền ngôn, thì là Lưu Trạm làm sai chuyện. Cũng chính là Trần Miểu từ Mã Kiệt trong miệng nghe được cái kia phiên bản. Làm Trần Miểu hiểu rõ đến cái này tình huống chân thật về sau, trong lòng cũng không đoạn đang suy tư một sự kiện. Hắn cố thân thể này, trước đó là thế nào tiến vào cửa hàng giấy bệnh, trở thành giấy bệnh học đồ. Mở ra sách, Trần Miểu nhìn về phía thanh trạng thái, nơi đó lại thêm ra một cái mới trạng thái. Trạng thái cước lực, chỉ dựa vào hai chân hành tẩu thời điểm, sẽ giảm mất bước chân gánh vác. Trần Miểu thử một chút, không có trực quan thể hiện, cũng không có để ý tới. Lấy giấy bút, Trần Miểu bắt đầu ghi chép lần này trong trí nhớ xuất hiện một chút tin tức. Lưu Trạm trong trí nhớ hoàn chỉnh nhất chính là tiến vào cửa hàng giấy bệnh kia bộ phận, Trần Miểu từ nơi này bộ phận trong trí nhớ thu được một chút tương đối trọng yếu tin tức điểm. Đầu tiên, cái cửa hàng này gọi là Lỗ Nhớ Tiệm Giấy Bệnh tại thị trấn Góc Tây Nam, lại tại trên thôn trấn xem như so sánh có danh tiếng một cái. Tiếp theo, trong trấn Góc Tây Bắc còn có một cái nghĩa trang. Căn cứ Trần Miểu trước đó trải nghiệm những tình huống kia đến xem, nghĩa trang bên trong thiếu không được cản thi nhân cùng hắn cương thi. Lại có, trong trấn phú hộ nhóm là biết được âm tu phương diện chuyện, lại lẫn nhau ở giữa còn có giao dịch tiến hành. Như thế, nói không chừng cái kia nghĩa trang cũng là tình huống giống nhau. Cuối cùng, là cửa hàng giấy bệnh lão bản. Đây là một cái xem mạng người như cỏ rác tồn tại, nhưng hắn có bản thân quy củ. Ở hắn quy củ bên trong, hắn cùng người bình thường không khác. Nhưng nếu là phạm vào quy củ của hắn, động thủ vậy không chút nào chùn tay. Tỷ như Lưu Trạm đại ca Lưu Minh có thể dùng bản thân mệnh cho Lưu Trạm đổi một ra đường, mà ở trong quá trình này, Lưu Trạm xác thực không có chịu đến khác nhau chút nào đối đãi. Nếu như không phải Lưu Trạm phá hủy cái kia giấy bệnh, nếu như Lưu Trạm có thể làm thành cũng không có chuyện gì phát sinh, khả năng hắn cũng sẽ không chết. Lại tỷ như liên quan tới lần khảo hạch này, nếu như Trần Miểu không có chịu đựng được, chết rồi khả năng liền chết. Có thể Trần Miểu không chỉ có chịu đựng được, còn phá hủy vị lão bản kia hai cái giấy bệnh cùng một cái hồn thể. Nếu như cửa hàng giấy bệnh lão bản là một thuần túy ác nhân,
khả năng trực tiếp liền đem Trần Miểu giết đi, làm thành giấy bệnh để đền bù tổn thất. Nhưng hắn không có, bởi vì Trần Miểu hành vi đều ở đây quy củ của hắn bên trong, cho nên hắn tiếp nhận rồi cái này tổn thất, thậm chí còn để Trần Miểu tiếp tục tấn thăng đến đất đẳng. Trần Miểu dừng một chút bút, tại quy củ hai chữ bên trên vẽ một vòng tròn. Cho nên, chỉ cần hiểu rõ tiệm giấy bệnh lão bản quy củ là cái gì, vậy ta liền có thể rõ ràng những cái kia sự tình có thể làm, những cái kia sự tình không thể làm. Xem ra lựa chọn lấy cái thân phận này nhập thế, vận khí xác thực rất không tệ. Trần Miểu lần nữa qua một lần bút ký, xác nhận ký ức về sau, liền đem cuốn vợ thu vào. Như thế mãi cho đến 11 giờ đêm, Trần Miểu luyện qua cửa âm luyện thể thuật cùng người giấy ngưng âm pháp về sau, lại lần nữa lấy ra hạt châu kia. Vuốt ve hạt châu, Trần Miểu nghĩ tới một sự kiện. Nếu như tại lần sau dương khí bốc lên trước đó không có tiến vào hạt châu lời nói, môn tình huống sẽ có biến hóa sao? Trước đó chưa từng nhập thế thời điểm, mỗi lần đóng cửa thời gian đều là tại dương khí bốc lên thời khắc. Bây giờ nhập thế về sau, từ trong thế tục trở về thời gian điểm cũng là tại dương khí bốc lên thời khắc. Vậy đã nói rõ, dương khí bốc lên thời khắc này, đối hiện thực cùng thế tục tới nói, là một rất trọng yếu điểm. Bất quá, trong thế tục có hay không dương khí bốc lên, Trần Miểu còn không xác định. Trần Miểu tạm thời cũng không chuẩn bị đếm thử qua dương khí bốc lên tiết điểm sau đẩy cửa sẽ là một cái gì tình huống. Hắn sợ ảnh hưởng đến nhập thế neo điểm. Vừa mới mở ra cục diện, Trần Miểu không định bởi vì một lần nếm thử mà xuất hiện được rẽ. Về sau tại tiến hành nếm thử đi. Nghĩ như thế, Trần Miểu nằm ở trên giường, hai tay dâng hạt châu. Đẩy cửa, nhập thế. Chương 287, ớt đẳng học đồ Trần Bách. Chương 287, ớt đẳng học đồ Trần Bách. Vừa ngủ say không bao lâu Trần Miểu đột nhiên mở hai mắt ra. Căn phòng mở tối, Trần Miểu đầu tiên là cảm giác một lần hoàn cảnh chung quanh về sau, lúc này mới đem thân thể chuyển hướng một mặt khác, hướng phía Mã Kiệt giường chiếu vị trí nhìn sang. Nơi đó vẫn là trước đó rối bời dáng vẻ, mơ hồ trong đó Trần Miểu còn có thể nghe đến một điểm mùi khai. Ánh mắt chuyển động, lại nhìn bản thân đầu giường trên mặt đất. Đoàn kia trước đó thiêu đốt qua cho tàn vẫn còn, cũng không có thanh lý. Thông qua ngoài cửa sổ mơ hồ lộ ra tiến vào một điểm sắc trời, Trần Miểu xác định, hết thảy đều vẫn là hắn lúc rời đi dáng vẻ. Ta từ trong hiện thực thức tỉnh thời điểm, là dương khí bốc lên thời khắc, nhưng chờ ta lại vào thế thời điểm, trên thực tế đã qua cả một cái ban ngày. Nhưng lúc này tỉnh lại, bên này thời gian lại giống như là một chút cũng chưa từng trôi qua. Chẳng lẽ, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau? Không, đây cũng không phải là không giống có thể giải thích, đây càng giống thời gian trực tiếp dừng lại. Có thể, thật sự là như vậy sao? Trần Miểu tại sử dụng thế tục thành thần bút ký ý thức giáng lâm trường tiết nội dung thời điểm, ngoại giới thời gian là đình trệ. Có thể thế tục thành thần bút ký bên trong chương tiết nội dung chỉ cùng Trần Miểu một người có quan hệ, nhưng thế tục cũng không chỉ Trần Miểu một người có thể tiến vào. Dùng trò chơi ví von lời nói, thế tục thành thần bút ký bên trong chương tiết là Game of Berlin, Trần Miểu có thể tùy tiện đưa vào gian lận số hiệu mà đối với hắn người khác không có một chút ảnh hưởng. Nhưng thế tục lời nói, chính là internet kết nối trò chơi, rút dây đọc rừng. Nếu như nói Trần Miểu rời đi thế tục liền vì hắn mà đình trệ, kia còn lại mấy cái bên kia tại trong thế tục người đâu? Bọn hắn cũng sẽ bởi vì Trần Miểu rời đi mà đình trệ. Trần Miểu trong lúc nhất thời vô pháp nghĩ rõ ràng điểm này, nhưng hắn luôn cảm thấy hẳn không phải là dạng này. Trần Miểu suy tư hồi lâu, sắc trời tảng sáng thời điểm, ngoài phòng có động tĩnh. Nhắm mắt, cảm giác tràn ngập ra đi, Trần Miểu thấy được một người đi tới, gõ cửa. Thình thịch. Rời giường, Trần Bách. Trần Miểu mở to mắt, trả lời một câu, đến rồi. Cấp tốc thu thập, xuống giường, mở cửa phòng. Xuất hiện ở Trần Miểu trước mắt là một gần 26-27 tuổi thanh niên. So với Trần Miểu cái này 18 tuổi thân thể, muốn cường tráng rất nhiều. Trần Bách đúng không? Ta gọi Cát Phong, ớt đẳng sân. Hôm nay ta tới là muốn dẫn ngươi đi ớt đẳng biệt tử, ngươi đem đồ vật chỉnh đốn xuống, sau đó đem nơi này quét sạch sẽ, dù sao chẳng mấy chốc sẽ có mới bính đẳng học đồ đến rồi. Trần Miểu nghe vậy, không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu hành động. Đối Trần Miểu phục tùng, Cát Phong cảm giác rất được lợi. Dù sao ớt đẳng học đồ trong tiểu viện mấy tên kia đều rất có tính tình, ai cũng đừng nghĩ sai sự ai. Nhìn xem Trần Miểu biết điều như vậy, Cát Phong cảm thấy mình lần này tới vô cùng có thu hoạch. Rất nhanh, Trần Miểu liền đem gian phòng quét dọn được rồi. Cuối cùng đến Mã Kiệt đệm chăn thời điểm, ngừng một chút. Phong ca, cái này đệm chăn nên xử lý như thế nào? Cát Phong đi vào, người thấy mùi khai, hung hăng nhíu mày. Ném. Trần Miểu gật đầu, đem đệm chăn cuốn lại lấy ra gian phòng, cùng trong sân cái khác rác rưởi ném vào một đống, đến lúc đó sẽ có hạ nhân đến lấy đi. Hừm, được rồi, đi thôi. Cát Phong nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Đi tới đi tới, Cát Phong cảm giác không nói lời nào có chút không tốt, thế là chủ động mở ra máy hát. Nói đến, tiểu tử ngươi vận khí ngược lại là rất tốt, ta lúc đầu coi là sẽ là Mã Kiệt tiểu tử kia tiến vào ớt đẳng viện. Dù sao ta tại ớt đẳng viện tử gặp qua mấy lần hắn. Hắn là một người thông minh, đáng tiếc, vận khí không tốt, gặp quỷ gật đầu. Trần Miểu giật mình. Quỷ gật đầu, là giấy bệnh một ngành này bên trong tiếng lóng, là ý nói giấy bệnh xảy ra vấn đề, sống. Trần Miểu cảm giác một lần Cát Phong tình huống, có đúng hay không âm tu tạm thời không biết, nhưng ít ra không có nhập âm. Cái này liền có chút kỳ quái. Biết rõ quỷ gật đầu thuyết pháp này không có gì, nhưng vì cái gì Cát Phong biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là quỷ gật đầu cũng liền như thế. Chẳng lẽ, trong cửa hàng người, đối loại tình huống này nhìn lắm thành quen. Nghĩ nghĩ. Trần Miểu mở miệng nói, Phong ca, cái gì gọi là quỷ gật đầu? Cát Phong kinh ngạc nhìn Trần Miểu liếc mắt. Ngươi ở đây bính đẳng trong sân vậy đợi thời gian không ngắn, liền không có hiểu qua chúng ta lão bản bản sự. Kém nhất, ngươi dù sao cũng phải biết mình tới đây là làm cái gì a? Nhìn xem Trần Miểu bộ kia sững sờ dáng vẻ, Cát Phong âm thầm đoán thầm, xem ra lại là cái kẻ nhà quê. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Trần Miểu đã thành rồi ớt đẳng học đồ, chuyện này không gì đáng trách. Tất nhiên muốn thu lại Trần Miểu làm tiểu đệ, vậy liền nhiều kiên nhẫn một chút đi. Cát Phong mở miệng giải thích, quỷ gật đầu là giấy bệnh một ngành này ở trong một loại hiện tượng, hình dung là một chút giấy bệnh bỗng nhiên động tình huống. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái đặt ở chỗ đó giấy bệnh, bỗng nhiên két một tiếng gật đầu một cái, ngươi có sợ hay không? Nhìn xem Trần Miểu có chút trắng bệnh sắc mặt, Cát Phong cười nói, kỳ thật chỉ cần tuân thủ lão bản định ra quy củ, những cái kia đồ vật trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Trần Miểu nghe vậy, hỏi, vậy nếu như xuất hiện đâu? Cát Phong liếc Trần Miểu liếc mắt, thản nhiên nói, chúng ta làm chính là chỗ này một hàng, đồng thời còn thân ở cửa hàng giấy bệnh, nhiều như vậy giấy bệnh, tự nhiên xuất hiện quỷ gật đầu xác suất muốn lớn hơn một chút. Gặp, rũ một điểm, thông minh một điểm, sống sót không phải là cái gì vấn đề. Liên sợ gặp giống Mã Kiệt như thế sợ hàng. Kỳ thật chúng ta lô nhớ ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút tình huống, nhưng chân chính xảy ra chuyện không nhiều, dù sao khi tiến vào quầy hàng về sau, một chút ngành nghề cấm kỵ cùng với phản chế phương pháp, lao bản đều dạy cho chúng ta. Chỉ cần có thể khiêng qua đi, chờ lao bản đến, hết thảy đều không là vấn đề. Nếu thật là bởi vậy chết rồi, cái kia cũng không thể trách ai được. Trần Miểu trầm mặc. Như thế xem ra, trong cửa hàng người, đối sự kiện linh dị khoan dung độ cao hơn rất nhiều. Trần Miểu không biết đây là cửa hàng giấy bệnh đặc định tình huống vẫn là nói, toàn bộ thế tục đều là tình huống như vậy. Thế nào, sợ rồi? Cát Phong nhìn Trần Miểu liếc mắt, cười nhạo nói, ha ha, nếu như bị sợ rồi, vậy liền nhanh chóng rời đi quầy hàng đi. Chúng ta những người này đến quầy hàng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là vì kiếm miếng cơm ăn? Còn không phải bởi vì lão bản nhân nghĩa, chỉ cần có thể vào hắn mắt, liền có thể bị giáo sư bản lĩnh thật sự. Đến lúc đó thành rồi thợ thủ công, đi tới chỗ nào không được đem chúng ta cùng bái. Cho nên nói, tất nhiên muốn ăn chén cơm này, cũng đừng sợ trong cơm có cục đá. Thấy Trần Miểu gật đầu, Cát Phong hài lòng. Mắt nhìn thấy sắp đến đất đẳng biệt tử, Cát Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, bởi vì mới bính đẳng học đồ còn chưa tới, cho nên gần nhất nan trúc các loại tài liệu đều phải chính chúng ta xử lý. Nhớ lấy, cái khác đất đẳng học đồ nhờ ngươi làm những này, không cần để ý tới. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, về sau ngươi chính là đất đẳng trong sân tất cả mọi người có thể dẫm một cước tồn tại, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòa giải ta quen, ta gánh không nổi cái này người. Rất nhanh, Trần Miểu cùng Cát Phong tiến vào biệt tử. Lúc này trong sân đã có đất đẳng học đồ lên rồi. Thấy Cát Phong mang theo Trần Miểu tiến đến, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không để ý đến. Cát Phong cho Trần Miểu chỉ chỗ ở ất đẳng là hai người ở ghép, giáp đẳng là phòng đơn, về sau ngươi rồi cùng ta ở. Đúng, Phong ca. Chờ Trần Miểu thu thập xong lúc đi ra, cái khác ất đẳng học đồ cũng đều lên rồi. Nhưng không ai chào hỏi. Chờ sát trời sáng rõ về sau, sở hữu ất đẳng học đồ đều một đợt hướng phía nhà kho đi đến, lấy nan trúc các loại tài liệu. Lấy đồ vật thời điểm, không ai nói cái gì, nhưng trở lại viện tử về sau, đã có người đem vật liệu ném tới Trần Miểu dưới chân. Mới tới, ngươi cũng sẽ không kim xương, những tài liệu này chính ngươi đến xử lý. Trần Miểu nhìn Cát Phong liếc mắt, thấy Cát Phong vẫn chưa nhìn hắn, hắn liền hiểu. Thế là, Trần Miểu không có lên tiếng. Lần này, hai người khác cũng đều đem đồ vật ném ra. Cát Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng không hề nói gì. Đại khái đi qua nửa giờ, Trần Miểu xử lý được rồi một nhóm nan trúc. Sau đó, hắn ôm đám kia nan trúc bỏ vào Cát Phong bên cạnh, tại Cát Phong bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem sửng sốt Cát Phong, Trần Miểu nói, "Phong ca, ta sẽ không kim sương, ta cho ngươi trợ thủ." Cát Phong quay đầu nhìn về phía cái khác mấy cái ớt đẳng học đồ, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung. "Hừm, đi." Buổi chiều ta dẫn ngươi đi tìm trưởng quỹ, đến lúc đó hắn sẽ an bài ngươi học tập kim xương phương diện kỹ xảo, học thượng một hồi, ngươi liền có thể bản thân kim xương. Cát Phong cái này vừa nói chuyện thời điểm, vài người khác đã mặt đen lên đem chính mình nan trúc cầm đi. Mặc dù bọn hắn nhìn về phía Cát Phong ánh mắt đều có chút bất thiện, nhưng bình thường giữa lẫn nhau quan hệ cũng liền như thế. Khó chịu, khó chịu thì nhịn lấy. Dù sao hắn hiện tại rất thoải mái. Cái này tiểu đệ thu, thật có thấy xa. Buổi chiều, Cát Phong đem Trần Miểu mang đến tìm rồi trưởng quỹ. Chờ Cát Phong sau khi rời đi, trưởng quỹ cười đem Trần Miểu mang đến một cái khác biệt tử. Ở chỗ này chờ, học xong ta tới đón ngươi. Trần Miểu chỉ là quan sát một phen, sẽ không lại nhiều nhìn. Chờ đại khái nửa giờ, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển vào lỗ tai của hắn. Trần Miểu quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người tới bộ dáng về sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên thu nhỏ. Người đến là Mã Kiệt. Chương 288, nô có ba kế, trốn, tìm, cậu, một. Chương 288, nô có ba kế, trốn, tìm, cậu, một. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Trần Miểu trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ngựa, Mã Kiệt, ngươi không phải chết sao? Nói, Trần Miểu hướng về sau lui lại mấy bước. Ta không phải Mã Kiệt, là ngươi sau này kim xương giáo tập, về sau 7 ngày, ngươi xế chiều mỗi ngày tới đây học tập một canh giờ. Về sau 1 tháng, như còn có không biết, có thể trong cùng một lúc, chỗ này chờ ta. Qua tháng này, muốn mời ta, phải trả tiền. Nói, Mã Kiệt đã đứng ở đó trồng nan trúc bên cạnh. Còn không qua đây, chờ cái gì? Nếu thật là rời khỏi cái tiêu môn, liền trực tiếp về bính đảng viện tử đi. Trần Miểu dừng lại bộ pháp. Tựa hồ hạ quyết định, Trần Miểu túi đầu mở rộng bước chân liền đi tới Mã Kiệt trước người. Mã Kiệt cũng không để ý tới Trần Miểu trạng thái, trực tiếp bắt đầu rồi dạy học. Cái này nhìn xem cùng người không khác, trên thực tế là cái giấy bệnh Mã Kiệt động thủ, thậm chí so với hắn hôm nay tại ớt đẳng trong sân nhìn thấy mấy cái kia ớt đẳng học đồ còn muốn trôi chảy. Nhìn xem giấy bệnh Mã Kiệt, trong mắt Trần Miểu có kỳ lạ hào quang lóe lên. Cái này đồ vật, Trần Miểu tại Kim Linh Kinh bên trong gặp qua, cũng ở đây trong hiện thực gặp qua. Chính là đã từng trúc lao bên người kia hai người nam nữ giấy bệnh. Bất quá so với trúc lao bên người kia hai cái giấy bệnh, trước mặt cái này giấy bệnh, xem ra càng thêm. linh động một chút. Chỗ khác biệt ở đâu? Nói như vậy, cái này tiệm giấy bệnh lão bản trong tay truyền thừa, cùng Im Linh Kinh vẫn còn có chút khác biệt. Trong lòng Trần Miểu nhiều hơn rất nhiều hiếu kỳ. Một canh giờ sau, Mã Kiệt rời đi. Trưởng quỹ đúng giờ xuất hiện ở cửa sân, Trần Miểu theo sát trưởng quỹ rời đi nơi đây biệt tử. Trần Bách đúng không? Về sau con đường này ngươi phải nhớ, ta chỉ dẫn ngươi đi một lần. Nếu là quên đi, ngươi có thể tới tìm ta, nhưng ngàn vạn không thể nhớ lầm, rõ chưa? Trần Miểu gật đầu. Rõ ràng, trưởng quỹ. Hừ, ta họ Lý. Lý trưởng quỹ vừa cười vừa nói, sau đó chỉ về đằng trước cửa sân nói, đó chính là ất đẳng biệt tử, đi thôi. Đúng, đa tạ Lý trưởng quỹ. Trần Miểu túi đầu đội vàng đi vào trong sân. Phát hiện đối phương không thấy mình về sau, chút thư giãn. Cái này cửa hàng giấy bệnh bên trong, có đúng hay không trừ học đồ cùng hạ nhân, những thứ khác đều không phải người. Sở dĩ có cái suy đoán này, là bởi vì Trần Miểu tại phát hiện Mã Kiệt tình huống về sau, theo bản năng vậy cảm giác một lần bị kia trưởng quỹ. Kết quả phát hiện, trưởng quỹ cũng không phải người. Xem ra sau này bất luận làm cái gì đều muốn cẩn thận chút. Trần Miểu hồi tưởng lại vừa rồi Mã Kiệt dạy học lúc, hắn lợi dụng hồn thể cảm giác phát giác được một cái ẩn tàng hồn thể. Trừ lô nhớ cửa hàng giấy bệnh lão bản, Trần Miểu nghĩ không ra còn có ai sẽ làm như vậy. Bất quá, hắn tại sao phải như vậy nhìn chúng ta? Trần Miểu lông mày cau lại. Hắn có thể khẳng định, đối phương không có phát hiện hắn đã không phải là lúc đầu Trần Bách. Nếu không cũng không phải là như vậy nhìn trộm, mà là trực tiếp ở ngay trước mặt hắn kích hoạt tấm kia đặc thù phù lục. Như vậy cái này nhìn trộm, hẳn là cùng lúc trước khảo hạch cùng loại. Trần Miểu từ các phong tán gẫu bên trong cũng lớn đưa tới có thể đoán được một sự kiện, đó chính là các phong khảo hạch trở thành nhất đẳng học đồ chuyện này, cùng Trần Miểu không giống. Có lẽ các phong trải qua khảo hạch mới là bình thường khảo hạch. Mã Kiệt trước đó cũng là tại vì bình thường khảo hạch làm chuẩn bị. Nhưng vì cái gì, đến bọn hắn nơi này liền biến thành quỷ gật đầu. Chuyện này phát sinh ở trên thân Trần Miểu, có lẽ là trùng hợp, đổi một người, vậy đồng dạng sẽ trải nghiệm. Nhưng không nghi ngờ chút nào là cửa hàng giấy bệnh lão bản có mưu đồ khác. Cái này mưu đồ là cái gì, Trần Miểu tạm thời không biết. Hắn chỉ biết, về sau hắn tại trong cửa hàng làm bất cứ chuyện gì, đều muốn nghĩ lại cho kỹ, đều muốn phù hợp Trần Bách thân phận. Đừng đến lúc đó cửa hàng giấy bệnh lão bản chợt phát hiện bản thân toan tính mưu trên thân người, cất giấu một cái so với hắn toan tính mưu đồ vật còn lớn hơn kinh hỉ, vậy thì có ý tứ. Bất quá, vì cái gì cửa hàng giấy bệnh lão bản sẽ đem Mã Kiệt mặt biểu hiện ra cho ta xem? Đây là Trần Miểu muốn nhất không thông một điểm. Trở về, học như thế nào? Trần Miểu nhìn xem Cát Phong, vẫn chưa giảng thuật hắn gặp được tình huống, cũng không có hỏi thăm Cát Phong trước đó giáo tập là ai. Họ không hiểu nhiều, Phong ca, về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn một lần tay nghề của ta. Cát Phong nở nụ cười. Họ không biết không quan hệ, từ từ sẽ đến, lúc trước ta học Kim Xương môn tay nghề này thời điểm, một dạng họ không biết. Cũng may lão bản nhân nghĩa, không ngại ta ngu dốt, để cho ta dùng trong cửa hàng vật liệu luyện tập hơn 2 tháng. Cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, Kim Xương học không được, nhiều lắm là không có tiền công, đồ ăn vẫn phải có. Trần Miểu nghe vậy, cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Miểu trên mặt lộ ra thận trọng biểu lộ, hỏi nhiều một câu. Phong ca, nếu thật là làm sao vậy học không được lời nói, sẽ như thế nào? Trần Miểu đang nghĩ, nếu như học không được bị quên lui rời đi, có lẽ cũng là đầu đường ra. Ta đều nói, lão bản nhân nghĩa. Đã từng có cái tấn thăng ất đẳng học đồ, hắn học 3 tháng đều không học được, cuối cùng lão bản an bài cho hắn cái khác công việc. Đúng rồi, lão bản sản nghiệp cũng không chỉ cái này một cái cửa hàng giấy bệnh, vậy không chỉ ta nhóm cái này một cái thị trấn. Nếu như ngươi thật sự tại giấy bệnh bên trên không có thiên phú, lão bản cũng sẽ an bài cho ngươi đến hắn cái khác sản nghiệp. Yên tâm đi. Trần Miểu trên mặt kinh hỉ, trong lòng lại một mảnh yên tĩnh. Cái khác sản nghiệp. Lấy hắn đối lão bản kia đơn giản hiểu rõ đến xem, ngắn hạn ngu dốt có lẽ không có cái gì, nhưng nếu là một mực ngu dốt, vượt qua lão bản bản thân quý cũ. Kia thú vui, nhưng lớn rồi. Nhìn xem tại 3 tháng kỳ hạn trước đó học được Kim Xương Cắt Phong, Trần Miểu trong lòng trả lời một câu, vận khí của ngươi so với ta vừa vặn rất tốt nhiều. Khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, Trần Miểu giữ im lặng, tiếp tục cho Cắt Phong trợ thủ. Có một cái như vậy trợ thủ, Cắt Phong trước lúc trời tối hoàn thành dĩ vãng chế tác lượng, mà vài người khác bởi vì phải tự mình xử lý năng trúc, cho nên còn kém không ít. Cắt Phong cười hắc hắc, mang theo Trần Miểu hướng nhà kho đi đến. Chương 288, nô có ba kế, trốn, tìm, cậu, 2. Chương 288, nô có ba kế, trốn, tìm, cậu, 2. Trần Miểu tức thời nhận lấy Cắt Phong trong tay một bộ phận đồ vật, cái này khiến Cắt Phong càng thêm hài lòng, nói cũng liền nhiều hơn. Chúng ta ất đẳng học đồ Kim Khung Xương không phải trực tiếp đưa đến giáp đẳng bên kia, mà là thống nhất để vào nhà kho, đảm nhiệm giáp đẳng học đồ lấy dùng. Đưa vào nhà kho thời điểm, ngươi phải báo tên của mình, đồng thời xác nhận tốt lại đi, nếu không không tính nhập tên của ngươi bên dưới. Làm như vậy một mặt là vì về sau kết toán tiền công của ngươi, một phương diện khác nếu như tra ra được phẩm chất kém, cũng được ghi tạc trên đầu của ngươi. Ta ban đầu nếm qua cái này thua thiệt, ngươi nếu là không ai mang, không thiếu được cũng phải đi điểm đường quanh co. Trần Miểu gật đầu nói phải. Lại có, đến tiếp sau thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, nếu có người tìm ngươi để đổi ngày nghỉ, không muốn đổi. Trong cửa hàng không có đổi ngày nghỉ quy củ, nếu như ngươi thay đổi, những người khác dùng ngươi ngày nghỉ đi ra ngoài, ngươi liền ra không đi được. Ta lúc đầu sửng sốt bị người lừa 1 tháng, đến tháng thứ 2 ta chuẩn bị thu nợ thời điểm mới biết được cái quy củ này. Nghe tới ngày nghỉ, Trần Miểu nhãn tình sáng lên, hỏi, đa tạ Phong ca nhắc nhở, Phong ca, chúng ta ngày nghỉ là lúc nào? Cát Phong thuận miệng trả lời, 1 tháng nghỉ ngơi 4 lần, mỗi tháng từ ngày đầu tiên bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Chúng ta ất đẳng viện tử hiện tại thêm ngươi có 5 người, ngươi ở đây cuối cùng bị, cho nên ngươi thay phiên nghỉ ngơi ngày là mỗi tháng ngày thứ 5, ngày thứ 12, ngày thứ 19, ngày thứ 26. Chỉ cần giờ tí trước trở về là đủ. Trần Miểu lông mày nhíu lại. Nếu như dựa theo thứ hai đến chủ nhật mà tính lời nói, Trần Miểu chính là mỗi cái chu chu năm nghỉ ngơi. Giờ tí trở về liền có thể. Yêu cầu ngược lại là không nghiêm. Tựa hồ là nhìn thấu Trần Miểu đang suy nghĩ gì, Cát Phong cười hắc hắc. Ta kiến nghị ngươi về sớm một chút, tại trong cửa hàng, ngươi ban đêm chỉ có thể gặp được cùng giấy bệnh tương quan sự tình. Rời đi quầy hàng, ngươi cái gì đều có thể gặp được. Xem ngươi ra cảnh, trong nhà cũng không còn cái gì cản thai tốt đồ vật đi. Trần Miểu ngơ ngác một chút. Cũng không phải bởi vì trong miệng Cát Phong những cái kia trong đêm sẽ ra tới đồ vật, mà là bởi vì nha. So với trong đêm sẽ xuất hiện những món kia, Trần Miểu cảm thấy nhà cái này đồ vật đối với hắn nguy hại lớn hơn một chút. Từ nhà kho trở về sau, sắc trời vậy tối xuống. Tại Cát Phong chủ động bên dưới, hai người trong phòng tắc đến dạ đàm. Đương nhiên, cũng không phải làm trò chuyện, Cát Phong vì lôi kéo Trần Miểu cái này tiểu đệ, đem hắn trước đó còn lại thịt bò kho tương cùng rượu lấy ra chia sẻ. Rượu không phải là cái gì rượu ngon, coi như Trần Miểu tại hiện thực không thế nào uống rượu, đều biết cái này rượu so với trong hiện thực những cái kia rượu đế, kém rất xa. Thịt bò kho tương ngược lại là tốt thịt bò, đáng tiếc không nhiều. Hai người nói chuyện tiếng, là Trần Miểu nghe, Cát Phong thổi, rượu tự nhiên cũng là Cát Phong uống hơn phân nửa. Ngẫu nhiên Trần Miểu sẽ phát biểu hỏi một đôi lời, Cát Phong đều sẽ trước rèm pha một lần Trần Miểu kiến thức, sau đó lấy khoe khoang giọng điệu cáo chi Trần Miểu tin tức tương quan. Chờ đến ngọn nến thiêu đốt một nửa thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Cát Phong ngày mai thay phiên nghỉ ngơi, sáng sớm liền muốn rời khỏi quầy hàng về sát vách thị trấn trong nhà một chuyến, cho nên liền chủ động chấm dứt lần này tán gẫu. Trần Miểu rất nhanh liền nghe được Cát Phong tiếng ấy, cảm thấy được xung quanh hết thảy bình thường về sau, Trần Miểu bắt đầu suy tư chuyện sau đó. Vừa rồi hắn đã thông qua Cát Phong, biết được trước mắt ngày mai 11 tháng 7 là Cát Phong thay phiên nghỉ ngơi ngày. Hậu thiên thì đã đến Trần Miểu thay phiên nghỉ ngơi nhật. Đối với thay phiên nghỉ ngơi ngày muốn làm gì, Trần Miểu hiện tại có rất nhiều ý nghĩ. Cái thứ nhất là trốn, thoát đi cái trấn này, đi hướng cái khác không ai biết hắn địa phương. Thứ hai là tìm tới người nhà của hắn, hiểu rõ hắn cố thân thể này quá khứ hết thảy. Cái thứ ba là cậu, thay phiên nghỉ ngơi ngày vậy không đi ra, liền cậu tại cửa hàng giấy bệnh, đem cửa hàng giấy bệnh đánh thông quan. Nhưng cẩn thận suy tư về sau, tựa hồ mỗi một cái phương án đều có chỗ không ổn. Trốn lời nói, liền có mấy cái vấn đề. Thứ nhất, Trần Miểu không biết thế tục tình huống cụ thể, không biết hắn loại này chạy trốn về sau hắc hộ, có thể hay không bị phía chính thức thế lực bắt lại làm nô lệ da đen. Thứ hai, chạy trốn về sau, trong thời gian ngắn tự nhiên là không có đặt chân chi địa, thông qua Cát Phong nói, thế tục ban đêm cũng không bình tĩnh, không có điểm hộ thân đồ vật, sợ là không dễ chịu. Thứ ba, cửa hàng giấy bệnh lão bản, có thể hay không ở trên người hắn lưu lại cái gì ký hiệu, dùng để đánh dấu. Nếu như mà có, trốn không nhanh, sợ là sẽ phải bị đuổi kịp. Bởi vì không có bút ký nơi tay, Trần Miểu vô pháp thông qua lâm thời quyết định đối với mấy cái này khả năng xuất hiện nguy cơ tiến hành tránh né. Cho nên thật muốn trốn lời nói, đây hết thể chính là một trận đánh cược. Lại có là tìm. Nếu như có thể giống hắn nghĩ như vậy, tìm tới người nhà, thu hoạch được thân phận của mình tin tức không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như người nhà của hắn làm ra chút gì yêu thiêu thân, tuyên dương hắn bị quỷ bám thân, dẫn đến cái khác âm tu biết được tình huống này, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trần Miểu sẽ không hoài nghi thế tục âm tu đối với hắn loại này kẻ ngoại lai hứng thú, đến lúc đó, hết thảy đều đừng. Cuối cùng, chính là cậu. Nhìn như không có chút nào nguy hiểm, nhưng cửa hàng giấy bệnh lão bản mưu đồ là cái gì, Trần Miểu còn không biết. Nếu như mưu đồ chính là Trần Miểu thân thể kia cầu xuống dưới chẳng phải là một con đường chết. Cho nên ba cái lựa chọn đều không ổn thỏa. Đương nhiên, Trần Miểu cũng nghĩ qua con đường thứ tư. Giết, làm một cái tà tu, giết giết giết. Giết hắn người nhà, giết cửa hàng giấy bệnh lão bản, giết hết thể muốn chơi chết hắn tồn tại. Có thể Trần Miểu không có thực lực này. Huống chi, tại cha xét lưu trạm ký ức, lại cùng Mã Kiệt, các phong trung đụng sau. Trần Miểu vô pháp đem người nơi này xem như tiệm giấy bệnh lão bản những cái kia giấy bệnh. Mang theo những phiền não này, Trần Miểu một mực thức đêm đến ngày thứ hai trước ánh bình minh. Cũng chính là dương khí bốc lên thời khắc. Làm kia cố buồn ngủ đánh tới thời điểm, Trần Miểu vẫn chưa phát hiện hoàn cảnh chung quanh bên trong có dương khí bốc lên vết tích. Đồng thời, Trần Miểu phát hiện cố này buồn ngủ mặc dù rất mãnh liệt, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Như thế, Trần Miểu suy đoán, có lẽ chỉ cần hắn chịu đựng được dương khí bốc lên khoảng thời gian này, buồn ngủ liền sẽ tiêu tán, mà hắn cũng sẽ không cần trở về rồi. Có thể Trần Miểu cũng không có làm như thế. Hắn phải trở về, lợi dụng hiện thực thời gian suy nghĩ thật kỹ về sau đường làm như thế nào đi. Không thể không nói, thế tục cùng hiện thực cái này thời gian chênh lệch, đối với hiện tại Trần Miểu tới nói vẫn rất có dùng. Mà lại sau khi trở về, Trần Miểu cũng muốn nhìn xem thế tục thành thần bút ký có hay không phát sinh biến hóa. Nghĩ như thế, Trần Miểu không còn chống cự, thuận kia cố buồn ngủ nhắm mắt lại. Trong hiện thực, Trần Miểu mở hai mắt ra. Cảm thụ được còn chưa kết thúc dương khí bốc lên, Trần Miểu xoay người rời giường, bắt đầu luyện thể. Chương 289, thượng hạng đầu heo thịt. 1. Chương 289, thượng hạng đầu heo thịt. 1. Luyện thể kết thúc về sau, Trần Miểu phát hiện một cái tình huống. Mặc dù hắn tại thế tục bên kia cả đêm không có ngủ, nhưng trở lại hiện thực về sau, cũng không có cảm giác được trên tinh thần mọi bệnh. Tựa hồ trở về quá trình bên trong, mọi bệnh cũng bị tiêu trừ. Như thế cũng tốt, không dùng trở về ngủ đủ rồi. Ngồi vào trước bàn sách, Trần Miểu mở ra thế tục thành thần bút ký. Chương tiết nội dung còn dừng lại tại chương 12, không có lời cuối sách, cũng không có phiên ngoại. Cho nên, hiện tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, xác thực lại còn không xuất hiện có thể trực tiếp sẽ chơi chết ta nguy cơ. Nói như vậy, tiệm giấy bệnh lão bản nhu đồ, hoặc là cũng không phải là nguy cơ sinh tử, hoặc là còn chưa tới thời điểm, chờ phát động thời cơ đã đến, hẳn là có thể thấy được. Hy vọng đến lúc đó không muốn lâm thời phát động, cách một ngày tốt nhất. Không có đạt được muốn nhìn đến nội dung, Trần Miểu lần nữa bắt đầu suy tư bản thân trước đó ba cái kia kế hoạch. Trốn, tìm, cầu. Ba cái đường mặc dù kết quả đều là không biết, nhưng là đúng là Trần Miểu tương lai chỉ có thể đi ba cái đường. Sở dĩ không biết là bởi vì hắn bây giờ đối với thế tục hiểu rõ, còn chỉ dừng lại ở tin đồn bên trên. Vẹn vẹn một cái cửa hàng giấy bệnh, hắn cũng mới đi qua 3-4 địa phương, coi như tăng thêm lưu trạm ký ức, khả năng giấy nối ghim quầy hàng một nửa khu vực cũng không từng thăm dò. Chớ nói chi là toàn bộ thị trấn, cùng với thị trấn ở ngoài. Cho nên, điểm mấu chốt ngay tại hậu thiên thay phiên nghỉ ngơi ngày. Được mượn thay phiên nghỉ ngơi ngày cơ hội này, thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, như thế tài năng biết rõ ba cái đường, đầu nào càng có cơ hội. Nghĩ như thế, Trần Miểu lấy giấy bút, đem đã biết tin tức quy nạp một phen. Ít trấn đã biết tin tức điểm, 1-2 cái âm tu thế lực cứ điểm, góc tây nam cửa hàng giấy bệnh, góc tây bắc nghĩa trang. 2. Ban đêm sẽ có bẩn đồ vật tận hiện ít trong trấn phòng ốc đại khái đều sẽ có cản thai loại hình đồ vật. 3. Ít trong trấn phú hộ cùng âm tu ở giữa tồn tại giao dịch qua lại, giao dịch vật là âm vật. 4. Căn cứ cắt phong cho ra tin tức ít trấn đến sát vách trấn khoảng cách, lộ trình đại khái không đến nửa ngày. Lại thêm cắt phong phải ở nhà dừng lại thời gian, hẳn là tại 4 giờ lộ trình trong vòng, bất quá cắt phong vẫn chưa đề cập là đi bộ vẫn là cưỡi phương tiện giao thông. Thay phiên nghỉ ngơi ngày hạng mục công việc, 1. Hiểu rõ toàn bộ ít trấn lấy ít trấn xung quanh địa hình đặc điểm. 2. Hiểu rõ góc tây bắc nghĩa trang tín hơi thở cùng với cửa hàng giấy bệnh bên ngoài danh tiếng. 3. Hiểu rõ ít trong trấn cản thai vật phẩm tin tức, cùng với trong trấn người bình thường đối quỷ túy phương diện nhận biết trình độ. 4. Hiểu rõ ít trong trấn phú hộ mua những cái kia âm vật mục đích. 5. Hiểu rõ ít trấn thông hướng địa phương khác giao thông phương thức, xác nhận ít trấn xung quanh cái khác thành trấn tin tức. 6. Hiểu rõ ta có phải là hay không ít trấn người, hành động tại ít trong trấn thời điểm, chú ý quan sát có hay không người quen biết. 7. Đi lưu trạm trong trí nhớ cái kia lữ phủ cổng nhìn xem. 8. Hiểu rõ trên thôn trấn phía chính thức tổ chức tin tức, hiểu rõ hắn danh tiếng. Nhìn mình liệt ra những sự tình này hạng, Trần Miểu cuối cùng đống nhiên nghĩ tới điều gì. Thế là hắn lại tại thay phiên nghỉ ngơi ngày hạng mục công việc phía trước nhất, tăng thêm một cái không, tìm kiếm thư tịch. Thư tịch tình huống này, có cơ hội tự nhiên là được cái thứ nhất xác nhận. Thật sự nếu có thể tìm tới thư tịch, đồng thời cụ hiện ra thế tục thành thần bút ký kia những chuyện khác cũng sẽ không trọng yếu như vậy. Về sau thời gian, Trần Miểu tiếp tục trở lại tiểu viện từ bên kia chế tác tinh phẩm tướng gia ghim đồ vật. Dựa theo suy đoán của hắn, phải có cái trái phải, liền có thể đem tinh phẩm tướng gia ghim vũ khí trang bị cùng với chiến mã bù đắp, mà muốn tiêu hao âm đức đại khái tại một lượng trái phải. Cũng may trước đó thu được một bó năng trúc, nếu không lại được nhiều hai tiền âm đức tiêu hao. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Trần Miểu trước thời hạn tiến hành rồi luyện thể, ngưng âm, tiến vào thời gian so với hôm qua sớm một canh giờ. Có thể chờ hắn đẩy cửa vào, trở lại thế tục bên trong căn phòng thời điểm, sắc trời vẫn là hắn chạy dáng vẻ. Như thế xem ra, dương khí bốc lên trước đó, vô luận lúc nào tiến vào đều là giống nhau. Trần Miểu nghĩ như vậy, tiếp tục tại trên giường chợp mắt. Đại khái qua nửa giờ trái phải, cắt phong tiếng ngay biến mất, lại qua 2 phút, cắt phong liền bắt đầu rời giường thu thập đồ vật. Trần Miểu làm bộ bị đánh thức, sau đó xuống giường hỗ trợ. Được rồi, trước khi trời tối ta liền trở lại, đến lúc đó ta mang một ít ăn uống, một đợt ăn. Cắt phong rất vui vẻ Trần Miểu có thể đứng dậy đưa hắn, dị vãng thay phiên nghỉ ngơi ngày thời điểm, cơ bản đều là một người. Hắn ở nơi này thị trấn cũng không có người quen, không trở về nhà cơ bản không có ý gì. Trần Miểu xuất hiện, để cắt phong đống nhiên nhiều một chút cảm giác không giống nhau. Đúng rồi, ngươi còn không có thay phiên nghỉ ngơi qua, đi, đi với ta một chuyến, làm quen một chút quá trình. Sau đó, Trần Miểu liền theo cắt phong một đường đi tới Lý Trưởng Quỹ vị trí cửa hàng vị trí. Nếu như là trước đó, Trần Miểu sẽ còn cảm thán một tiếng cái này Lý Trưởng Quỹ lên so với bọn hắn những này làm việc còn sớm. Nhưng bây giờ, Trần Miểu suy đoán đối phương sợ là căn bản là không có ngủ. Lý Trưởng Quỹ, ta muốn về nhà một chuyến. Lý Trưởng Quỹ cười nói, được, nhớ được giờ tí trước trở về. Nói, Lý Trưởng Quỹ phụ phục, tại phía dưới quầy móc ra một cái danh sách. Lật ra đến một cái nào đó trang, tìm tới Cát Phong danh tự về sau, Lý Trưởng Quỹ đem bút giao cho Cát Phong. Cát Phong tiếp nhận, tại chính mình danh tự phía dưới vẽ một vòng tròn, ở nơi này vòng trước đó đã có qua một vòng tròn. Được rồi, có thể đi. Cảm ơn Lý Trưởng Quỹ, ta đi đây, Trần Bách, ban đêm thấy. Cát Phong đối Trần Miểu cùng Lý Trưởng Quỹ lên tiếng chào hỏi, liền mang theo túi quần áo của mình bước chân vào cửa hàng. Lý Trưởng Quỹ nhìn xem Cát Phong rời đi, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân Trần Miểu. Thấy Trần Miểu ánh mắt nhìn trong tay mình danh sách, hắn cười nói, Trần Bách, ngươi thay phiên nghỉ ngơi ngày là ngày mai. Ngày mai lại đến đi. Trần Miểu chật vật đem chính mình ánh mắt từ danh sách sổ ghi chép bên trên rời, đối Lý Trưởng Quỹ nói lời cảm tạ về sau, liền hướng phía sau viện tử đi đến. Đi thẳng đến đất đẳng viện tử, Trần Miểu trong lòng còn đang suy nghĩ lấy vừa mới cái kia sách. Kia đồ vật, có thể kích hoạt bút ký sao? Đột nhiên như vậy, Trần Miểu đối ngày mai thay phiên nghỉ ngơi ngày nhiều hơn một cái mới chờ mong. Đi cũng không được, đợi ngày mai hắn chạm đến kia bản danh sách thời điểm, liền biết rồi. Nghĩ như thế, Trần Miểu trên mặt lộ ra tiêu dung. Rất nhanh, trong sân những thứ khác đất đẳng học đồ đều đi ra, đến điểm về sau. Một đoàn người cùng đi nhà kho lĩnh vật liệu đi. Trần Miểu vẫn là cùng giống như hôm qua, tự mình xử lý nan trúc các loại tài liệu. Mặc dù hắn bây giờ còn không thể thay đổi hiện trạng ra ghim xương năng lực, nhưng xử lý tốt nan trúc là có thể tồn trữ tại nhà kho, đến tiếp sau tiếp tục lấy dùng. Đây là Cát Phong dạy hắn. Dù sao coi như binh cấp học đồ đến, cũng được học tập hồi lâu tài năng chế tạo ra bọn hắn có thể sử dụng nan trúc, trong thời gian này, bọn hắn những này ớt đẳng đều phải tự mình xử lý nan trúc. Chương 289, thượng hạng đầu heo thịt. 2. Chương 289, thượng hạng đầu heo thịt. 2. Trần Miểu là chuẩn bị tồn thượng nửa tháng, sau đó bắt đầu chậm rãi triển lộ bản thân học được ghim xương kỹ nghệ, tiêu hao bản thân nan trúc. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, chờ hắn giữa trưa từ Mã Kiệt bên kia học tập ghim xương trở về sau, buổi sáng xử lý qua những cái kia đặt ở ất đẳng viện tử nhỏ nhà kho nan trúc, toàn bộ đều không thấy. Không, không phải là không thấy, mà là bị đổi thành một nhóm không có xử lý qua nan trúc. Trần Miểu ánh mắt rơi vào ba người khác trên thân, ba người kia vẫn chưa trốn tránh Trần Miểu ánh mắt, rất có một loại xem ngươi làm sao bây giờ ý tứ. Trong lòng Trần Miểu suy tư một lát, cuối cùng vẫn là ngồi về vị trí của mình, một lần nữa xử lý nan trúc. Hắn không biết nếu như mình náo lên lời nói, là các đánh 50 đại bản vẫn là chỉ trừng phạt đối phương. Hắn không thể cược, hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, không cần thiết bởi vì này điểm nan trúc mà biến cố lan tràn. Trần Miểu trầm mặc, để những người khác trong mắt ba người nhiều hơn một vẻ không hiểu ý vị. Mắt nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Trần Miểu vậy không định tiếp tục xử lý nan trúc. Ôm lấy bản thân đống kia vật liệu, Trần Miểu hướng phía nhà kho lớn mà đi. "Uy, Trần Bách đúng không?" Một thanh âm gọi lại Trần Miểu. Quay đầu nhìn lại, là cái khác ba cái ớt đẳng một trong. Cát Phong từng nói với hắn tên của người này, gọi là Tào Hưu, Cát Phong trước đó bị gạt một tháng thay phiên nghỉ ngơi, chính là bãi gia hỏa này ban tặng. Bất quá dựa theo Cát Phong thuyết pháp, cái này Tào Hưu là bản chứng người, trong nhà hơi có bồ liếng, có thể không trêu chọc vẫn là đừng chọc. Tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, đại gia hết thể bình đẳng. Có thể ra quầy hàng, vậy liền không giống nhau. Bất quá có một số việc, không phải là không đi trêu chọc, liền sẽ không đến rồi. Ngày mai là ngươi thay phiên nghỉ ngơi đúng không? Ta ngày mai có việc, cùng ngươi đổi một lần thay phiên nghỉ ngơi nhận, tháng sau ta thay phiên nghỉ ngơi ngày cho ngươi. Tào Hưu lúc nói lời này, cũng không phải là giọng thương lượng. Trần Miểu chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước. Dựa theo các phong tình huống của hôm nay đến xem, thay phiên nghỉ ngơi là muốn tự mình đi đánh dấu, Trần Miểu không đồng ý, Tào Hưu một chút biện pháp cũng không có. Trần Miểu biểu hiện, hiển nhiên để Tào Hưu có chút thẹn quá hóa giận. Kẻ nhà quê, lão tử nói với ngươi, ngươi không nghe thấy. Ngươi có tin ta hay không ra ngoài khiến người đem các ngươi nhà những người khác chân đánh gãy. Trần Miểu bước chân dừng lại, mang theo vẻ mong đợi nhìn xem Tào Hưu. Ngươi biết nhà ta ở đâu? Tào Hưu chỉ trệ, hắn thật đúng là không biết. Ừ, ta muốn làm sự tình, còn không có làm không được. Trần Miểu thất vọng. Hả, ngươi lợi hại như vậy, kia trực tiếp cùng trưởng quỹ đi nói đi, liền nói về sau ngươi nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi. Như vậy, cũng không cần thay phiên nghỉ ngơi. Trần Miểu vừa thốt lên xong, Tào Hưu sắc mặt chính là tối sầm. Mà cùng sau lưng Tào Hưu hai người khác nghe nói như thế về sau, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên bản bọn hắn theo tới là muốn nhìn xem Tào Hưu làm sao đùa Trần Bách, không nghĩ tới thấy được một cái như vậy thú vui. Thật có lỗi, thật có lỗi, chợt nhớ tới một cái buồn cười sự tình, thực tế nhịn không được. Ừm, chẳng lẽ chúng ta nghĩ chính là một sự kiện? Phốc phốc. Hai người khác nhìn nhau, lần nữa bật cười, không có chút nào để ý tới bên cạnh Tào Hưu kia mặt đỏ lên, tự mình hướng phía nhà kho mà đi. Tại chỗ liền chỉ còn lại Tào Hưu một người. Không biết, còn tưởng rằng Trần Miểu ba người là cùng một bọn. Trần Bách. Tào Hưu cắn răng, nhưng cũng vô kế khả thi. Mặc kệ hắn tại tiệm giấy bệnh bên ngoài bao nhiêu lợi hại, nhưng lại tiệm giấy bệnh bên trong, liền phải tuân theo tiệm giấy bệnh quý cũ. Đây là hắn trước khi đến, người trong nhà bàn giao. Nếu không, ai cũng không cứu được hắn. Hừ lạnh một tiếng, Tào Hưu đã nghĩ kỹ lại vòng sau ngày nghỉ, ra ngoài muốn làm gì rồi. Chờ Trần Miểu từ nhà kho trở về thời điểm, Cát Phong còn chưa trở về. Trần Miểu nhìn xem đã hoàn toàn sắc trời tối xuống, trong lòng suy tư điều gì. Về đến phòng, Trần Miểu đốt ngọn nến. Làm còn lại nửa cái ngọn nến đốt hơn phân nửa thời điểm, Cát Phong trở về. Trần Miểu đứng dậy chuẩn bị nên đón Cát Phong, có thể chờ hắn cảm nhận được từ trên thân Cát Phong truyền ra hồn thể, âm khí về sau, bước chân chính là một đứa. U, còn đang chờ ta đây. Hắc hắc, trách ta, hôm nay chậm trễ rồi. Bất quá tuyệt đối không nhường ngươi đợi uổng công. Nói, Cát Phong đem chính mình sau lưng căng phòng bao phục buông xuống, từ bên trong móc ra một cái giấy dầu bao. Nhìn xem đây là cái gì. Chúng ta trên thôn trấn, tốt nhất đầu heo thịt. Nói, Cát Phong liền đem giấy dầu bao mở ra. Trần Miểu nhìn xem giấy dầu trong bọc cái kia trong hốc mắt nhét vào một cái thối người chuột loại xương đầu, trầm mặc không nói gì. Chương 290, gỗ mẹ dưỡng hồn bài, 1, chương 290, gỗ mẹ dưỡng hồn bài, 1, Trần Miểu nhìn xem xương kia, nhìn lại đem đồ vật cất kỹ, cầm một bình nhỏ rượu tới được Cát Phong, nhịn không được hỏi, Phong ca, ngươi trở về thời điểm, Lý trưởng quỹ không ở tiền đường sao? Cát Phong ngồi xuống, lắc đầu. Không biết, ta từ cửa hông trở về, không đi cửa chính. Cửa hông? Cát Phong cầm bình rượu rót một chén màu lục, tản ra hôi chua vị nước đặt ở Trần Miểu trước mặt. Hả? Quên ngươi không biết quầy hàng có cái cửa hông, thay phiên nghỉ ngơi trở về một lời nói, đi bên kia. Trần Miểu nghi ngờ nói, tiền đường đóng cửa. Không có quan hệ, nhưng đi cửa hông đây là quầy hàng quý cũ. Cát Phong giải thích nói, vào đêm về sau, người sống kỵ nhập cửa hàng giấy bệnh, bởi vì đến trong đêm, những cái kia đồ vật đặc biệt thích hướng cửa hàng giấy bệnh bên trong quan. Không ở trong đêm đi cửa chính, vì phòng ngừa đụng phải những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Trần Miểu im lặng. Vì phòng ngừa không sạch sẽ đồ vật, cho nên không đi cửa chính. Có thể trong cửa hàng sẽ không nghĩ tới, hoặc đồ bản thân liền sẽ mang không sạch sẽ đồ vật trở về sao? Trần Miểu nhìn xem đã bưng lên ly kia kỳ quái đồ vật Cát Phong, ánh mắt lấp loé. Hắn đang do dự phải chăng muốn xuất thủ. Không đi cửa chính, trưởng quỹ không thấy được, kia mang ý nghĩa Cát Phong trên người tình huống tạm thời còn không người biết rõ. Có thể Trần Miểu không rõ ràng trưởng quỹ là thật không biết hay là giả không biết. Trần Miểu cảm thấy trước ổn vừa vững, đưa tay đè xuống Cát Phong chén rượu trong tay, Trần Miểu cho Cát Phong rót một chén trà. Phong ca, ngươi vừa trở về, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút lại nói những thứ khác. Cát Phong tưởng tượng cũng đúng, uống nước giải khát, uống rượu chỉ có thể đỡ thèm. Một chén nước trà vào bụng, Trần Miểu lại cho tụ một chén, không đợi Cát Phong nói chuyện, Trần Miểu lại hỏi, "Phong ca, trên đường là gặp được chuyện gì sao? Làm sao muộn như vậy trở về?" Cát Phong thở dài một hơi, "Đừng nói nữa, nguyên bản ta là chuẩn bị cưỡi từ chúng ta thị trấn lên đường xe lửa tiện đường trở về, kết quả tên kia con lửa không biết làm sao vậy, vướng mình không được, kéo đều kéo không nổi. Không có cách, ta chỉ có thể tự mình đi. Có thể bởi vì chờ xe lửa, ta vốn là chỉ hoãn một chút thời gian, cho nên còn chưa đi đến sắc trời liền đen. Còn tốt trên đường gặp một cái vậy hướng Thanh Giang trấn chạy tới hắn tử, hai ta kết bạn mà đi, lúc này mới bình an đến. Nếu thật là để cho ta một người đi đường ban đêm, ta vậy hoảng hốt." Trần Miểu trong lòng hơi động. "Ồ, vậy thật đúng là xảo, nếu là ta, trong đêm gặp được người xa lạ, ta là không dám đáp lời." Cát Phong nợ nụ cười. "Ngươi nghĩ ta ngốc ca? Trên người ta có chuyện nhờ đến bùa hộ mệnh, nếu thật là gặp được bẩn đồ vật, kia đồ vật sẽ che chở ta." Trần Miểu khỏe mặt giật một cái. "Có thật không? Phong ca, ta còn chưa thấy qua loại kia đồ vật, có thể cho ta xem một chút sao?" Cát Phong ngược lại là rất đại khí, đưa tay liền từ trong cổ ra bên ngoài móc. "Cái này đồ vật không tiện nghi, nếu không phải ta lui tới hai cái thị trấn phải đi qua một chút đất hoang, ta cũng sẽ không mua cái này đồ vật." Rất nhanh, một cái nho nhỏ một bài bị móc ra. Làm kia đồ vật xuất hiện thời điểm, Trần Miểu lực chú ý liền toàn bộ tập trung đi lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn từ trên thân Cát Phong cảm thấy được âm khí cùng hồn thể ba động, đều là từ cái kia thẻ gỗ bên trên chuyển đến. "Cái này đồ vật, chọn mẹ muốn ta hai tiền bạc từ đâu? Tích lũy non nửa năm tiền công mới hạ quyết tâm mua nó. Người bây giờ cũng là ớt đẳng, chờ về sau bắt đầu kim sương, có tiền nhàn rỗi có thể mua một cái hộ thân. Bất kể là ở bên ngoài vẫn là tại trong cửa hàng, đều hữu dụng. Ta đến lúc đó có thể cho ngươi giới thiệu đi chúng ta thị trấn vị tiên sinh kia nơi đó mua, so tại cái khác chỗ nào bán, muốn tiện nghi một nửa." Trần Miểu nghe Cát Phong lời nói, đột nhiên liền biết rồi vì cái gì đối phương sẽ gặp phải chuyện như vậy. "Nghĩ nghĩ," Trần Miểu nói, "Phong ca, ta có thể lên xúc cảm thụ một chút không? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đồ vật. Cái này có cái gì, cầm đi." Cát Phong hiển thị rõ đại ca phong phạm, từ trên cổ đem đồ vật hái xuống liền tùy ý đưa tới. Nhìn xem phong khoáng, trên thực tế từ hắn kia một mực cũng không có rời qua ánh mắt cũng có thể nhìn ra, cũng không phải là như vậy. Trần Miểu không để ý đến Cát Phong thần sắc, đem một bài nhận lấy ước lượng một phen về sau, trong lòng liền có quyết đoán. Lúc này, hắn trực tiếp ngưng tụ hố lửa ngục cân ký, đem đưa vào một bài bên trong. Lần này, Trần Miểu đương nhiên sẽ không giống đối phó lao quỷ như vậy ôn nhu. Làm hố lửa ngục cân ký đánh vào một bài bên trong về sau, trực tiếp chính là bật hết hỏa lực. Trần Miểu chỉ nghe được két một tiếng, trong tay hắn một bài liền trực tiếp nứt ra. Bạch. Cát Phong nắm lấy Trần Miểu trong tay một bài, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Ngươi đã làm gì?" Ta cái gì cũng không còn làm a, ta liền cầm lấy nhìn thoáng qua." Trần Miểu lắp bắp nói. Cát Phong tự nhiên biết rõ Trần Miểu cái gì cũng không làm, nhưng hắn đổ bật, nứt ra a. Không tìm cá nhân phát tiết, lửa giận của hắn chẳng lẽ muốn bản thân nuốt xuống. "Ngươi..." Ngay tại Cát Phong chuẩn bị để Trần Miểu bồi thời điểm, một cô hôi chua bị tập kích hắn xoắn mũi. Túi đầu, làm Cát Phong nhìn thấy trên bàn chén rượu bên trong rượu, cùng với kia dây dầu trong bọc đồ vật lúc, cả người đều choáng váng. "Lộ bộ." Cát Phong đột nhiên đứng lên, đem ghế về sau gạt mở về sau, một mặt kinh hãi chỉ vào trên bàn đồ vật. "Cái này, cái này, cái này..." Trần Miểu cũng giống là vừa nhìn thấy một dạng tương tự về sau rút lui thật xa. "Phong ca, đây là chuyện gì xảy ra?" "Thì đâu?" Cát Phong nhìn xem trên bàn thịt nhìn lại trong tay một bài, đột nhiên liền hiểu cái gì. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch đem đồ vật ném vào trên bàn. "Phong ca, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cát Phong khoát tay áo. "Không có việc gì, không có việc gì, cũng đã không sao rồi, nhất định là lão bản trong cửa hàng có cản thai đồ vật, thay chúng ta cản một tiếp." "Không sao rồi, Trần Bách, ngươi đem đồ vật chỉnh đốn xuống, ném tới bên ngoài đi." "Đúng rồi, đem cái kia một bài đốt." Trần Miểu nhìn xem trên bàn đồ vật, trần trờ nói, "Phong ca, thật không có việc rồi." "Đương nhiên, nếu thật là có việc, chúng ta cũng không nhìn thấy những thứ này." Trần Miểu gật đầu, sững sờ thu hồi giấy dầu bao cùng bầu rượu liền đi ra ngoài. Cát Phong sớm tránh ra đường, nhìn xem Trần Miểu đem bầu rượu cùng giấy dầu bao ném tới trong đống rác, sau đó lại lấy ra cây châm lửa đem một bài ở khô hanh mương nước trung điểm đốt, Cát Phong lúc này mới thở dài một hơi. Có thể vừa nghĩ tới mình bị lừa gạt tiền, trong lòng của hắn bối rối liền lại bị lửa giận cho đốt. "Dám gạt ta, chờ lấy, chờ ta trở về thì đi tìm trưởng trấn." Cát Phong thần sắc chi trệ. Tựa hồ là con của trưởng trấn cho tên kia chứng thực. Chương 290, gỗ mẹ dưỡng hồn bài 2, chương 290, gỗ mẹ dưỡng hồn bài 2, lúc này, Cát Phong đầu vai chính là một đồ. "Phong ca, xử lý xong." "Hừm, ta có chút mệt mỏi, ngủ trước, lần sau lại mời ngươi ăn đầu heo thịt." "Tốt, Phong ca ngươi nghỉ ngơi đi." Nhìn xem bên trên Cát Phong giường, Trần Miểu đem trên bàn ngọn nến thổi tắt về sau, vậy đồng dạng chui vào giường của mình bên trong. Hồi tưởng đến hôm nay trải qua hết thảy, Trần Miểu lần nữa thức đêm đến rạng sáng, lúc này mới tại đánh tới bối rối bên trong ngủ thiếp đi. Chờ lần nữa mở mắt về sau, Trần Miểu nhanh chóng rời giường đem luyện thể sự tình làm. Sau đó mới mở ra sách, nhìn về phía kia mới xuất hiện chương tiết kế toán. Chương 12, lời cuối sách bạn đường, hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, 2 tiền, thu hoạch được phùng nhạc mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được trăm năm gỗ hoẹ, 1 cây, thu hoạch được chấp niệm, 1 sợi, thu hoạch được gỗ hoẹ dưỡng hồn bài phương pháp luyện chế. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Trăm năm gỗ hoẹ. Cho nên Cát Phong trên cổ mang kia đồ vật là gỗ hoẹ. Bán cái này đồ vật ra hỏa, đến cùng tính phản ứng gì, hại Cát Phong, đối với hắn có chỗ tốt gì? Trần Miểu lúc này đem ánh mắt nhìn về phía gỗ hoẹ dưỡng hồn bài phương pháp luyện chế, chờ hiểu rõ đến trong này tin tức về sau, Trần Miểu đống nhiên sửng sốt. Theo một ý nghĩa nào đó, đối phương cái này đồ vật cũng thật là hộ thân phủ, chỉ bất quá có chút di chứng. Gỗ hoẹ dưỡng hồn bài chỉ là dùng trăm năm gỗ hoẹ cùng với đặc biệt thủ đoạn chế ra một loại âm vật, cái này đồ vật tại vừa chế ra thời điểm là không có bất cứ tác dụng gì, nhưng khi gỗ hoẹ bài trong có quỷ túy và ở về sau, nó mới có chân chính hiệu quả. Đeo quỷ túy và ở qua gỗ hoẹ bài người sẽ bị gỗ hoẹ bài bên trong quỷ túy xem như bản thân nhà, cùng loại ốc mượn hồn tìm một cái xác đồng dạng. Nếu là bản thân nhà tự nhiên được bảo vệ tốt bản thân nhà, không bị trộm nhà. Cho nên ở nơi này về sau, nếu có cái khác quỷ túy muốn tiếp cận gỗ hoẹ bài người nắm giữ, cũng sẽ bị gỗ hoẹ bài bên trong chủ nhân chỗ bài xích. Nếu như đối phương không phục, nói không chừng còn muốn trải nghiệm một trận quỷ túy giữa lẫn nhau chém giết. Bên thắng tiếp tục vào ở, kẻ bại rút đi. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, gỗ hoẹ bài nói là một cái cường đại hộ thân phủ thật đúng là không sai. Nhưng vấn đề là, quỷ túy vào ở về sau, sẽ đối với người đeo tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Quỷ che mắt là một mặt, quỷ túy từ gỗ hoẹ bài bên trong thả ra âm khí đối người thân thể xâm hại cũng là một phương diện. Đồng thời, cũng không phải sở hữu quỷ túy đều thích vào ở gỗ hoẹ bài. Nếu là gặp được loại kia quỷ túy, rất có thể sẽ trực tiếp chọc giận đối phương, đạt được càng hung manh trả thù. Cuối cùng, gỗ hoẹ bài cũng sẽ không nhận chủ. Chỉ cần là cá nhân, đều có thể lấy đi nó. Tại phát hiện điều kiện này thời điểm, Trần Miểu cũng hiểu, đối phương vì sao lại giá thấp bán ra cái này đồ vật. Cùng hắn nói là tại tạo phúc người khác, không bằng nói là tại tìm kiếm miễn phí khổ lực. Nếu như Trần Miểu không có đoán sai, cái kia người bán nói không chừng sẽ còn nói cho người mua, mỗi cách một đoạn thời gian đi chỗ của hắn bổ sung pháp lực thần lực loại hình. Như thế, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được cái này đến cái khác tươi mới quỷ túy, lại không dùng gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Nếu như Trần Miểu không muốn lương tâm lời nói, cũng đi chế tác loại này gỗ hoẹ bài ra bán, vậy hắn góp nhặt tâm đức tốc độ sợ rằng sẽ tại gỗ hoẹ bài thả ra về sau một thời gian ngắn, nên đón đại bạo phát. Nhưng vấn đề là, coi như Trần Miểu không muốn lương tâm bán ra loại này đồ vật, thật sự có thể chứ? Lợi ích càng lớn, phong hiểm càng lớn. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, Trần Miểu biết rõ trong thế tục là có trật tự, chỉ bất quá so sánh hiện thực, thế tục quỷ túy nhiều một chút, âm tu càng trạng thái bình thường hóa một chút, đại chúng đối sự kiện linh dị có rõ ràng hơn nhận biết. Cho nên loại chuyện này coi như muốn làm, sợ là không có chút bối cảnh thủ đoạn cũng là không được. Thu hồi điểm này tiểu tâm tư, Trần Miểu tiếp tục nghiên cứu thu hoạch lần này. Trăm năm gỗ hoẹ thu hoạch được, nói rõ tại trong thế tục phát động trường tiết nội dung hẳn là đều sẽ dành cho tương ứng vật phẩm ban thưởng, đây là một hiện tượng tốt. Lại có là cái kia chấp niệm mảnh vỡ cũng hẳn là một trạng thái bình thường hóa ban thưởng, nhưng trước mắt vẫn còn không biết rõ cái này đồ vật có thể sử dụng ở nơi nào. Trần Miểu nhìn xem đã góp nhặt hai sợi chấp niệm mảnh vỡ. Lao quỷ sẽ nhận biết cái này đồ vật sao? Trần Miểu nhớ tới mình đã tại trong thế tục sử dụng hố lửa ngục cấn ký, ra như vậy quỷ thân bên trên hố lửa ngục cấn ký hẳn là biến mất. Với bạn, kêu đi ra bổ sung một lần. Nghĩ như thế, Trần Miểu thả ra giếng âm bên trong hạt thi cầu. Hạt thi triển khai, Trần Miểu ngưng tụ hố lửa ngục cấn ký đánh vào trong đó, sau đó mới giải khai hàn băng ngục băng phong hiệu quả, để bọ cạp quỷ bông ra quyền hạn khống chế. Tiên sinh, thế nhưng là tìm ta có việc. Lao quỷ sau khi tỉnh dậy, rất tự giác hỏi. Ngươi biết cái này đồ vật sao? Trần Miểu đem lòng bàn tay khối kia chấp niệm mảnh vỡ đưa tới. Lao quỷ nhìn một chút. Cái này, khẳng định không phải pha lê. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng chưa từng thấy qua, tiên sinh, có thể cho điểm nhắc nhở sao? Trần Miểu suy nghĩ một chút nói, căn quỷ túy hồn thể có quan hệ, cụ thể ta vậy không rõ ràng. Quỷ túy hồn thể a? Lao quỷ suy tư về sau vẫn là không có tìm kiếm được tương quan ký ức. Tiên sinh, ta xác thực không nghĩ tới đây là cái gì. Trong lòng Trần Miểu thở dài. Xem ra dính đến thế tục đồ vật, lão quỷ biết đến cũng chỉ có những thứ kia. Nhìn xem lão quỷ, trong lòng Trần Miểu nhịn không được toát ra một cái ý nghĩ. Lão quỷ tựa hồ vậy phát giác cái gì, lúc này tự cứu. Tiên sinh, thân là âm văn sư, ta và rủa giáo rất nhiều người đều biết, kiến thức tuyệt đối không tính thấp. Cái này đồ vật có lẽ ta nghe qua, nhưng chưa thấy qua, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ không ra, tiên sinh cho ta ngẫm lại, nói không chừng liền có thể nghĩ đến. Bất quá còn mời tiên sinh trước không muốn phong ấn ta, bị phong ấn trạng thái, ta tư duy vận chuyển không được. Trần Miểu nghe vậy, trực tiếp điều động hàn băng ngục đem lão quỷ lần nữa làm cho đông lại. Cùng hắn đặt vào lão quỷ ở bên ngoài nghĩ, Trần Miểu còn không bằng bản thân từ trong thế tục tìm đáp án. Đến như siêu độ lão quỷ sự kiện kia, trước hết thả một chút. Siêu độ lão quỷ đưa cho âm đức sẽ không quá nhiều, không nóng nảy siêu độ. Mà lại hiện tại Trần Miểu tại thế tục đã bắt đầu có âm đức vào sổ sách. Tính toán đâu ra đấy, hắn tiến vào thế tục cũng mới 3 ngày. 3 ngày, gặp được 2 lần sự kiện linh dị. Mặc dù mỗi lần thời gian dành cho âm đức cũng không tính là nhiều, nhưng không chịu nổi tần suất cao. Nhưng mà này còn là thân ở cửa hàng giấy bệnh bên trong. Ngày mai chính là của hắn thay phiên nghỉ ngơi ngày. Vào đêm đến giờ tí khoảng thời gian này, dùng tốt, nói không chừng có thể có chút thu hoạch. Nghĩ như thế, Trần Miểu thậm chí có chút nghĩ sớm chút tiến vào cánh cửa kia. Không được dựa theo tình huống trước, nếu như ta hiện tại liền tiến vào lời nói, mặc dù có thể mau hơn tiến hành thế tục bên kia hành động, nhưng hiện thực cái này bên cạnh tương đương với cả ngày liền lãng phí. Chờ ta lúc trở lại lần nữa, chính là ngày thứ 2 dương khí bốc lên thời khắc. Ích lợi tối đại hóa tình huống, là ở dương thế chờ đủ 24 giờ, sau đó tại dương khí bốc lên tiến lên nhập trong hạt châu. Bất quá như vậy, tương đương với hiện thực vừa tiến vào không bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Trên tinh thần ngược lại là không có vấn đề, nhưng thân thể không nhất định có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Trần Miểu đống nhiên có rồi một chút suy đoán. Tất nhiên ta tại hiện thực trước thời hạn tiến vào, sẽ dẫn đến hiện thực ta ngủ cả ngày. vậy nếu như ta không thể kịp thời tiến vào thế tục, cách xa nhau một cái dương khí bốc lên, có thể hay không để thế tục ta vậy ngủ cả ngày? Nếu là như vậy, tại cửa hàng giấy bệnh còn tốt, trước mắt vẫn còn học tập giai đoạn hắn, sẽ không bị yêu cầu cái gì. Nhưng nếu như là ở cửa hàng giấy bệnh bên ngoài, đó cùng chờ chết cũng không có khác nhau quá nhiều. Xem ra tại không có tìm tới tuyệt đối an toàn thời cơ lúc, không thể đi khảo thí tình huống này. Trần Miểu nghĩ như vậy. Về sau cả ngày thời gian, Trần Miểu một bên làm giấy bệnh, một bên xem bản thân trước đó ghi chép những tin tức kia điểm, tự hỏi thay phiên nghỉ ngơi ngày muốn đi làm sự tình. Giữa trưa, Trần Miểu lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa tra xét cái kia mới lấy được mảnh vỡ ký ức. Từ nơi này mảnh vỡ ký ức bên trong, Trần Miểu biết được một cái tin tức mới, liên quan tới chấn vật tin tức. Chương 291, thế tục chấn vật, hiện hiện bút ký. Chương 291, thế tục chấn vật, hiện hiện bút ký. Trong trí nhớ Phùng Nhạc chỉ là một người bình thường. Hắn chết tại một lần đi đêm đường, sở dĩ sẽ đi đêm đường là bởi vì bọn hắn trong nhà chấn vật mất hiệu lực, hắn muốn bắt đi trong chấn một lần nữa vì chấn vật giao phó chấn lực. Cái gọi là chấn vật là cái gì, Phùng Nhạc ký ức vẫn chưa giải thích. Nhưng ở Phùng Nhạc trong trí nhớ, cái kia chấn vật trợ giúp bọn hắn nhà cản 3 lần 2. Mỗi cản 2 một lần, đều cần đem chấn vật cầm đi trong chấn, đi một cái tên là Đại Hạ chấn Tà Ti địa phương, để bên trong đại nhân một lần nữa vì chấn vật giao phó chấn lực. Như thế, tài năng một lần nữa phù hộ gia đình của bọn họ yên ổn. Đáng tiếc, lần thứ 3 đi thời điểm, Phùng Nhạc gặp cùng Cắt Phong tình huống tương tự, bỏ lỡ trở về canh giờ, chỉ có thể đi đêm đường về nhà. Cuối cùng bị dọc đường yêu tà làm hại, hóa thành bị tùy du đãng tại giã ngoại hoang vu. Ngắn ngủn trong trí nhớ, Trần Miểu lấy được nhiều cái tin tức. Thứ nhất, trong thế tục hắn vị trí quốc độ cũng gọi là Đại Hạ. Thứ hai, trong thế tục quả thật có phía chính thức tổ chức, không chỉ có phía chính thức tổ chức, còn có phía chính thức siêu phàm tổ chức. Nhưng là bởi vậy, Trần Miểu rõ ràng một sự kiện. Phía chính thức siêu phàm tổ chức, sợ rằng cũng không phải là dân chúng bình thường chỗ dựa. Đầu tiên, chấn vật muốn tiền, không có tiền căn bản là mời không đến chấn vật. Tiếp theo, Đại Hạ chấn Tà Ti bên trong đại nhân căn bản sẽ không đi quản người bình thường trong đỉnh phải chăng gặp không may tà ma thai, hết thảy đều giao cho chấn vật. Trừ phi gặp được những phía liên quan tới rất rộng sự tình, nếu không Đại Hạ chấn Tà Ti đại nhân sẽ không ra đi. Cuối cùng, có tiền, liền có thể mời đến chấn Tà Ti người xuất thủ tương trợ. Bất kể là giải quyết nơi nào đó trạch phát hiện tà ma vẫn là để cho hỗ trợ bố trí phong thủy cục, đều có thể. Những này đều là Phùng Nhạc trong trí nhớ cứng nhắc ấn tượng. Thứ ba, chấn vật. Chấn vật xuất hiện, để Trần Miểu nổi lên hứng thú rất lớn. Từ Phùng Nhạc trong trí nhớ, Trần Miểu thấy rõ ràng chấn vật hiện hiện lúc dáng vẻ. Kia là một đầu tản ra huỳnh quang bạch xà, tại quỷ túy nhập trạch về sau trực tiếp hiện hiện, một ngụm đem quỷ túy cho nuốt vào trong bụng. Phùng Nhạc người một nhà đem kia hiện hiện ra bạch xà, gọi là Trạch Linh. Ý là chấn trạch chi linh. Trạch Linh cũng không đều là dáng vẻ, Trạch Linh dáng vẻ quyết định bởi tại chấn vật tiểu dáng. Nhưng bất kể như thế nào, chấn vật đúng là một cái để người bình thường không nhận quấy nhiễu tốt đồ vật. Nếu là có thể đạt được chấn vật phương pháp luyện chế, đem để vào nhà tang lễ hoặc là nhà đại bá bên trong, chẳng phải là rốt cuộc không cần nhọc lòng bình thường sự kiện linh dị phát sinh. Đây là Trần Miểu toát ra ý niệm đầu tiên. Nhưng sau đó hắn đã cảm thấy mình ý nghĩ ngây thơ. Nếu như chấn vật phương pháp luyện chế thật sự tốt như vậy thu hoạch, trong hiện thực không có khả năng không có một chút tin tức. Cho nên, hoặc là chấn vật phương pháp luyện chế thu hoạch độ khó rất lớn, hoặc là chính là tồn tại nhất định kỹ thuật thành lũy. Nếu như là cái trước, đối Trần Miểu tới nói còn tốt. Dù sao có thế tục thành thần bút ký tại, nói không chừng lần nào vận khí tốt, liền sẽ tuân ra chấn vật phương pháp luyện chế. Nhưng nếu là cái sau, kia Trần Miểu cũng không có biện pháp. Chỉ ít hắn hiện tại, trừ có thể đem ký ức mang ra thế tục, những thứ khác đồ vật, hắn còn chưa phát hiện như thế nào đem mang ra thế tục. Xem ra lần này thay phiên nghỉ ngơi, lại muốn thêm một cái đi hiểu rõ đồ vật. Trần Miểu nhìn về phía lần này mảnh vỡ ký ức lấy được trạng thái. Trạng thái nhanh một chút, đi bộ thời điểm, bước nhiều lần biến nhanh, tiếp tục thời gian cùng cước lực tương quan. Trần Miểu nhìn xem mới trạng thái, lại liếc nhìn trước đó lấy được trạng thái cước lực. Còn có liên động trạng thái. Trần Miểu kinh ngạc, lập tức thử một cái này nhanh một chút. Hắn từ nhà tang lễ Nam Môn ra ngoài, thuận sông song lĩnh bờ sông đi 3 cái qua lại chung 600 mét về sau, lúc này mới làm rõ ràng cái này nhanh một chút là cái gì trạng thái. Cùng loại thi đi bộ, nhưng không có thi đi bộ cái chủng loại kia cổ quái tư thái. Hai chân đang đong đưa quá trình bên trong sẽ nhanh hơn, loại này nhanh, không phải Trần Miểu tận lực tăng cường. Càng giống là Trần Miểu hai chân phía trước có một cái hấp lực đem hắn chân hướng phía trước hút đi. Tiêu hao đồng dạng lực, Trần Miểu tốc độ cơ hồ là bình thường đi đường tốc độ 2 đến 3 lần. So chạy bộ chậm, nhưng điệp ra cước lực trạng thái này lời nói, bền bỉ tính sẽ rất mạnh, chí ít Trần Miểu đi 600 mét không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Bất quá hai cái này trạng thái đều không thể điệp ra đang chạy bước lên, chỉ có thể ở đi bộ thời điểm phát động. Xem ra thế tục người, hai chân xuất hành thời điểm nhiều hơn một chút. Trần Miểu căn cứ hai cái này mới trạng thái, lấy được một cái kết luận như vậy. Xử lý xong mảnh vỡ ký ức tình huống về sau, Trần Miểu cứ tiếp tục trở lại tiểu biệt tử, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ban đêm, xử lý xong hết thảy hạng mục công việc về sau, Trần Miểu lần nữa đẩy cửa nhập thế. Lần này tỉnh lại, Trần Miểu vẫn chưa tiếp tục tại trên giường giả ngủ, mà là trực tiếp rời giường. Hắn muốn thu thập đồ vật không nhiều, hoặc là nói, căn bản không có, nhưng vì không để cho người khác sinh nghi, hắn vẫn đem có thể mang đều mang lên rồi. Chờ thu thập xong thời điểm, Cát Phong vậy tỉnh rồi. Muốn đi rồi. Đúng, Phong ca có cần ta tiện thể đồ vật sao? Cát Phong trải qua cả đêm thời gian, trong lòng điểm kia sự tình vậy quá khứ. Mang một ít rượu thì đi, hôm qua không ăn thành, hôm nay ăn. Được. Trần Miểu nói xong, vẫn chưa rời đi. Cát Phong thấy thế, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay tại chính mình trong bao quần áo móc ra 20 cái tiền đồng. Tiền của ta lần này trở về đều cho nhà, ngươi thấy gì thì mua đó điểm là được. Trần Miểu không chần chờ chút nào tiếp nhận đi. Hắn không có tiền, cũng không còn tất yếu tại Cát Phong trước mặt mạo xưng là trang hảo hán.
Được, kia Phong ca, ta đi.
Hừm, đi thôi, đi sớm về sớm. Nghe tới Cát Phong lời nói, trong lòng Trần Miểu lắc đầu. Đi sớm có thể, về sớm cũng không nhất định rồi. Một đường ghé qua, Trần Miểu đi tới tiền đường. Bởi vì lên hơi sớm, lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ. Nhưng Trần Miểu biết rõ, Lý Trường Quy khẳng định tại. Quả không phải, làm Trần Miểu bước vào tiền đường thời điểm, liền thấy trong quầy có một đạo màu đen cái bóng. Lý Trường Quy.
Ồ,
Trần Bách. Lên sớm như vậy, là muốn trở về sao? Lý Trường Quy móc ra cây châm lửa, đi qua nhóm lửa cách hắn chừng cách xa hơn một mét ngọn đến về sau, lại đi trở về.
Đúng.
Cũng là, Bính Đẳng học đồ không có gì cơ hội ra ngoài, ngươi xem như nấu đi ra. Nói, Lý Trường Quy đem kêu bản danh sách từ phía dưới quầy đem ra. Ao 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 lật giấy âm thanh tại truyền vào Trần Miểu trong tai, cũng làm cho Trần Miểu nhịp tim nhanh hơn một chút. Rất nhanh, Lý Trường Quy đem danh sách quay tới, cầm trong tay bút lông giao cho Trần Miểu. Trần Miểu tiếp nhận bút lông đồng thời, tay trái lơ đãng nhấn ở danh sách bên trên, tựa hồ muốn ổn vừa vững trang giấy. Động tác này vẫn chưa gây nên Lý Trường Quy chú ý, nhưng Trần Miểu hơi dừng lại vẫn là để Lý Trường Quy phát hiện. Ngay tại danh tự phía dưới vẽ cái vòng là được. Lý Trường Quy nhắc nhở. Trần Miểu lúc này mới đặt bút. Sau khi kết thúc, Trần Miểu đối Lý Trường Quy cáo từ, mắt sáng ngời đi ra khỏi cửa hàng giấy bệnh. Nhìn xem Trần Miểu kia vui thích bóng lưng, Lý Trường Quy cười cười. Lý Trường Quy coi là Trần Miểu cảm xúc biến hóa là bởi vì thay phiên nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều cùng vừa rồi một lần kia tiếp xúc có quan hệ. Trần Miểu đình trệ, cũng không phải là bởi vì không biết ở nơi nào vẽ vòng, mà là bởi vì khi hắn tay chạm đến kia bản danh sách thời điểm, thế tục thành thần bút ký nội dung, trực tiếp bao trùm danh sách bên trong nội dung. Trần Miểu suy đoán không có sai, thế tục thành thần bút ký quả nhiên có thể tại trong thế tục cụ hiện. Kể từ đó, Trần Miểu tâm tình tự nhiên sẽ rất tốt. Như vậy, chạm thứ nhất, nên đi chỗ nào đâu? Trần Miểu nhìn xem trước bình minh một mạc khu phố, lẩm bẩm nói. Chương 292, Thanh Giang Trấn, 1, chương 292, Thanh Giang Trấn, 1, Trần Miểu rời đi quầy hàng, thông qua đơn giản đi lại về sau, cứ dựa theo trước đó lưu trạm trong trí nhớ nói tới góc Tây Nam là cửa hàng giấy bệnh tin tức này, xác định phương vị. Sau đó, Trần Miểu liền thuận thị trấn biên giới, hướng phía bắc mà đi. Bên kia, là Thanh Giang Trấn một cái khác gầm tu điểm, nghĩa trang vị trí. Nói là tại dọc theo thị trấn ngoại vi đi lại, nhưng trên thực tế chỉ là thuận thị trấn khu hoạch tâm ngoại vi đi lại. Xa hơn một chút một điểm địa phương, Trần Miểu còn có thể nhìn thấy xen vào nhau tinh tế phòng ốc phân bố. Theo sát trời càng ngày càng sáng, Trần Miểu vậy nhìn thấy từ những cái kia nông hộ trong sân đi tới, khiêng nông cụ, chọn các loại đồ vật người. Bọn hắn có ý hướng lấy càng xa xôi mà ra, có thì hướng phía Thanh Giang trấn mà tới. Trần Miểu một thân ăn mặc, vẫn chưa quá nhiều gây nên chú ý, những cái kia nông hộ phần lớn chỉ là nhìn thoáng qua liền không có để ý tới. Từ nơi này chút nông hộ trên nét mặt, Trần Miểu ngược lại là không nhìn thấy quá nhiều chất lặng, càng nhiều chỉ là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có lẽ là đối với cuộc sống còn có chờ mong. Là bởi vì sinh sống ở thị trấn xung quanh, cho nên cầu sinh phương thức cũng nhiều hơn càng linh hoạt điểm sao? Trần Miểu nghĩ như vậy, bởi vì là lần thứ nhất hiểu rõ cái trấn này, Trần Miểu vẫn chưa kích hoạt nhanh một chút trạng thái, mà là tỉ mỉ quan sát đến. Từ phía tây nam vị hướng tây bắc vị đi, quá trình bên trong hắn nhìn thấy nhiều nhất là cư dân ở lại phòng ốc, vẫn chưa nhìn thấy sinh hoạt giải trí thiết bị. Trần Miểu suy đoán khả năng bởi vì tiệm giấy bệnh cùng nghĩa trang nguyên nhân, cho nên phía tây không có thiết trí giải trí thiết bị. Làm Trần Miểu nhìn thấy cái kia nghĩa trang thời điểm, đã là sau nửa giờ. Nghĩa trang vị trí, đúng là thị trấn góc tây bắc, nhưng lại vẫn chưa cùng thị trấn chủ thể liền cùng một chỗ, mà là giãn cách đại khái chừng 100 mét, xung quanh cũng không có nông hộ tồn tại. Nghĩa trang rất lớn, cũng không chỉ là một phòng chứa thi thể. Tình huống này, Trần Miểu tại trước đó gõ cửa nhìn thấy qua nghĩa trang bên trong, cũng đã hiểu rõ. Trong thế tục nghĩa trang, chí ít Trần Miểu nhìn thấy, cũng không nhỏ. Trước mắt cái này, mặc dù so ra kém nhà tang lễ thiên môn, nhưng là có một nửa trái phải. Toàn bộ nghĩa trang bị một vòng tường vây che kín, tường vây cũng không có cố ý làm cao, đại khái vượt qua 2 mét người trong sân hành tẩu liền có thể lộ đầu ra. Nếu như người ở bên trong nhảy lên lời nói, lẽ ra có thể nhìn thấy càng nhiều. Vì nhỏ hơn quan sát một chút, Trần Miểu trực tiếp kích hoạt rồi bịt mắt trốn tìm trạng thái, thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hướng phía nghĩa trang mà đi. Cách rất gần, Trần Miểu vậy cảm giác được thường cách một đoạn khoảng cách, trên tường rào đều có nhàn nhạt âm khí ba động. Loại ba động này không phải quỷ túy loại tình huống kia, càng giống là âm vật, huế vật loại này. Trần Miểu lúc này vô pháp mở ra mắt âm dương, cho nên cũng không thể xác định rốt cuộc là loại kia, bất quá có thể xác định chính là, những này hẳn là chủ nhân nghĩa trang tại kiến tạo nghĩa trang thời điểm, làm một chút phòng ngừa thì biến bố trí. Nếu không cao 2 mét tường đây, đối khiêu cương tới nói, cũng không có đồng dạng. Trần Miểu gần sát tường đây, nhắm mắt cảm giác tình huống bên trong. Hành đầu đến nghĩa trang tây góc bắc thời điểm, Trần Miểu giật mình. Ở hắn cảm giác bên trong, xuất hiện một chút quan tài hình dạng vật thể. Nhưng để Trần Miểu kinh ngạc chính là, hắn vậy mà vô pháp cảm thấy được quan tài nội bộ tình huống. Theo lý thuyết, nhắm mắt cảm giác cũng không chịu đến phong bế không gian ảnh hưởng, có thể Trần Miểu lúc này chính là cảm giác không đến, giống như là cái kia quan tài nội bộ cũng không tồn tại không gian, mà là ruột đặc đồng dạng. Quan tài chất liệu đặc thù vẫn là dùng thủ đoạn gì? Trần Miểu vẫn chưa quá nhiều xoắn xuýt. Trong thế tục xuất hiện cái gì hắn đều không ngoài ý muốn. Tiếp tục vờn quanh cảm giác, ngay tại Trần Miểu vừa mới ngoặt vào một cái thời điểm, hắn thấy được nơi xa có người hướng phía nghĩa trang nơi này đi tới. Trần Miểu chờ đối phương đến gõ cửa sau khi tiến vào, trực tiếp trở lại trên đường, hướng phía trong trấn đi đến. Mặc dù theo dõi đồ vật không nhiều, nhưng ít ra Trần Miểu có thể xác định bản thân trước đó suy đoán là đúng, nghĩa trang đúng là có âm tu hoặc là cản thi nhân. Lại thêm Cát Phong nói tới bọn hắn thị trấn tình huống, như thế xem ra, tại trong thế tục âm tu là so sánh phổ biến tồn tại. Mà lại thị trấn cấp bậc này âm tu thực lực liền có thể so với trúc lão loại kia cấp độ, vậy càng đi lên đâu. Trần Miểu đột nhiên cảm giác được hắn đối thế tục cách nhìn vẫn là có chút quá bảo thủ. Lão quỷ nếu tới nơi này, sợ là đều không biện pháp tại trong trấn đặt chân, chỉ có thể đi làng bên trong làm cái nhìn việc tiên sinh. Mang theo cảm khái, Trần Miểu tiếp tục vòng quanh thị trấn ngoại vi hành động. Hơn một giờ về sau, Trần Miểu xa xa thấy được cửa hàng giấy bệnh vị trí khu vực, như thế, hắn cũng liền xác định toàn bộ thị trấn đại khái phạm vi. Để Trần Miểu hơi kinh ngạc chính là, cái trấn này lại là một hình tam giác. Trong đó hai cái sừng là tiệm giấy bệnh cùng nghĩa trang, khác một diễn viên, cũng chính là hướng chính đông, thì là thanh giang trấn thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Kia đứng thẳng một cái tảng đá chế tác đền thờ, trên đó viết thanh giang trấn ba chữ. Trần Miểu đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua, so với địa phương khác, cái này thanh giang trấn lối vào muốn náo nhiệt một chút, các loại quầy hàng chợ sáng đã sớm đắp lên. Cho nên tại hiểu rõ thị trấn địa hình về sau, Trần Miểu liền từ thanh giang trấn đại lộ đi vào. Như thế, hắn cũng coi là cảm thụ một phen cổ đại đầu đường náo nhiệt. So với trước đó yên tĩnh, lúc này mặt trời đi lên về sau, tiếng nói chuyện, tiếng giao hàng, tiếng bước chân, các loại thanh âm đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời, Trần Miểu thậm chí quên đi bản thân đây là ở một cái quỷ túy không tránh nhân thế giới bên trong. Thuận đại lộ đi, càng tiếp cận chính giữa thôn trấn, khí phái cao trạch đại viện thì càng nhiều. Khi đi ngang qua nào đó đầu cửa ngõ thời điểm, Trần Miểu thậm chí thấy được một đầu tương đương phồn hoa đường phố. Bên trong không giống đầu trấn những cái kia sát đường quán nhỏ như vậy lộn xộn, mà là các loại phòng trà quán rượu, thậm chí còn có hắc lấy diễm lệ nhan sắc vải trốn gió trăng. Trần Miểu mở ra bịt mắt trốn tìm trạng thái tại những cái kiên đếm thử bên trong đại sảnh đều chạy một vòng. Sở dĩ muốn mở bịt mắt trốn tìm trạng thái, là bởi vì Trần Miểu vẻ ngoài ăn mặc, xác thực cùng những cái kia người ra vào nơi này chênh lệch quá nhiều. Vì miễn đi gây nên phiền toái không cần thiết, Trần Miểu dứt khoát vẫn mở ra bịt mắt trốn tìm. Từ đó nơi trốn những này, Trần Miểu đột nhiên cảm thấy một loại mâu thuẫn. Đó chính là hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Rõ ràng ban đêm bên dưới thế giới khắp nơi che giấu nguy hiểm, rõ ràng những người này đều không phải âm tu, nhưng lại hay là có thể chuyện trò vui vẻ. Trần Miểu suy tư về sau, cuối cùng đem điều này tình huống quy về kia cái gọi là đại hạ trấn tà ti, cùng với trấn tà ti mua bán chân vật. Những này cầm y ngọc thực người, không thiếu tiền, tự nhiên cũng sẽ không thiếu chân vật. Cho nên ban đêm đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Lại thêm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng âm tu ở giữa có giao dịch, trong tay có đề phòng quỷ túy đồ vật tại, tình huống này cũng là có thể hiểu được. Bất quá Trần Miểu vẫn chưa từ trong tiểu lâu nghe tới liên quan tới cửa hàng giấy bệnh cùng nghĩa trang nghị luận, không biết là ghét bỏ suối vậy vẫn là không dám nghị luận. Ngược lại là ngẫu nhiên có nghe tới chấn vật tương quan chữ, nhưng nội dung cũng không nhiều. Để Trần Miểu có chút thất vọng là, hắn ở nơi này đầu cấp cao trong ngõ nhỏ, vẫn chưa phát hiện tiệm sách tồn tại. Ngược lại là từ những tiểu lâu kia trên quầy, thấy được danh sách, sổ sách loại hình đồ vật. Trần Miểu nhìn thấy những cái kia sách thời điểm, thậm chí nghĩ tiện tay dắt chỗ dê, sờ đi sách. Có thể trốn miêu miêu dù sao chỉ là giảm xuống tồn tại cảm, mà không phải tiêu trừ tồn tại cảm. Không có hành động thiếu suy nghĩ, Trần Miểu nên rời đi trước này đầu ngõ nhỏ, tiếp tục hướng chính giữa thôn trấn đi. Không ra Trần Miểu đoán, hắn tại chính giữa thôn trấn, thấy được cái kia đại hạ trấn tà ti vị trí. Cửa vào vẻ ngoài cũng không phách lối, nhìn xem giống như là một cái sắt đường cửa hàng. Nhưng ngẫu nhiên ra vào mỗi người, tất cả không người xuất nhập, cho dù là những cái kia thân mang cẩm y đi chương 292, thanh giang trấn 2, chương 292, thanh giang trấn 2, Trần Miểu nghĩ nghĩ, vậy cũng đứng người dậy, hướng phía kia quầy hàng mà đi. Trước khi tiến vào, hắn hủy bỏ bịt mắt trốn tìm trạng thái. Để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, trấn tà ti trong môn, ngoài cửa cho hắn cảm thụ, trên lệch sẽ như vậy lớn. Làm Trần Miểu ở ngoài cửa thời điểm, cái gì cũng không từng cảm thấy được. Nhưng khi hắn một chân bước vào trong đó, hồn thể cảm giác liền điên cuồng nói cho hắn biết, trong này khắp nơi đều là hồn thể. Trần Miểu không có biểu lộ dị sắc, tiếp tục đi vào. Ánh mắt của hắn, vậy bắt đầu ở xung quanh quan sát. Nói là trấn tà ti, trên thực tế càng giống là một bán ra tiệm tạp hóa trải. Chỉ bất quá tiệm tạp hóa bên trong trên kệ trưng bày là tạp hóa, những này trên kệ trưng bày là hình thù kỳ quái, các loại các dạng thú loại vẻ ngoài chân vật. Mà vừa rồi Trần Miểu cảm thấy được những cái kia hồn thể tin tức, đều không ngoại lệ, đều là từ những cái kia chấn vật bên trên tán phát ra tới. Cho nên, chấn vật đồng dạng cùng quỷ túy có quan hệ. Hoặc là nói, những cái kia chấn trạch linh, bản thân liền là quỷ túy. Không đúng. Chấn trạch linh đều là thú loại vẻ ngoài, quỷ túy hồn thể đều không ngoại lệ đều là nhân loại. Chẳng lẽ trong thế tục, tồn tại thú loại hồn thể? Trong lòng Trần Miểu kinh ngạc. Hắn cũng không thể xác định chính mình suy đoán có chính xác không, bởi vì đây là thế tục, tại chưa hiểu rõ hoàn toàn trước đó, hết thảy đều có thể. Người trong phòng không nhiều, đại khái hơn 10 cái. Trừ Trần Miểu, còn có hai cái cũng là tại quan sát những cái kia chấn vật. Đến như những người khác, phần lớn đều trong tay bưng lấy một cái chấn vật, ở một cái trước cửa sổ xếp hàng. Trần Miểu nhìn xem cầm đầu người đem chấn vật đặt ở cửa sổ, sau đó lại để lên mấy quả bạc vụn. Sau đó, đã có người đem chấn vật cầm đi vào, bất quá nửa phút, chấn vật liền một lần nữa bị hoàn trả. Trần Miểu rõ ràng cảm thấy được cái kia nguyên bản không có hồn thể ba động chấn vật bên trong, chuyển đến hồn thể khí tức. Có thể Trần Miểu vẫn chưa từ cái kia cửa sổ nội bộ cảm nhận được bất luận cái gì mãnh liệt hồn thể ba động. Bọn hắn là thế nào tồn trữ hồn thể? Trần Miểu tò mò thời điểm, bên cạnh mặt khác hai cái nhìn chấn vật nhân chung một cái, đi tới chấn vật trước ngăn tủ, móc ra một khối đại khái có một lượng bạc, đặt ở cái kia chấn vật vị trí ngăn chứa trước một cái nô lên bên trên. Theo bạc để vào, vật nô lên mang theo bạc hạ xuống đến tủ thể nội bộ, mà ngăn chứa bên trong chấn vật thì bị đẩy ra, rớt xuống, bị người kia một mặt kinh hoàng tiếp được. Một lượng bạc một cái chấn bật. Trần Miểu kinh ngạc thời điểm, lại nhìn thấy một người khác vậy độc rồi. Hắn đem một khối lớn hơn một chút, nhìn xem có 2-3 lượng bạc đặt ở một cái khác ngăn chứa nhô lên bên trên. Nhưng lần này, nhô lên chỉ giảm xuống một nửa. Người kia mặt mũi tràn đầy thất vọng đem bạc gỡ xuống, sau đó thay đổi một khối khác một lạng bạc đặt ở khác ngăn chứa, cầm đi cái kia ngăn chứa bên trong chấn vật. Trần Miểu lúc này mới phát hiện, khác biệt ngăn chứa bên trên chấn vật, nô ra kia bộ phận cao thấp là khác biệt. Dựa theo tình huống vừa rồi, có đúng hay không mang ý nghĩa lợi hại chấn vật cần bạc nhiều một chút. Trần Miểu nghĩ nghĩ trong túi tiền của mình kia 20 cái tiền đồng, cuối cùng vẫn là không có đi lên đến thử. Ánh mắt chuyển gì, Trần Miểu trong phòng một cái duy nhất có thể tiến nhân môn bên trên nhìn một chút. Nơi đó chính là đại hạ trấn Tà Ti các đại nhân chỗ làm việc. Trần Miểu đi ngang qua thời điểm, nhắm mắt cảm giác một phen. Cùng lúc trước tại Nghĩa Trang một dạng tình hình xuất hiện, hắn cái gì cũng không từng cảm thấy được. Trần Miểu rời đi đại hạ trấn Tà Ti. Không, nên gọi là đại hạ trấn Vật Trải. Từ trong cửa hàng ra tới, Trần Miểu đột nhiên có kiếm tiền xúc động. Ăn cướp trắng trợn hắn là không dám, mặc dù cái này đại hạ trấn Tà Ti nhìn xem lười nhác, không quản sự, nhưng thật muốn đem hắn xem như bùn nặng, kia Trần Miểu mới là đồ đần. Cho nên muốn nghiên cứu chấn vật, cũng chỉ có thể mua. Bất quá dựa theo ớt đẳng học đồ thu nhập, cái này cần làm bao lâu tài năng tích lũy ra một cái chấn vật đến. Ý nghĩ này xuất hiện ngay mắt, Trần Miểu trực tiếp sửng sốt. Làm sao tới chỗ nào đều không thể rời đi làm công mệnh? Không được, được ngẫm lại những biện pháp khác lời ít tiền. Làm sao kiếm lời đâu? Trần Miểu một bên suy tư, một bên trong thanh giang trấn du tẩu. Buổi chiều 4-5 giờ lúc đó, Trần Miểu trên cơ bản đem toàn bộ thanh giang trấn đại bộ phận địa phương đều đi qua. Đối thanh giang trấn có một cái ký ức về sau, Trần Miểu cầm cắt phong cho 20 cái tiền đồng mua điểm thịt bò kho cùng với nửa bình rượu, cuối cùng còn thừa lại 2 cái tiền đồng. Còn tốt Trần Miểu lúc đi ra mang theo chai rượu, nếu không còn phải hoa một cái tiền đồng mua rượu bình. Đối với tiền đồng sức mua, Trần Miểu vẫn là rất hài lòng. Đến như còn lại 2 cái tiền đồng, Trần Miểu không định trả cho cắt phong, mà là đi một cái tiệm tạp hóa, mua một ít bó que hương cùng một sấp hóa bằng mã. Đồ vật mua tốt về sau, Trần Miểu tìm rồi yên lặng cái hẻm nhỏ chui vào. Quan sát không người về sau, Trần Miểu bắt đầu lấy nạp âm hội tụ âm khí. Tại cửa hàng giấy bệnh thời điểm, Trần Miểu liền có vận dụng nạp âm ý nghĩ, nhưng một mực không có làm. Dù sao nạp âm động tĩnh không nhỏ, một khi phát động, tự nhiên là tránh không khỏi bị lão bản kia hai mắt. Bây giờ, rời đi quầy hàng, hiểu rõ tinh tường thị trấn tình huống về sau, Trần Miểu mới chuẩn bị nếm thử nạp âm. Âm khí rất nhanh hội tụ, Trần Miểu thao túng những cái kia âm khí hướng phía Thiên Linh âm khiếu mà đi. Tiến vào thế tục về sau, Trần Miểu liền vô pháp câu thông đến Cửu Thiếu. Mới đầu, Trần Miểu tưởng rằng tiến vào thế tục về sau, Cửu Thiếu bị đặc tù nào đó nhân tố ảnh hưởng, trở về tới ban đầu trạng thái. Có thể cho tới bây giờ, Trần Miểu mới biết được sự tình cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Cửu Thiếu vẫn là cái kia Cửu Thiếu, Trần Miểu nuôi Khiếu tiến độ vẫn đang. Nhưng ở Cửu Thiếu bên ngoài, giống như là nhiều hơn một tầng màn mỏng một dạng, cản trở âm khí ra vào. Như thế, mới tạo thành Trần Miểu vô pháp câu thông Cửu Thiếu tình huống. Lúc này âm khí lần nữa hội tụ, bắt đầu xung thiếu, Trần Miểu cũng liền phát hiện màn mỏng tồn tại. Mà lại Trần Miểu có thể rõ ràng cảm thấy được, Cửu Thiếu bên trên màn mỏng là có thể xung phá. Suy tư về sau, Trần Miểu vẫn chưa làm như thế. Hắn bây giờ còn thân bất do kỷ, nếu là thể nội Cửu Thiếu mở ra tình huống bị vị lao bản kia phát hiện, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Huống chi, Trần Miểu mạnh nhất khiếu cũng mới nhuận khiếu giai đoạn. Khai khiếu hay không, cũng không thể ảnh hưởng đối lên tiệm giấy bệnh lao bản phần thắng. Như thế, chẳng bằng không ra càng ổn thỏa một chút. Đây cũng là Trần Miểu mua quen hương, hóa vàng mã nguyên nhân. Dù sao hàng thần lục quyết thần trúc cùng tổ tiên phù hộ trạng thái không dùng đến âm khí, là một có thể dùng thủ đoạn. Dừng lại nạp âm, Trần Miểu nhìn thoáng qua dần dần tối xuống sắc trời, hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị đi điều nghiên địa hình, nhìn xem đêm nay trộm cái nào một nhà sách sẽ tốt hơn một chút. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, hắn đi ra ngõ nhỏ không bao lâu, còn không có đến điều nghiên địa hình vị trí thời điểm, đã có người gọi ra tên của hắn. Trần Bách. Trần Miểu giật mình, băng tâm mở ra không chế cảm xúc. Quay người, hắn thấy được một cái sắc mặt có chút trắng bệnh thanh niên. Lúc đầu, đối phương kêu lên tên của hắn đã để trong lòng Trần Miểu một ngày, nhưng sau đó Trần Miểu cảm nhận được thân thể đối phương xung quanh nhàn nhạt âm khí ba động về sau, tâm liền đã chìm vào đáy cốc. Vì cái gì, Trần Bách sẽ nhận biết âm tu? Chương 293, nguyên lai ta là xuất sinh. Chương 293, nguyên lai ta là xuất sinh. Tại khổng ký bên kia học như thế nào? Người trẻ tuổi tại Trần Miểu trước người cách đó không xa đứng vững, hỏi. Nhìn xem trước mặt cái kia mặt mỉm cười người trẻ tuổi, Trần Miểu nhanh chóng suy tư tình huống hiện tại. Không hề nghi ngờ, đối phương là Trần Miểu cổ thân thể này tiến vào cửa hàng giấy bệnh trước đó người quen biết. Có đúng hay không địch nhân Trần Miểu tạm thời không biết, nhưng khẳng định không phải bằng hữu. Bởi vì trên người đối phương, thiện ý ác ý cũng không có. Nếu như đối phương là một người bình thường, Trần Miểu khả năng ứng phó hai câu liền đi, nhưng đối phương là âm tu, mà lại còn là một cái nhập âm âm tu. Cái này liền không thể tùy tiện như thế kết thúc rồi. Suy tư về sau, Trần Miểu cảm thấy tiệm giấy bệnh đất đẳng học đồ thân phận, hẳn là có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Đất đẳng? Không sai, xem ra ngươi ta lựa chọn ban đầu cũng không tệ. Người trẻ tuổi cười nói, bất quá ta khả năng so ngươi vận khí tốt một điểm, nghĩa trang bị kia đã bắt đầu dạy ta âm tu phương diện đồ vật. Trần Miểu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, phân tích đối phương mấy câu nói đó bên trong tích chứa tin tức. Lúc trước lựa chọn nghĩa trang, rất nhanh Trần Miểu đoán được một cái tình huống. Cái này người cùng Trần Miểu trước đó nhận biết, có thể là hảo hữu, hẹn nhau một đợt bái nhập cửa hàng giấy bệnh cùng nghĩa trang, lại hai người đều thành công gia nhập. Có thể nếu là hảo hữu, vì cái gì trên người đối phương không có truyền ra thiện ý? bởi vì thời gian dài không gặp, tình cảm phai nhạt. Ngay tại Trần Miểu suy tư thời điểm, đối phương lại lên tiếng. "A, không khí tình huống ta hiểu rõ một chút, ra tới một chuyến không dễ dàng. Đi gặp ngươi đệ đệ đi, ta dẫn hắn đến rồi." Trong lòng Trần Miểu một ngày. Cái trước vấn đề còn không có suy tư hoàn tất, vấn đề mới liền lại tới nữa rồi, hơn nữa còn là hắn vấn đề lo lắng nhất. Người nhà. Đối phương cùng bản thân người nhà có liên hệ. Đi gặp một chút đi, thừa dịp bây giờ còn có thể nhìn thấy, về sau nói không chừng gặp mặt vậy không biết. Trần Miểu nhíu mày. Đây cũng là có ý tứ gì? Không đợi Trần Miểu suy tư, người trẻ tuổi kia đang nói ra câu nói kia thời điểm, đã quay người ở phía trước dẫn đường. Đối phương dạng này làm dáng, tựa hồ nhận định Trần Miểu sẽ không không đi. Nếu không phải người rất quen thuộc, sẽ không như thế tự tin. Trần Miểu tùy tiện cự tuyệt, nhất định sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Để một cái quen thuộc hắn âm tu hoài nghi hắn, đó cũng không phải một chuyện tốt. Trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán về sau, Trần Miểu cất bước đi theo. Có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Lần này có cái này người dẫn đường, cũng sẽ không xuất hiện lần sau đệ đệ ở trước mặt, cũng không nhận biết tình huống. Còn nữa, cái này người, tối đa cũng chỉ là vừa mới nhập âm. Nếu thật là đằng sau xảy ra chuyện, một cái vào nghề không lâu người mới. Trần Miểu trong mắt lóe lên một sợi lanh mang, cũng không phải không thể giải quyết. Đến như đối phương bên người sẽ có hay không có cái kia nghĩa trang âm tu tại. Trần Miểu cảm thấy sẽ không. Một cái gia nhập nghĩa trang mới không đến một năm người, coi như thiên phú tốt, khai khiếu, vậy còn không có tư cách để vị kia âm tu cùng đi. Có thể cùng khổng ký cửa hàng giấy bệnh đều chiếm thanh giang chấn một diễn viên âm tu, cũng không phải cái gì bảo mẫu. Lại nói dựa theo thế tục những này âm tu thực lực đến xem, cùng loại người trẻ tuổi này như vậy, một năm khai khiếu sợ cũng không tính cái gì. Sở dĩ Trần Miểu cái này giấy bệnh học đồ một năm còn không có khai khiếu, chỉ là bởi vì cửa hàng giấy bệnh bồi dưỡng học đồ tiêu chuẩn không giống. Coi như để những cái kia học đồ vào âm, chế tác không ra giấy bệnh, cũng là chấm nhập. Nghĩ như thế, Trần Miểu đi theo người trẻ tuổi kia một đường đi về phía thị trấn cửa và phụ cận một gia đình cổng, ngừng lại. Nếu như Trần Miểu nhớ không lầm, buổi sáng đi ngang qua nơi này thời điểm, nơi này là bán bánh bao. Đến, chúng ta đi vào đi. Người trẻ tuổi cười đẩy ra phòng môn, đi vào. Trần Miểu lông mày cau lại. Cửa mở ra nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nhàn nhạt tâm khí. Con mắt thứ ba mở ra sau khép kín, nhắm mắt cảm giác tràn ngập ra đồng thời, Trần Miểu đi theo. Còn chưa bước vào môn bên trong, cảm giác bên trong liền nhìn đến rồi kia không lớn trong phòng khách ba cái bóng người. Một đứng, hai nằm. Âm khí là từ đứng thân thể kia bên trên tán phát ra tới. Nhưng này cái tản ra âm khí trên thân thể, vẫn chưa có khai khiếu vết tích. Theo Trần Miểu cất bước mà vào, hắn ánh mắt vậy cuối cùng thấy được dưới ánh đến trong phòng chẳng cảnh. Nằm trên đất là hai cố cái cổ mặt bên bị cắn thi thể, một nam một nữ, chính là Trần Miểu buổi sáng nhìn thấy này một đôi bán bánh bao vợ chồng. Đến như đứng cái kia, toàn thân mọc ra dài nửa ngón tay bộ lông màu đen. Không phải một bộ hắc cương, còn có thể là cái gì? Nhìn xem một màn này, Trần Miểu đỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Không phải đến xem đệ đệ của hắn sao? Đệ đệ của hắn ở đâu? Trên mặt đất này một đôi vợ chồng bên trong nam nhân khẳng định không phải, nhìn xem tuổi tác lớn hơn rất nhiều. Vậy hắn đệ đệ? Ngay tại trong lòng Trần Miểu một cái suy đoán nô ra thời điểm, người trẻ tuổi kia lên tiếng. Có đúng hay không cùng ngươi khi đó giao cho ta đệ đệ, không giống nhau. Ngươi đệ đệ hiện tại trạng thái này, gọi là hắc cương, bất quá hôm nay về sau, lại bồi dưỡng bên trên 2-3 năm, liền có thể biến thành thiếu cương. Đến lúc đó, ngươi đệ đệ trên người những cái kia bộ lông màu đen liền sẽ hòa tan thành màu đen chất lỏng, dán tại trên da rẻ của hắn, hóa thành một tầng đao kiếm khó thương màu đen sắc ngoài. Hiện tại ngươi còn có thể nhìn ra ngươi đệ đệ một điểm bộ dáng, nhưng đến thiếu cương, ngươi sợ là không nhận ra được. Người trẻ tuổi ngữ khí lãnh đạm nói đây hết thảy, hai mắt nhìn xem Trần Miểu, không có chút nào gợn sóng. Mà nghe thế cái trả lời về sau, dù là trong lòng Trần Miểu sớm đã có suy đoán vẫn là con người co rụt lại. Ta hiện tại nên làm ra phản ứng gì? Giết? Không đúng, dựa theo đối phương nói, bản thể vị đệ đệ này là bản thể bản thân giao cho đối phương. Cho nên đây hết thảy, bản thể đều biết, không tồn tại thù hận câu chuyện. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Bản thể cùng đệ đệ đến cùng có cái gì thù, cái gì oán? Cần phải đem đệ đệ giao cho một cái bái nhập cảm thi nhân môn hạ học đồ luyện thành cương thi. Coi như lúc trước bản thể đệ đệ đã bỏ mình, thi thể cũng không nên giao cho đối phương a. Huống chi đương thời bản thể đệ đệ thật sự đã chết rồi sao? Nếu như là còn sống lời nói, kia. Trần Miểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thời điểm, người trẻ tuổi kia lại lên tiếng. Trần Bách, ngươi nói ta còn có cơ hội hay không trông thấy đệ đệ của ta? Trần Miểu ánh mắt chuyển rời đến người trẻ tuổi trên thân. Đối phương câu nói này lại là cái gì ý tứ? Đệ đệ của hắn mắc mớ gì đến chính mình? Đột nhiên như vậy, một cái tên như điện chớp xẹt qua Trần Miểu não hải. Cái kia tên xuất hiện về sau, liền rốt cuộc thoát không nổi tới. Lưu Minh. Trước đó thu hoạch được mảnh vỡ ký ức cái kia Lưu Trạm Kaka, Lưu Minh. Trong trí nhớ, Lưu Trạm gia nhập cửa hàng giấy bệnh là bởi vì hắn Kaka hiến thân. Bởi vì hắn Kaka đem chính mình hiến tặng cho khổng ký lão bản, cho nên mới có Lưu Trạm học đồ kiếp sống. Lưu Trạm là như thế này gia nhập quầy hàng trở thành học đồ, vậy ta lại là như thế nào gia nhập? Trần Miểu trước đó đối với cái này cái vấn đề cũng có qua suy đoán. Hắn suy đoán có phải là hắn hay không cũng có một cái giống như Lưu Minh người thân, vì hắn dâng hiến bản thân. Lại hoặc là trong nhà đem hết toàn lực lấy ra để cửa hàng giấy bệnh lão bản động tâm thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ, Trần Miểu suy đoán thay đổi. Có lẽ, sự thật không hề giống hắn nghĩ như vậy mỹ hảo. Sự thật có thể sẽ là một tình huống khác, một loại Trần Miểu làm sao cũng không còn nghĩ tới tình huống. Nhìn xem đối diện người trẻ tuổi kia, nhìn lại vị kia đệ đệ Trần Miểu đột nhiên có cố cảm giác ra đầu tê dại. Cho nên, nguyên lai ta là không bằng cầm thú xuất sinh. Loại này xuất sinh, còn không chỉ một cái, mà là một đôi. Chương 294, sách đến, kiếm ra, chỉnh vẹ kỳ hiệu. Một, chương 294, sách đến, kiếm ra, chỉnh vẹ kỳ hiệu. Một, cũng đúng, ngươi chỉ là một học đồ mà thôi, đệ đệ ta bây giờ ở đâu, ngươi một cái như vậy học đồ lại như thế nào có thể biết. Người tuổi trẻ ngữ khí hơi có vẻ thất vọng, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu tình thất vọng. Trần Bách, ngươi biết ta vì sao lại tới đây sao? Người trẻ tuổi nhìn về phía trên mặt đất kia hai cỗ thi thể. Mười năm trước, ta mang theo đệ đệ ta đến trong trấn, đệ đệ ta muốn ăn bánh bao, đặc biệt làm ở Mỹ. Nhưng ta không có tiền, không có cách nào cho đệ đệ mua. Thế là, ta tìm được nhà này tiệm bánh bao, nói là cho bọn hắn hỗ trợ làm việc vặt, bọn hắn quản ta và đệ đệ một bữa bánh bao. Bọn hắn đồng ý, từ buổi sáng làm đến giữa trưa, ta một khắc cũng không có ngừng qua. Có thể đến nên lúc ăn cơm, bọn hắn cũng không nhận nợ. Người trẻ tuổi nở nụ cười, nhìn về phía Trần Miểu. Đệ đệ ta khi đó mới 7-8 tuổi, hai chúng ta cộng lại, ăn bốn cái bánh bao có lẽ liền chịu được. Nhưng chính là bốn cái bánh bao, bọn hắn cũng không nguyện ý cho. Ta tự nhiên không có khả năng thụ khi dễ, thế là ta đi rực túi tử, nhưng dù sao thời điểm đó ta cũng mới hơn 10 tuổi, làm sao có thể cướp qua bọn hắn. Ta bị đá ra quầy hàng, mà bị ta bắt ố bế kia hai cái bánh bao, bị bọn hắn ném cho nhà mình chó. Ha ha, ném cho chó, vậy không nguyện ý ném cho chúng ta. Ngươi nói, bọn hắn có nên hay không chết? Trần Miểu lúc này đã tự nhận rõ bản thân trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn đối phương, Trần Miểu châm trước sau hỏi, huynh đệ các ngươi tình cảm tốt như vậy, về sau lại vì cái gì muốn làm như vậy? Người tuổi trẻ tiếu dung thu liễm. Đúng vậy a, tại sao phải làm như vậy đâu? Ta đương thời cho đệ đệ ta lựa chọn, hoặc là ta đi, hoặc là hắn đi. Dù sao cũng phải có một cái còn sống, thay một người khác đi chứng minh một lần, chứng minh thế giới này phải chăng đối đãi bất đồng người, thái độ là không giống. Nhưng ta đệ đệ đương thời chỉ nói một câu. Người trẻ tuổi nhìn về phía Trần Miểu, nở nụ cười. Hắn nói, ca ca, còn sống thật mệt mỏi, hắn không muốn sống. Thế là, ta mang theo hắn tìm được ngươi. Ta vốn cho rằng ta có thể quên đây hết thảy, thay ta đệ đệ thật tốt còn sống. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy ngươi thời điểm, nhưng ta vẫn còn không nhịn được nghĩ đến hắn. Người trẻ tuổi nói xong, trở lại Trần Miểu trước đó vấn đề. Ngươi hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Vấn đề này, ta cũng muốn biết. Người trẻ tuổi nhìn xem Trần Miểu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, vậy ngươi, có thể nói cho ta biết, vì cái gì lúc trước ngươi sẽ tìm tới ta, đưa ra trao đổi, ngươi lại vì cái gì cho là ta sẽ làm như vậy? Ngươi có thể, cho ta một đáp án sao? Nghe người trẻ tuổi trong miệng, Trần Miểu trầm mặc. Quả nhiên, hắn suy đoán vẫn chưa xuất hiện sai lệch. Trần Bách cùng người trẻ tuổi này vì gia nhập cửa hàng giấy bệnh cùng nghĩa trang, vì trở thành người trên người, thế là lựa chọn đem riêng phần mình đệ đệ giao cho đối phương. Bọn hắn lấy lẫn nhau đệ đệ xem như nhập môn nước cờ đầu, gia nhập cửa hàng giấy bệnh cùng nghĩa trang. Chỉ bất quá Trần Miểu không nghĩ tới chính là chuyện này lại là Trần Bách dẫn đầu nhấc lên. Nói như vậy, trước đó bính đẳng trong sân, Mã Kiệt chỗ nhận biết cái tia Trần Bách cũng không phải là trầm mặc ít nói, chất phát, mà là lạnh lùng. Chỉ bất quá loại này lạnh lùng bị cửa hàng giấy bệnh quy tắc trói buộc, biến thành chất phát. Trần Miểu cũng tốt rất hiếu kỳ, vì cái gì ngay lúc đó Trần Bách sẽ cho rằng người trẻ tuổi này hội hợp hắn trao đổi. Nhưng lúc này, Trần Miểu không có thời gian suy đoán đáp án của vấn đề này. Bởi vì, đối diện người trẻ tuổi kia trên thân, bắt đầu nhiều hơn một vệ tác ý, cái này vệ tác ý xuất hiện, giống như là một sợi ngã vào dương liễu sợi bông bên trong ngọn lửa đồng dạng. Vừa xuất hiện, liền không còn cách nào ức chế, như lửa cháy đồng khô bình thường, cấp tốc gia tăng bành trướng lấy. Làm người trẻ tuổi kia đưa tay vươn vào bên hông, móc ra một cái khống thi linh thời điểm, Trần Miểu kia nhập sau phòng vì kích hoạt nhắm mắt cảm giác mà nhắm lại con mắt thứ ba, một lần nữa mở ra. Biết rõ hôm nay không thể dễ dàng, Trần Miểu đem chính mình sau lưng bao phục cầm xuống tới, đi về phía bên cạnh đặt vào giá cắm nến cái bàn, buông xuống. Ngươi vấn đề này, ta cũng muốn biết. Đáng tiếc, không ai có thể cho ta đáp án. Bất quá liên quan ngươi đệ đệ, ta hẳn phải biết có thể ở chỗ nào tìm tới. Người tuổi trẻ động tác trì trệ, hỏi, chỗ nào? Trần Miểu từ trong bao lấy ra bó kia que hương cùng hóa vàng mã, đưa tới ánh nến nơi nhóm lửa. Que hương cầm ở trong tay, hóa vàng mã bị Trần Miểu đặt ở trên mặt đất. Như thế, hắn mới tiếp tục nói, theo ta được biết, cửa hàng giấy bệnh bên trong chế ra những cái kia đặc thù giấy bệnh, đại bộ phận đều sẽ bị trong trấn những cái kia phú hộ mua đi. Ngươi nếu là có thể tại những cái kia phú hộ trong nhà đi tới một lần, nói không chừng liền có thể lại cái nào phú hộ trong nhà cất giữ phòng gặp lại ngươi đệ đệ. Bất quá, ngươi cũng biết những cái kia phú hộ là một cái dạng gì đức hạnh. Ngươi sống cũng có thể bị bọn hắn chơi hỏng húng chi. Trần Miểu chưa nói xong, nhưng người trẻ tuổi đã hiểu. Như vậy à? Xem ra ta rất khó gặp lại đệ đệ ta. Người trẻ tuổi nhìn xem trong tay khống thi linh, lẩm bẩm nói, nhưng này không công bằng, ta nhường ngươi gặp được ngươi đệ đệ, ngươi nhưng không có để cho ta nhìn thấy ta đệ đệ. Ta không thích không công bằng. Người trẻ tuổi đem ánh mắt từ khống thi linh bên trên chuyển đi, nhìn về phía Trần Miểu, chậm rãi chuyển động thủ đoạn. Linh trầm muộn tiếng chuông vang lên, kia một mực không hề có động tĩnh gì hắc cương bỗng nhiên tựa đầu chuyển hướng Trần Miểu phương hướng. Nhưng lại tại người trẻ tuổi chuẩn bị tiếp tục lắc lư chuông lục lạc thời điểm, khóe mắt của hắn dư quang bên trong, thấy được một cái đứng tại cửa sổ người bên ngoài ảnh. Ai? Trong lòng giật mình, chuông lục lạc lắc lư quỹ tích bị sửa đổi, hắc cương quay người, hướng phía đạo kia bỗng nhiên bóng người xuất hiện cùng tới. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi thấy được bởi vì hắc cương di động mà bị ánh lửa chiếu sáng bóng người kia mặt. Lúc này, hắn dừng lại hắc cương thế công. Bởi vì gương mặt kia là hắn gần nhất một năm nhìn thấy số lần nhiều nhất mặt, cũng là trong năm đó, hắn vung không ra ác động. Sư phụ, ngài làm sao tới rồi? Sự tình đã xong xuôi. Người trẻ tuổi nói còn chưa nói xong, liền nghe đến rồi hừ lạnh một tiếng. Phù phù. Vẹn vẹn chỉ là một âm thanh hừ lạnh, lại làm cho người trẻ tuổi toàn thân run rẩy quỳ xuống. Quá khứ vô số ngày đêm, mỗi khi hắn làm sai chuyện, liền sẽ nghe thấy cái tiếng hừ lạnh. Lại sau đó, hắn cũng sẽ bị để vào trong quan tài, cùng những cái kia đồ vật vượt qua cả đêm thời gian. Có đôi khi, hắn luôn cảm giác mình sẽ bị luyện thành những cái kia đồ vật bên trong một cái. Dù là hắn khai khiếu, nhận sư phụ, nhưng loại ý nghĩ này vẫn là không cách nào từ trong đầu của hắn dứt bỏ. Vì trên mặt đất, người trẻ tuổi trong lòng sợ hãi sau khi cũng rất không rõ, vì cái gì sư phụ của hắn sẽ xuất hiện ở đây. Rõ ràng, hắn chỉ là đến chân chạy, tới làm một cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Ngân ấy việc nhỏ, vì cái gì sư phụ sẽ tự mình tới. Chương 294, sách đến, kiếm ra, chỉ vẹn kỳ hiệu. 2, chương 294, sách đến, kiếm ra, chỉ vẹn kỳ hiệu. 2, Linh. Đúng lúc này, người trẻ tuổi chợt nghe một tiếng chuông reo. Kia là Khống Thi Linh thanh âm. Đúng rồi, Khống Thi Linh đâu? Người trẻ tuổi nhìn về phía mình bên người, kia vừa rồi bởi vì hắn kinh hoàng mà rơi xuống trên mặt đất Khống Thi Linh đã không gặp. Quay đầu, người trẻ tuổi nhìn thấy cách đó không xa, cầm trong tay Khống Thi Linh Trần Bách. Nghi hoặc ở giữa, người trẻ tuổi nhìn thấy Trần Bách lần nữa lắc lư Khống Thi Linh. Linh Linh. Nhìn xem kia bị Trần Bách dựa theo đặc biệt quy luật lay động chung lục lạc, người trẻ tuổi ngơ ngẩn. Vì cái gì, ngươi sẽ không thi? Còn chưa dứt lời bên dưới, hắn liền thấy bản thân sư phụ hướng phía bên mình đi tới. Lúc này, hắn cũng vô pháp bận tâm Trần Bách. So sánh một đầu hắc cương, sư phụ hắn càng kinh khủng. Sư phụ, hắn cùng ta không có quan hệ, ta không biết hắn vì cái gì cũng sẽ không thi. Sư phụ, hắn là Khổng Ký học đồ, nhất định là Khổng Ký lao bản dở trò quỷ. Sư phụ, ách. Người trẻ tuổi đống nhiên bị một cố đại lực bắt được hai vai, nâng lên. Ở tại không biết làm sao bên trong, hắn bị sư phụ kia đối với hắn mở ra miệng rộng, cắn lấy cổ họng của hắn bên trên. Khủng. Sư phụ, vì cái gì? Khu khu. Huyết dịch từ người trẻ tuổi tổn hại yết hầu đảo ngược tuôn ra miệng của hắn, ngăn chặn hắn lời muốn nói. Đến chết hắn đều không rõ, vì cái gì sư phụ sẽ hút hắn máu? Vì cái gì cản thi nhân sẽ là cương thi? Vì cái gì Trần Bách sẽ không thi? Bất quá, những này đều không trọng yếu. Quả nhiên, đệ nói không sai. Còn sống, thật mệt mỏi a. Trần Miểu nhìn xem nằm xuống đất thượng đẳng ba bộ thi thể, cùng với bản thân vị kia hắc cương đệ đệ. Suy tư sau một lát, Trần Miểu lắc lư chuông lục lạc, để hắc cương đem bên trong căn phòng cái bàn chờ đồ gỗ đặt ở cùng một chỗ, sau đó đem ba người thi thể thả đi lên. Trong tay chưa dùng tới quen hương, Trần Miểu cũng không có lãng phí, trực tiếp đọc lên hàng chân giải oán cầu quyết. Phương hỏa hơi khói xuất hiện, bị Trần Miểu chia thành ba cỗ, tràn vào trên mặt đất ba bộ thi thể bên trong, đoạn tuyệt ba bộ thi thể về sau hội tụ oán khí cơ hội, cũng coi là cho bọn hắn một cái tốt kết cục. Kết thúc những này về sau, Trần Miểu đi tới cỗ kia đình chỉ bất động hắc cương trước mặt. Đối mặt một lát, nhìn xem kia không tình cảm chút nào, chỉ còn con ngươi băng lãnh, Trần Miểu đưa tay phải ra, đem bao trùm ở hắc cương đỉnh đầu. Bên ngoài thân vừa rồi vì không có sơ hở nào mà ra chỉ lên phù hộ chi lực cùng hắc cương tiếp xúc về sau, phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng Trần Miểu cũng không phải là muốn dùng phù hộ chi lực đến giải quyết trước mặt hắc cương. Hố lửa ngục ấn ký ngưng hiện, khắc sâu vào hắc cương thể nội. Buông tay, lui lại. Bất quá một lát, một vốc hỏa diễm tự rêu cương thể nội xuất hiện, từ trong đến ngoài, cấp tốc đem cô kia hắc cương đốt một sạch sẽ. Đợi hỏa diễm tiêu tán, nguyên liệu chi còn lại một đống nhỏ cho tàn về sau, Trần Miểu lúc này mới phủ phục, tại cái kia người trẻ tuổi trên thân sờ soạn một lần. Rất nhanh, mấy thứ đồ vật bị sờ soạn ra tới. Một thanh truy thủ, một tấm đồ chú, một cái sách, mấy khối bạc vụn, mấy chục tiền đồng. Truy thủ cùng phụ lục những cái kia đồ vật, Trần Miểu cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia sách bên trên. Mở ra sách, Trần Miểu thấy được bên trong ghi chép nội dung. Là một số người tên cùng người tên đối ứng địa chỉ, cùng với liên quan tới những người này tên cùng nghĩa trang ở giữa một chút qua lại ghi chép. Trần Miểu vô tâm chú ý những này, hắn để ý, chỉ có sách bản thân. Khi hắn suy nghĩ chuyển động, nhìn thấy kia bao trùm trong danh sách từ phía trên quen thuộc trang giấy lúc, kia bởi vì bản thân thân thế mà một mực nghiêm túc mặt, cuối cùng lộ ra tiểu dung. Truy thủ cùng tấm kia không biết có làm được cái gì đồ phụ lục, Trần Miểu không có lấy, trực tiếp ném tới người tuổi trẻ trên thi thể. Mà tiên tài thì bị Trần Miểu thu cẩn thận. Lập tức, Trần Miểu từ trong sách hối đoái ra một thùng dầu thông. Đem dầu thông rội vẩy vào trung gian kia ba bộ thi thể cùng với trên gia cụ về sau, Trần Miểu lại tại trong phòng tìm kiếm một phen, tìm ra mấy cây mới ngọn nến. Xuất ra một cây nhóm lửa, đem nằm ngang đánh ngã trên mặt đất, để ngọn nến phần đuôi tiếp xúc đến dầu thông. Những vị trí khác đồng dạng dùng ngọn nến làm tương tự thao tác, phòng ngừa thất bại. Làm xong đây hết thảy, Trần Miểu rời đi cái kia cửa hàng bánh bao, khép lại cửa phòng. Xác nhận phương hướng về sau, Trần Miểu hướng thẳng đến cửa hàng giấy bệnh chạy như điên. Dưới bóng đêm thanh giang trấn đã không nhìn thấy bóng người, Trần Miểu tiếng bước chân tại trong đêm tương đối rõ ràng. Nhớ lại hôm nay nhớ thanh giang trấn địa hình, Trần Miểu nhanh chóng tại đầu đường cuối ngõ bên trong xuyên qua. Nhưng rất nhanh, Trần Miểu tiếng bước chân liền im bặt mà dừng. Nhìn về phía trước cái kia người mặc bạch y liễu, tóc hai bù xù, đưa tay vỗ một gia đình cửa phòng bóng người, Trần Miểu có chút không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến thân ảnh kia đem đầu chuyển 180 độ thời điểm, Trần Miểu lúc này mới tỉnh táo. Nhìn xem kia hướng phía bản thân đánh tới thân ảnh màu trắng, Trần Miểu sắc mặt cổ quái từ trong ngực móc ra kia bản sách. Bạch Thất Tinh Đào một kiếm rút ra, trên không trung xẹt qua một đạo cũng không dễ thấy vết tích. Không có phù lục tăng thêm, vẹn vẹn dựa vào trăm năm Thất Tinh Đào một kiếm lực lượng bản thân, liền một kiếm đem đạo kia đánh tới bóng người cho đánh nát, tản làm khói xanh. Xem sách bên trong xuất hiện phiên ngoại, Trần Miểu lắc đầu, thu kiếm tiếp tục chạy băng băng. Sự tình khẩn cấp, hắn không có thời gian trì hoãn. Nhưng khi Trần Miểu chạy rồi bất quá mấy chục mét, trải qua mấy cái ngõ nhỏ về sau, lần nữa nhìn thấy một thân ảnh về sau, vẫn là không có nhịn xuống, đi vòng, đem thân ảnh kia cũng cho đánh tan. Quả nhiên, trong đêm Thanh Giang trấn là một bảo tàng. Lần sau thay phiên nghỉ ngơi ra tới, nhất định phải tướng dạ bên trong Thanh Giang trấn đầu đường cuối ngõ đều đi hết một lần. Trần Miểu thẳng đến nghĩ thời điểm, chợt nghe một trận cánh vô thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một cái bóng mờ mới từ một cái đại hộ nhân ra trong khe cửa chui ra ngoài, điên cuồng chạy trốn. Nguyên bản kia hư ảnh tựa hồ muốn chạy trốn đi một phương hướng khác, nhưng khi nhìn thấy Trần Miểu về sau, hắn liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Miểu cái này bên cạnh đánh tới. Bạch, một kiếm rơi xuống, Trần Miểu vẫn chưa nhìn về phía kia bay lên khói xanh, mà là nhìn về phía con kia xuất hiện ở cổng. Gà trống lớn. Kia đồ vật vẻ ngoài đích thật là gà trống lớn, nhưng lại tản ra huy quang, lại thân thể cùng quỷ túy một dạng, có loại hư ảo cảm giác. Lúc này, kia gà trống lớn ngay tại trái phải hai bên đầu, không ngừng dùng cặp mắt của mình đang tìm kiếm cái gì. Đợi tìm kiếm không có kết quả về sau, gà trống lớn nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Miểu cái này đám lớn người liếc mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, một bước dừng lại chui vào đại môn bên trong. Trần Miểu sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng đó là cái gì. Chấn vật. Mặc dù tại trong trí nhớ đã gặp chấn vật, nhưng tóm lại cùng mình nhìn thấy cảm thụ là không giống. So với còn chưa phát động chấn vật, cái này ra tới đồ vật trên thân không chỉ có hồn thể khí tức, còn có âm khí ba động. Chứ không đúng người sống phát động công kích, tựa hồ cùng quỷ tuy không hề khác gì nhau. Rốt cuộc là làm sao làm được? Ngự quỷ chi thuật. Vẫn là cái gì? Trần Miểu trong đầu lóe qua bản thân đã biết nhiều loại tình huống, nhưng đều không thể cùng chấn vật đối ứng bên trên. Lần nữa nhìn thoáng qua gà trống lớn biến mất địa phương, Trần Miểu quay người cứ tiếp tục hướng phía cửa hàng giấy bệnh mà đi. Con đường tiếp theo, không tiếp tục xuất hiện cái khác khó khăn chắc trở. Trần Miểu tại giờ hợi một khắc trái phải, cũng chính là hơn 9 giờ đêm thời điểm, từ cửa hông trở lại cửa hàng giấy bệnh. Từ cửa hông lúc đi qua, Trần Miểu vẫn chưa cảm thấy được có người rình mò. Trở lại ớt đẳng biệt tử, Trần Miểu còn không có đẩy cửa, môn liền bị bên trong cắt phong mở ra. Ngươi làm sao vậy muộn như vậy trở về? Trần Miểu cười khổ một tiếng, đi vào. Lạc đường, lúc đầu ta đối tìm đường phương diện liền có chút không quá được, một năm không có ra ngoài, trở về trực tiếp không tìm được đường, tại trong trấn đi tầm vài vòng. Ngươi, Cát Phong không biết nói thế nào. Còn tốt ngươi chỉ là tại trong trấn, nếu là ở bên ngoài, sợ là không có cơ hội gặp lại ta. Cát Phong đang khi nói chuyện, Trần Miểu đã đem ăn uống cùng rượu đem ra. Đồng thời lấy ra, còn có 2 viên tiền đồng. Phong ca, đây là mua ăn uống còn lại 2 viên tiền đồng. Nhìn xem hai cái kia tiền đồng, Cát Phong vô Trần Miểu bả vai. Cầm, coi như là ngươi vất vả phí. Ta đằng sau còn có thể kiếm, chờ ngươi kiếm tiền, lại mời ta ăn một bữa là được. Trần Miểu trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn Phong ca. Về sau, hai người ăn, trò chuyện. Trần Miểu dùng bản thân hôm nay một chút kiến thức, hỏi thăm cái này Cát Phong. Cát Phong uống rượu, nói tự nhiên là nhiều một chút. Một mực ăn vào giờ tí, hai người lúc này mới riêng phần mình lên giường. Mà liền tại hai người lên giường không lâu sau đó, Thanh Giang trấn phía đông trong một gian phòng đống nhiên liền giấy lên rào rạt hỏa diễm. Sát vách mấy chục hộ người đều bị bừng tỉnh, bận rộn một hồi lâu, lúc này mới một đợt đem lửa tiêu diệt. Chương 295, lời cuối sách minh đệ kết chương 295, lời cuối sách minh đệ kết hô nhà tang lễ văn phòng bên trong, Trần Miểu luyện thể kết thúc, dựa mặt một phen về sau, lúc này mới một lần nữa ngồi ở trên mặt bàn, mở ra sách. Nhìn thấy kia liên tiếp 3 cái phiên ngoại cùng với một cái lời cuối sách về sau, Trần Miểu trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung. Quả nhiên, trong thế tục gấp đức thu hoạch tốc độ, muốn so ngoại giới mau nhiều. Tính toán đâu ra đấy, hắn lúc này mới tiến vào cửa hàng giấy bệnh 4 ngày. 4 ngày thời gian, trừ một cái nội dung bên ngoài, trong sách còn nhiều ra 2 cái lời cuối sách, 3 cái phiên ngoại. Cái này nếu là tại hiện thực, không phải phong môn thôn, rủa giáo loại tình huống này căn bản không có khả năng có dạng này thu hoạch. Chủ yếu nhất là, phong môn thôn, rủa giáo sự kiện như vậy, Trần Miểu đều là cựu tử nhất sinh. Có thể tại trong thế tục tương tự thu hoạch, Trần Miểu trên cơ bản chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Bất quá tại cửa hàng giấy bệnh bên trong phát động chương tiết nội dung chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, tương lai chủ yếu thu hoạch còn phải là mỗi 7 ngày một lần thay phiên nghỉ ngơi ngày. Hoặc là nói, là thay phiên nghỉ ngơi ngày vào đêm sau đến giờ tí đoạn thời gian kia. Căn cứ Trần Miểu hôm nay phát hiện đến xem, Thanh Giang trấn đêm xuống, trên cơ bản liền sẽ không có người ở bên ngoài lưu lại, thậm chí vào đêm sau cũng không có phía chính thức tuần tra nhân viên. Trải nghiệm 3 ngày náo nhiệt, lại đi nhìn vào đêm sau tĩnh mịch, sẽ cho người một loại rối loạn cảm giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy thế tục tình huống, ban đêm không có tuần tra người cũng bình thường. Trong thế tục, muốn tại ban đêm gây chuyện, hoặc là tài cao nhân đại gan, hoặc là liều mạng. Tài cao nhân đại gan cái đám kia, tuần tra cũng vô dụng. Liều mạng đám kia, tự nhiên có đồ vật thu thập bọn họ. Lại thêm chấn tà ti chấn vật, ban đêm xác thực không cần thiết tuần tra. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong thế tục cái này đại hạng, đối người phía dưới cũng không làm sao để ý. Trần Miểu không biết đây là bởi vì thôn chấn cái này một cấp bậc đơn vị có chút trời cao hoàng đế xa vẫn là nói đại hạ sở hữu tình huống đều như thế. Chờ về sau có khả năng mở cửa hàng giấy bệnh tùy ý hành tẩu thời điểm, lại đi tìm kiếm chuyện này đáp án. Cho nên, chỉ cần Trần Miểu có thể bắt lấy vào đêm sau thời cơ, kia thu hoạch được âm đức liền tuyệt đối không phải một việc khó. Nếu là về sau trong trấn quỷ túy mật độ nhỏ, Trần Miểu cũng không phải không thể đi phía ngoài đất hoang, mộ phần đi vào trong đi. Dù sao hắn hiện tại đã có sách, nếu là có nguy hiểm chí mạng, hắn cũng có thể trước thời hạn phát hiện. Cho nên hoang dã đối Trần Miểu tới nói, cũng không phải là vấn đề, thậm chí còn là kỳ ngộ. Nghĩ đến hôm nay gặp phải người trẻ tuổi kia, Trần Miểu mở ra sách, nhìn về phía thu hoạch lần này. 3 lần phiên ngoại vẫn chưa có cái gì đặc thù, mỗi cái phiên ngoại, trừ mảnh vỡ ký ức không giống bên ngoài, những thứ khác đại khái giống nhau. 3 lần phiên ngoại, Trần Miểu tổng cộng thu hoạch âm nước 6 tiền, thu hoạch que hương 4 cái, ngọn nến 1 cây, máu gà 1 bát, cùng với 3 sợi toán niệm. 3 cái mảnh vỡ ký ức Trần Miểu không có gấp xem xét, mà là đem sách lật đến lời cuối sách vị trí. Chương 12, lời cuối sách huynh đệ, hoàn tất, thu hoạch được âm nước, 5 tiền, thu hoạch được Hạ Lãng mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được Trần Liễu mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được Cương Thi răng hắc cương, 2 viên, thu hoạch được chấp niệm, 2 sợi, thu hoạch được Ôm Thi khai khiếu pháp Cương Thi răng. Trần Miểu nhìn thấy lần này vật phẩm thu hoạch về sau, hơi kinh ngạc. Trần Miểu từ bản thân lấy được những sách kia bên trong tạp ký bên trong, có từng thấy cương thi răng thuyết pháp. Bị cương thi cắn bị thương, thi độc nhập thể về sau bình thường phương pháp là dùng gạo nếp đến tiêu độc, loại phương pháp này là phổ biến nhất, nhưng loại phương pháp này thấy hiệu quả cũng chậm, một chút lợi hại thi độc, không đợi trừ bỏ, liền đã phát sinh thi biến. Cho nên loại biện pháp này bình thường dùng cho phổ thông thi độc. Ngoài ra còn có một chút thấy hiệu quả mau phương pháp, một người trong đó chính là đem cương thi răng mài thành bụi phấn, nuốt giải độc. Đương nhiên, đẳng cấp thấp cương thi răng không giải được cao đẳng cấp cương thi độc, trái lại thì có thể. Bút ký danh sách trao đổi bên trong cũng có cương thi răng hối đoái, trong đó cấp thấp nhất chính là hắc cương thi răng, một viên 1 tiền âm đức, phiêu cương thi răng âm đức gấp bội, phi cương càng là trực tiếp tiêu thăng đến 1 lượng âm đức. Nguyên bản Trần Miểu còn muốn nhìn xem phi cương phía trên răng nanh, kết quả vẫn chưa tìm tới. Không biết là phi cương phía trên không có những cương thi khác cấp bậc vẫn là nói, phi cương phía trên cương thi không có răng. Ngay sau đó, Trần Miểu tra xét Ôm Thi khai khiếu pháp. Đây là một cái cản thi nhân khai khiếu pháp môn, hắn nguyên lý là lợi dụng thi khí đến đối thể nội cửu khiếu tiến hành kích thích, để cửu khiếu bên trong bình chướng bị suy yếu, từ đó quan thông. Theo lý thuyết, thi khí cường độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhưng vấn đề là, người bình thường không thể nào tiếp thu được cường độ cao hơn thi khí. Cái này khai khiếu pháp còn có một cái thiếu hụt, đó chính là thi khí đối thân thể cửu khiếu ăn mòn là cùng trở. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như ngươi cửu khiếu bên trong có một cái nào đó khiếu chỗ phụ thuộc bộ phận thân thể quá mức yếu kém, rất có thể không đợi đến khai khiếu thành công, thân thể liền đã xuất hiện tổn thương, nghiêm trọng người, thậm chí lại bởi vì khai khiếu mà chết. Bởi vì cái này nguyên nhân, cản thi nhân đang lợi dụng phương pháp này khai khiếu thời điểm bình thường mở một cái khiếu liền sẽ thu tay lại, lại nhiều lời nói, bọn hắn vậy không rõ ràng có thể hay không để thân thể chịu đến tổn thương. Hạ Lãng chính là lợi dụng phương pháp này khai khiếu sao? Chủ nhân nghĩa trang chỉ cấp một cái khai khiếu pháp. Trần Miểu đem trang sách lật đến hối đoái trang, nhìn xem bên trong mới thêm ra 5 cái mảnh vỡ ký ức. Ánh mắt tại Hạ Lãng cùng Trần Liễu hai cái mảnh vỡ ký ức đến xem sau một lát, Trần Miểu quyết định xem trước bản thân vị kia đệ đệ. Trần Miểu muốn từ bản thân vị đệ đệ này trong trí nhớ, hiểu rõ đến Trần Bách là một cái dạng gì người, đồng thời cũng muốn biết Trần Bách những nhà khác người ở đâu, đều là bộ dạng gì, địa chỉ gia đình lại là ở vào địa phương nào. Nếu như có thể từ trong trí nhớ tìm tới những tin tức này lời nói, đôi kia Trần Miểu tới nói sẽ rất hữu dụng. Nghĩ như thế, Trần Miểu trở lại trên giường mình, ấn mở này cái mảnh vỡ ký ức. Kia Trần gia lão đại, những ngày này làm sao yên tĩnh rồi? Ai biết được, cái này đều trở về một tháng a. Hắc hắc, ta biết rõ. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói a, kia Trần gia lão đại đi theo cái kia lớn lưu manh, bị người làm thịt rồi. A. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Chọc tới đại nhân vật. Đại nhân vật gì? Không biết, bất quá nghe nói, đại nhân vật kia chỉ là trừng tên kia liếc mắt, liền thất khiếu chảy máu mà chết. A. Vậy cái này chẳng phải là cùng những cái kia? Xuyệt, chớ nói, có người tới. Trần Liễu từ cái này mấy cái bỗng nhiên im lặng lão nhân bên cạnh đi qua, vẫn chưa để ý những người này trong miệng nói những lời kia. Trần Liễu trong âm thầm cũng nghe đến qua những người khác nói hắn ca ca không phải cái tốt đồ vật, nói hắn ca ca đi theo phía ngoài lưu manh hỗn, sớm muộn muốn cắm. Nhưng đối với chuyện này, Trần Liễu cũng không cảm thấy mình ca ca làm sai. Không có hắn ca ca hung ác, bọn hắn nhà hiện tại cũng không dùng được chấn vật, vậy ăn không no. Chỉ bất quá, hắn ca ca trước kia hung ác là đúng bên ngoài. Tại lăn lộn mấy năm về sau, loại này hung ác vậy bắt đầu đối nội. Mặc dù như thế, Trần Liễu vẫn là không ngại, bởi vì hắn biết rõ, ca ca làm đây hết thảy cũng là vì bọn hắn tốt. Ca ca chố gánh nổi, là hắn không cách nào tưởng tượng. Đến như ca ca bỗng nhiên trở về, trong nhà an phận thủ thường, tại người khác xem ra là cười trên nỗi đau của người khác, tại Trần Liễu xem ra, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn đã thật lâu không có cùng ca ca một đợt xuống đất làm việc, một đợt xuống sông mò cá. Những ngày này, hắn ca ca lần nữa trở lại trước kia. Hắn rất vui vẻ. "Ca, ta đã trở về." Trần Liễu một tiếng ra môn, buông xuống nông cụ liền hướng phía ca ca Trần Bách gian phòng mà đi. Mặc dù người trong nhà đối ca ca kính sợ tránh xa, nhưng hắn sẽ không như thế. Rất nhanh, Trần Liễu tiến vào ca ca gian phòng. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, ca ca trong phòng còn có mặt khác hai người. "Ca, đây là Hạ Lãng, ngày mùa hè." Trần Liễu đối hai người nhẹ gật đầu, đang muốn chuẩn bị rời đi thời điểm, ca ca của hắn gọi hắn lại. "Hai Liễu, tới." Trần Liễu lập tức đến Trần Bách trước người. "Ca, chuyện gì?" "Hai Liễu, ngươi nguyện ý giúp ca ca làm sự kiện sao?" Trần Liễu đứng thẳng lưng. "Ca, ngươi nói." Trần Bách vỗ vỗ Trần Liễu đầu, Trần Liễu rất được lợi. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mình ca ca ánh mắt, hắn có chút xem không hiểu. Ánh mắt kia bên trong ẩn chứa đồ vật, quá mức phức tạp, hắn không cách nào phân biệt ra tới đến cùng cất giấu cái gì. "Hai Liễu, về sau thời gian, ngươi đi theo Hạ Lãng, hắn nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, biết sao?" Trần Liễu nhìn xem Hạ Lãng, nhẹ gật đầu. "Được. Hôm nay, Trần Liễu cùng ca ca bốn người, cùng đi bên ngoài ăn một bữa tốt." Chỉ bất quá có chút kỳ quái là, ăn cơm, chỉ có hắn cùng cái kia gọi là ngày mùa hè người đồng lứa. Sau khi ăn xong, ngày mùa hè đi theo ca ca đi, hắn thì lưu lại. Nhìn xem ca ca cùng ngày mùa hè bóng lưng rời đi, Trần Liêu không biết vì cái gì có chút khó chịu. Loại này khó chịu để hắn không cách nào nhẫn lại. Lúc này, hắn lớn tiếng đối ca ca hô một tiếng, "Ca, ta sẽ nghe lời." Chương 296, hoàn toàn bản tinh phẩm tướng gia Kim, 1, chương 296, hoàn toàn bản tinh phẩm tướng gia Kim, 1, Trần Miểu từ ký ức mộng cảnh bên trong tỉnh lại, vuốt vuốt lông mày. Chắc không được cái thân phận này tố chất thân thể cũng không tệ lắm, ném cái ghế, cái bàn cũng không có như vậy phí sức, nguyên lai trước đó chính là cái có cầm khí lực lưu manh. Trần Liêu ký ức không nhiều, nhưng liên quan tới Trần Bách rất nhiều. Trần Bách vị này ca ca tại Trần Liễu nhân sinh ngắn ngủi bên trong, chiếm phần lớn độ dài, thậm chí so với hắn cha mẹ còn nhiều hơn. Trần Miểu thậm chí cho rằng, dù là Trần Bách tự mình nói cho Trần Liễu mình muốn làm sự tình, Trần Liễu cũng sẽ không từ tuyệt. Từ Trần Liễu trong trí nhớ, Trần Miểu biết rõ Trần Bách gia đình bối cảnh cùng với đại khái tính cách. Trần Bách nhà cũng không tại Thanh Giang trấn bên trong, mà là tại xung quanh cái nào đó làng bên trong. Như thế tới nói lời nói, về sau thay phiên nghỉ ngơi thời gian, gặp được Trần Bách người nhà độ khả thi không phải rất lớn. Coi như gặp, lấy Trần Bách tính tình, cũng đều có thể không cần để ý. Không đúng, hẳn là Trần Bách người nhà thân thích, tỷ lệ lớn gặp được Trần Bách về sau, cũng sẽ xem như không biết. Lắc đầu, Trần Miểu nhìn về phía trạng thái kia một cột. Vẫn chưa có bất kỳ biến hóa, nghĩ đến từ trên thân Trần Liễu lấy được lại là tụ âm trạng thái này, cũng bị nhập nạp âm bên trong. Nhìn thoáng qua thời gian, Trần Miểu không có gấp đi thăm dò nhìn tiếp xuống những ký ức kia mảnh vỡ, mà là đi ăn điểm tâm. Buổi sáng thời gian, Trần Miểu vẫn là tại trong tiểu viện lấy chế tác giấy bệnh làm chủ. Chậm một cái buổi sáng về sau, Trần Miểu lúc này mới đem phiên ngoại ba cái kia mảnh vỡ ký ức cho từng cái một xem xong rồi. Ba cái phiên ngoại mảnh vỡ ký ức bên trong, trong đó hai cái là đến từ thị trấn bên ngoài làng, một là đến từ thị trấn cái nào đó phú hộ hạ nhân. Làng trong kia hai cái đều là bởi vì không có tiền bổ sung chấn vật, cuối cùng chết bởi quỷ túy chi thủ. Mà cái kia hạ nhân thì là bởi vì chọc giận tới phú hộ, bị đánh chết. Trần Miểu trước đó nhìn thấy con kia gà trống lớn xuất hiện tòa nhà, chính là cái kia phú hộ nhà. Liên quan tới con kia gà trống lớn, Trần Miểu trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn đang suy nghĩ một sự kiện. Chấn vật bên trong những cái kia trạch linh, có thể hay không siêu độ. Mặc dù trước mắt chấn vật nhìn như là không công kích nhân loại, nhưng dù sao nó không phải là người. Tất nhiên không phải là người, vậy thì có cơ hội siêu độ. Trừ phi, chấn vật cùng ế vật tình huống cùng loại, hồn thể cùng chấn vật bản thân đã dung hợp đến trình độ nhất định, vô pháp siêu độ. Mở ra sách, nhìn về phía thanh trạng thái. Ba người mảnh vỡ ký ức phân biệt cho Trần Miểu mang đến ba cái khác biệt trạng thái. Trạng thái cước lực, trạng thái chịu nhiệt, trạng thái da dày thịt béo không thể không nói, trong thế tục thông thường quỷ túy có thể cung cấp trạng thái, tựa hồ cũng rất thiết thực. Cước lực trạng thái Trần Miểu không tiếp tục tiến hành khảo thí, đằng sau hai cái, Trần Miểu ngược lại là đo ra tới một điểm. Chịu nhiệt, Trần Miểu nghĩ chính là xuống đất làm việc không sợ phơi nắng loại hình, có thể về sau tại khảo nghiệm thời điểm, Trần Miểu phát hiện hắn đối phổ thông hỏa diễm kháng tính vậy tăng cao hơn một chút, tỉ như ngọn nến đốt tay, thiếu đốt cảm truyền đến thời gian chậm rất nhiều. Bất quá tình huống này, Trần Miểu cho rằng cùng mình luyện thể cùng với da dày thịt béo đều có quan. Nói tóm lại, mấy cái này trạng thái xem như đối Trần Miểu bản thân phòng ngự lại một lần tăng cường, mà lại loại này tăng cường cùng luyện thể không giống. Cơ gâm luyện thể thuật lấy được hết thể phòng ngự, bao quát hộ thể cương khí, chỉ có thể dùng tại hiện thực Trần Miểu trên thân thể. Nhập thế về sau, Trần Miểu như còn muốn lại dùng, vậy thì phải lại tu luyện từ đầu. Nhưng trạng thái tăng thêm cũng không vậy. Dù là Trần Miểu lần này tại trong thế tục treo, về sau hắn lần nữa nhập thế, thân phận mới vẫn là sẽ điệp ra những trạng thái này. Thậm chí, chỉ cần những này bị động trạng thái đủ nhiều, đủ mạnh tình, dù là Trần Miểu nhập thế về sau vô pháp sử dụng cửu khiếu lực lượng, cũng không phải không thể giải quyết ngay lúc đó vấn đề. Cho nên hắn nhập thế là một quả cầu tuyết quá trình. Càng đi về phía sau, hắn mới thân phận một lần nữa nhập thế thời điểm liền sẽ càng nhẹ nhõm. Thậm chí đến đằng sau, hắn vừa tiến vào thế tục, đều có thể cùng cửa hàng giấy bệnh lão bản loại tồn tại này vào tay. Đến như có thể tới một bước kia, quyết định bởi với hắn mỗi lần nhập thế lấy được thu hoạch. Mà ở trong đó, lần thứ nhất nhập thế trọng yếu nhất. Có thể nói lần thứ nhất nhập thế, quyết định về sau nhập thế hạ chót. Lần thứ nhất nhập thế lấy được thu hoạch càng nhiều, đằng sau nhập thế khởi điểm liền sẽ một lần so một lần cao. Đương nhiên, trong hiện thực thu hoạch cũng có tăng thêm, nhưng trong hiện thực sự kiện phát sinh tần suất không bằng thế tục cao. Nghĩ tới đây, Trần Miểu cảm thấy hắn cái này lần thứ nhất nhập thế, hẳn là càng cẩn thận một chút. Đánh một cái gì, có thể không nóng nảy, nhưng tiểu quái nhất định phải một mực soát. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn thoáng qua trời đã tối thui sắc, tùy tiện giải quyết rồi cơm tối về sau, Trần Miểu lại lần nữa tiến vào cái cuối cùng mảnh vỡ ký ức bên trong. Cái này mảnh vỡ là Hạ Lãng. Đối với Hạ Lãng, Trần Miểu hứng thú không lớn, nhưng đối với Hạ Lãng vị trí nghĩa trang, Trần Miểu hứng thú rất lớn. Không biết nghĩa trang bên kia rốt cuộc là cái gì tình huống. Trần Miểu tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ban đêm 10 điểm. Nhớ lại Hạ Lãng ký ức, Trần Miểu có chút nhíu mày. Hạ Lãng trong trí nhớ quả thật có nghĩa trang phương diện ký ức, lại chiếm cứ toàn bộ trí nhớ một nửa. Nhưng vấn đề là Hạ Lãng đối nghĩa trang ký ức khắc sâu nhất địa phương cùng Trần Miểu nghĩ cũng không giống nhau. Tại nghĩa trang kia bộ phận trong trí nhớ, đại bộ phận đều là Hạ Lãng bởi vì phạm vào các loại các dạng sai mà bị chứa vào trong quan tài cùng thi thể ngủ chung trừng phạt ký ức. Chỉ có một phần nhỏ là liên quan tới nghĩa trang sự tình khác. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Trần Miểu vẫn phải là đến rồi một chút mấu chốt tin tức. Thì như chủ nhân nghĩa trang hình dạng, kia là một cái tuổi qua 50 tiểu lão đầu, lâu dài đều là nửa không lưng, nhìn xem đại khái chỉ có khoảng 1m6. Lão đầu cụ thể kêu cái gì Hạ Lãng cũng không biết, hắn chỉ biết lão đầu họ Lâm. Những cái kia đến tìm lão đầu làm việc đều gọi lão đầu Lâm sư phụ. Hạ Lãng tại khai khiếu về sau mới trực tiếp gọi là sư phụ. Nhưng cái này sư phụ cũng không phải thật sự là sư phụ. Hạ Lãng chỉ là nghĩa trang đông đảo cái học đồ bên trong một cái. Cùng tiệm giấy bệnh tình huống giống nhau là, những học đồ này cũng đều không có tiến hành nghi thức bái sư. Nếu như một mực là như vậy, đây cũng là thì thôi. Nhưng lại tại Hạ Lãng chết ngày ấy, sư phụ của hắn bỗng nhiên đem nghĩa trang những cái kia đám học đồ toàn bộ đều phái ra ngoài, cũng mỗi người cho một cái danh sách, muốn bọn hắn dựa theo danh sách bên trên tin tức, thả ra một tin tức. Tin tức kia là, Thanh Giang trấn nghĩa trang Lâm người gù chuẩn bị thu đồ, mời bọn họ đi làm chứng kiến. Mà tên đồ đệ này, không có gì bất ngờ xảy ra, mới là hắn chân chính đồ đệ. Tên đồ đệ này sẽ kế thừa Lâm người gù y bát, kế thừa nghĩa trang, kế thừa hắn hết thảy. Nhưng này tên đồ đệ là ai, Hạ Lãng cũng không biết. Trong lòng Hạ Lãng tự nhiên cũng có qua huyễn tưởng, nhưng hắn mới nhập môn một năm, làm sao cho dù tới lượt không đến hắn. Khi biết cái tình huống này thời điểm, Trần Miểu nghĩ tới một sự kiện. Lâm người gù sẽ mời tiệm giấy bệnh lão bản sao? Nếu như không mời lời nói, vậy thì có ý tứ. Cùng ở tại một cái thị trấn, cùng là âm tu, lại tại thu đồ loại này so sánh chuyện trọng đại bên trong, không mời đối phương. Vậy cái này ý vị cái gì, không nói mà rõ rồi. Trần Miểu cảm thấy, đến tiếp sau có thể lưu ý một lần phương diện này tình huống. Chương 296, hoàn toàn bản tinh phẩm tướng gia ghim, 2, chương 296, hoàn toàn bản tinh phẩm tướng gia ghim, 2, liên quan tới Hạ Lãng ký ức cứ như vậy nhiều. Trần Miểu từ Hạ Lãng mảnh vỡ ký ức bên trong, thu được một cái thú vị mới trạng thái. Trạng thái ngữ, hư lạnh một tiếng, để mục tiêu lâm vào trong lúc bối rối. Trạng thái này tình huống nhìn xem cùng trạng thái tam mục hiệu quả có chút cùng loại, nhưng có chút khác nhau. Bởi vì tạm thời không có mục tiêu, Trần Miểu cũng không có nếm thử trạng thái này hiệu quả. Sau đó, Trần Miểu đem hôm nay xem xét 5 cái mảnh vỡ ký ức bên trong tin tức chỉnh sửa một chút, bắt đầu căn cứ hiện tại đã biết tình huống quy hoạch đến tiếp sau đường làm như thế nào đi. Bởi vì bút ký xuất hiện, hiện tại ta có thể làm sự tình trở nên càng nhiều một chút. Cho nên, đợi tại quầy hàng, đối với ta phát triển cùng lích lợi đều không phải một chuyện tốt, nếu có cơ hội rời đi quầy hàng, vậy liền không muốn do dự. Giai đoạn kế tiếp sự tình chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện. Một, lợi dụng thay phiên nghỉ ngơi nhật, đi giải quyết vào đêm sau những quỷ tùy kia, thu hoạch được tăng lên. Hai, tìm kiếm rời đi cửa hàng giấy bệnh cơ hội. Đối với thế tục thăm dò, ngược lại là không nóng nảy. Nhìn xem hai cái này mục tiêu, Trần Miểu lâm vào trầm tư. Thay phiên nghỉ ngơi ngày chuyện này, chỉ cần làm từng bước là đủ. Vấn đề chỗ khó ở chỗ cái thứ hai, rời đi cửa hàng giấy bệnh thời cơ ở đâu? Lợi dụng thay phiên nghỉ ngơi ngày trốn khẳng định không phải một cái lựa chọn tốt. Mặc dù bút ký nơi tay, nhưng muốn phát động bút ký mới nội dung, chỉ dựa vào một cái muốn chạy trốn suy nghĩ là không được. Muốn phát động mới nội dung, trừ phi hắn tại thay phiên nghỉ ngơi ngày ngày ấy, ở bên ngoài đợi đến giờ tí về sau cũng không có về cửa hàng giấy bệnh. Có thể lúc kia, hắn liền không có đường rút lui. Nên làm như thế nào mới có thể đã ở bên ngoài lưu đến giờ tí về sau, lại có đường lui đâu? Trần Miểu suy tư thật lâu, không có kết quả, không tiếp tục suy nghĩ. Có bút ký tại, hắn hiện tại lực lượng đủ rất nhiều. Nếu thật là cơ hội đã đến, nắm chặt xác suất cũng sẽ rất lớn, cho nên chờ là được rồi. Về sau thời gian, Trần Miểu tiến hành rồi thông thường tu luyện. Rạng sáng, Trần Miểu lần nữa tiến vào trong thế tục. Trên giường chợp mắt ước chừng nửa giờ, Trần Miểu liền từ trên giường làm ngồi dậy, mặc quần áo. Một bên Cát Phong nghe tới động tĩnh về sau, rất nhanh vậy bắt đầu rồi một ngày mới công tác. Không thể không nói, người trong thế tục đều rất chân quý mặt trời mọc về sau thời gian. Trần Miểu từ khi lại tới đây, còn không có gặp qua Cát Phong ngủ nướng đến sắc trời sáng rõ, cái khác mấy cái ớt đẳng học đồ cũng giống như thế. Trong trấn bên ngoài những cái kia nông hộ, con buôn cũng là như thế. Trần Miểu đoán chừng, nếu không phải sợ lên quá sớm, gặp được những cái kia còn không có ẩn náu lên vị trí, nói không chừng còn có sở soạn dậy đến làm việc. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Cát Phong đống nhiên đứng ở Trần Miểu bên cạnh, nói một cái hắn vừa nghe được tin tức. Ngươi biết không? Đêm qua giờ tí, trong trấn có một gia đình lửa cháy rồi. Trần Miểu trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ồ, chuyện gì xảy ra? Ai biết được, nghe nói chết đi mấy người. Cát Phong lay mấy ngụm cơm, lại nói, lửa cháy nhà kia phụ cận mấy hộ nhân ra, sợ là ban đêm không ngủ yên giấc. Vì cái gì ngủ không yên? Trần Miểu nhai nuốt lấy cơm, hiếu kỳ hỏi. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì sợ hãi bị thiêu chết người trở về. Làm sao, ngươi chưa từng nghe qua chuyện như vậy? Cát Phong kinh ngạc nhìn xem Trần Miểu. Trần Miểu lắc đầu. Nghe qua, bất quá trong trấn không phải có trấn tà thi à, lại không tốt, trấn vật dù sao cũng nên có đi, có cái gì đáng sợ? Cát Phong bật cười. Ngươi nhà trước kia không ở trong trấn a? Chỉ cần là lâu dài sinh sống ở trong trấn người, đều biết trấn tà thi là một cái dạng gì tồn tại. Chờ bọn hắn xuất thủ, ha ha, thi thể đều lạnh, cũng chưa chắc chờ tới. Đến như trấn vật cũng không phải bạn năng a, lần này chết lại không phải một người. Người bình thường mời về đi trấn vật, mỗi lần giải quyết một cái bẩn đồ vật liền tối đa, nếu thật là đi lên 2-3 cái, biện pháp tốt nhất chính là hướng những người khác trong nhà chạy, lợi dụng những gia đình khác bên trong trấn vật. Hắc hắc, mặc dù có chút không đạo đức, nhưng có thể sống, ai còn để ý những này. Trần Miểu gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, lại hỏi, Phong ca, chúng ta trong cửa hàng có phải là không có trấn vật? Cát Phong khắp nơi nhìn thoáng qua, xê gần nói, đương nhiên không có. Đến như bởi vì cái gì, kỳ thật ngươi nghĩ tưởng tượng chúng ta lão bản là thân phận gì, liền có thể biết rõ. Lại nói, lấy thủ đoạn của lão bản, so chấn vật nhưng mạnh hơn nhiều. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gì, hắn đương nhiên biết rõ. Nếu như trong cửa hàng thật có chấn vật lời nói, kia trước hết nhất gặp nạn không phải quỷ túy, mà là lao bản những cái kia chú hồn giấy bệnh. Nếu có chấn vật, trước đó Cát Phong liền không khả năng mang về một con quỷ. Trần Miểu cũng không cho rằng những cái kia chấn vật còn có thể phân rõ ràng được ta. Sở dĩ hỏi cái này một câu, hắn cũng là vì xác định chuyện này. Kể từ đó, chắc hẳn tiệm giấy bệnh lão bản bán cho những người khác những cái kia giấy bệnh cũng đều là không có chú hồn âm vật, nếu không những cái kia giấy bệnh cũng vô pháp tiến trạch. Dựa theo chấn vật tình huống này đến xem, trong thế tục âm tu, trên thực tế phải cùng chấn tà ti là đứng tại mặt đối lập. Cái này liền có chút ý tứ rồi. Trong hiện thực cục quản lý dung nạp âm tu tồn tại, là bởi vì phổ thông âm tu có thể giúp một tay cắt giảm giữa thiên địa âm khí. Nhưng ở trong thế tục, chấn tà ti cho phép âm tu tồn tại, lại là vì cái gì chứ? Trần Miểu cũng không cảm thấy, thế tục những này âm tu sẽ hảo tâm đi giúp đại hạ quản lý dân gian sự kiện linh dị, không chế tạo sự kiện linh dị, coi như tốt. Trần Miểu đem những tình huống này ở trong lòng ghi lại, đợi về sau lại đi tìm kiếm đáp án. Về sau nửa ngày thời gian, Trần Miểu vẫn chưa phát hiện cửa hàng giấy bệnh bên trong bất cứ dị thường nào. Tựa hồ, hắn giết nghĩa trang một cái học đồ sự tình, căn bản không có gây nên bất luận cái gì biến cố. Trần Miểu trong lúc đó vậy tìm rồi một trong đó khe hở, vụ trộm nhìn thoáng qua cái kia danh sách, vẫn chưa ở trong đó nhìn thấy mới chương tiết nội dung. Như thế, Trần Miểu cũng yên lòng. Về sau mấy ngày, Trần Miểu sinh hoạt bình thản vô kỳ. Ban ngày, Trần Miểu tại nhà tang lễ bên trong lấy thợ bệnh giấy thân phận tại chế tác tướng gia ghim trang bị. Ban đêm, Trần Miểu tiến vào thế tục cho giấy bệnh học đồ trợ thủ. Như thế, liên tiếp qua 3 ngày, Trần Miểu cuối cùng đem tướng gia ghim sở hữu trang bị cho chế tác đầy đủ hết. Cánh ngón trụ, vai nướt, giáp ngực, bụng giáp, quần áo trong, đai lưng, hộ tâm kính, mảnh che tay, nẹp chân, giày chiến, tiện nguyệt đao. Cùng với trọng yếu nhất chiến mã. Trần Miểu tính toán một chút, bao quát trong thế tục lấy được nan trúc ở bên trong, toàn bộ hoàn toàn bản tinh phẩm tướng gia ghim tổng cộng tiêu hao âm đức 2 lượng 5 tiền. Đây là Trần Miểu cho tới nay chế ra sang quý nhất đồ vật. Mặc dù nói que hương tiêu hao đã sớm không chỉ chừng này, nhưng Trần Miểu cho tới bây giờ không có một lần tính tiêu hao qua 2 lượng 5 nhiều tiền âm đức. Cái này khiến Trần Miểu đau lòng sau khi, đối tinh phẩm tướng gia ghim vi lực cũng càng thêm mong đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tinh phẩm tướng gia ghim chính là Trần Miểu tại trong thế tục một đại át chủ bài. Mà lại, về sau thay phiên nghỉ ngơi ngày thời điểm, cái này tướng gia ghim cũng sẽ là Trần Miểu một sự giúp đỡ lớn. So với chính Trần Miểu, tướng gia ghim thanh lý đầu đường cuối ngõ những cái kia đồ vật hiệu suất tuyệt đối sẽ không thấp. Như thế, Trần Miểu đối sau 4 ngày thay phiên nghỉ ngơi, trong lòng liền càng thêm mong đợi. Bất quá trước lúc này, Trần Miểu vẫn phải là trước kiểm tra một chút tướng gia ghim thực lực. Lúc này, hắn thả ra hạt thi. Chương 297, Dương Cửu Hoa điện tới, ôm đến biệt rồi. Chương 297, Dương Cửu Hoa điện tới, ôm đến biệt rồi. Đối với hạt thi thực lực, Trần Miểu cũng không một cái phán đoán chuẩn xác, nhưng có thể xác định là hạt thi lực phòng ngự là tương đương mạnh. Cái này phòng ngự đến từ hạt thi tạo thành bộ phận hồn thi. Lúc đó tiểu bạch cái kia có thể đem lão quỷ thiêu chết hỏa diễm, cũng chưa đem hồn thi cho thiêu hủy. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có tiểu bạch mục tiêu là lão quỷ mà không phải hồn thi nguyên nhân. Mặc dù như thế, lão quỷ trước đó lợi dụng hồn thi ngăn cản những cái kia điều tra viên công kích thao tác, cũng có thể nổi bật hắn đối hồn thi lực phòng ngự tự tin rồi. Căn cứ lão quỷ nói, cái này hồn thi có lẽ cùng thế tục có quan hệ. Trần Miểu đối với lần này có hoài nghi, nhưng vẫn chưa toàn bộ phủ nhận. Dù sao phương chính như vậy một cái cửa hàng giấy bệnh lão bản, trong tay liền có định hồn châu cùng khiếu môn châu hai cái đồ vật, lão quỷ gặp được một cái truyền thừa đoạn tuyệt gia tộc, thu hoạch được một chút đến từ tiền nhân lưu lại đồ vật, cũng không phải là không thể nào. Cho nên để hạt thi đến thi kiểm tra xong toàn thể tướng gia ghim, Trần Miểu ngược lại là không sợ đem hạt thi làm hỏng rồi. Ta nhớ được lần trước thông thường tướng gia ghim, chỉ đem hạt thi trên thân nếp bốn chém đi xuống một điểm, không biết lần này sẽ có hiệu quả gì. Nghĩ như thế, Trần Miểu mang theo hạt thi cùng tướng gia ghim đi vào trong sân. Tướng gia ghim là bản thân dắt ngựa đi ra, không dắt lời nói. Hắn gây đi lên cao độ là ra không được cánh cửa kia. Trần Miểu vẫn chưa để tướng gia ghim lên ngựa, mà là trước lấy không ngựa trạng thái tiến hành rồi một lần công kích. Tiếp thụ lấy chỉ lệnh tướng gia ghim, giơ cao hai cánh tay, cầm miệng nguyệt đao trôi đao bộ phận sau, lăng không vung mạnh ra một nửa hình tròn, trực tiếp đem lưới đao bổ về phía hạt thi nơi bà bay. Rõ ràng kia hiển nguyệt đao cũng chỉ là giấy bệnh chế thành, nhưng khi tướng gia ghim giơ lên nó thời điểm, kia tụ đến âm khí liền đem hiển nguyệt đao tăng thêm đến một cái để Trần Miểu kinh hãi tình trạng. Đối với tướng gia ghim một đao này, Trần Miểu thậm chí cảm giác trên người hắn bây giờ hộ thể cương khí khả năng đều không thể ngăn trở. Sau đó, làm Trần Miểu nhìn thấy một đao kia trực tiếp chém vào hạt thi bả vai một tấc sâu, đem lưới đao cắm ở bên trong về sau, liền càng thêm xác định cái suy đoán này. Nếu là đốt bên trên một sấp giấy lời nói, một đao này hẳn là đối với ta không tạo được tổn thương. Trần Miểu nói như thế, để tướng gia ghim đem đao từ hạt thi trên bờ vai rút đi về. Chờ Trần Miểu đi đến hạt thi trước mặt, nhìn thấy hạt thi trên bờ vai vết đao về sau, trực tiếp trầm mặc. Hắn vốn cho rằng một đao kia là đem hạt thi cho chém ra, ai biết một đao kia chẳng qua là đem hạt thi ra chém đi vào. Vẫn chưa trên người hạt thi lưu lại vết đao. Thậm chí tại Trần Miểu nhìn chăm chú bên trong, kia bị chặt đi xuống vết đao, cứ như vậy một chút xíu phục hồi như cũ. Lắc đầu, Trần Miểu để tướng gia ghim lên ngựa. Nhìn xem lập tức tướng gia ghim, Trần Miểu lần nữa đối hắn phát ra chỉ lệnh. Tướng gia ghim chuyển động, cưỡi chiến mã trong sân đi vòng một vòng tròn, cuối cùng ra tốc hướng phía hạt thi mà tới. Kia khí thế một đi không trở lại, để Trần Miểu lại đi bên cạnh lui ra mấy mét. Làm Trần Miểu lần nữa đứng vững thời điểm, tướng gia ghim đã từ hạt thi bên người lướt qua. Trần Miểu chỉ có thấy được một vệt bạch quang lướt qua. Tướng gia ghim xông về trước mấy mét về sau dừng lại, Trần Miểu lần nữa hướng phía hạt thi nhìn lại. Cùng một cái vị trí, vừa rồi chỉ lom xuống dưới một tấc, hiện tại lom vào khoảng chừng 10 cm. Nếu là tướng gia ghim một đao này đổi một vị trí, chém vào hạt thi trên cánh tay, trên cổ, lại sẽ là hiệu quả gì? Nói như vậy, có ngựa trạng thái dưới tướng gia ghim lực công kích là không ngựa trạng thái dưới 3 lần trở lên. Đây là bởi vì viện tử không lớn tình huống dưới, nếu như cho tướng gia ghim đầy đủ không gian, đòn công kích này lực khẳng định còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây vẫn chỉ là lực công kích phương diện, lực phòng ngự, tính cơ động, cùng với chiến mã bản thân va chạm lực những này, cũng còn không có tính vào đi. Bây giờ tướng Jagim, tại một ít hạt thi không thích hợp chẳng cảnh bên dưới, tuyệt đối có thể phát huy ra không thua gì hạt thi thực lực. Nhưng những này đều không trọng yếu. Quan trọng là tướng Jagim có thể ở trong thế tục lấy ra. Trần Miểu trong đầu đã có thể tưởng tượng đến, thay phiên nghỉ ngơi ngày đêm đó, tướng Jagim tại đầu đường cuối ngõ bên trong tung hoành chẳng cảnh rồi. Hiện tại duy nhất một cái khuyết điểm là, tướng Jagim nội bộ còn không có chú hồn. Nếu như có thể chú một cái quỷ túy ở bên trong, kia Trần Miểu thì càng mất việc rồi. Nghĩ tới đây, Trần Miểu ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hạt thi. Đột nhiên, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như đem lão quỷ từ hạt thi bên trong lấy ra, để cho chú nhập tướng Jagim bên trong, sẽ là một cái gì tình huống? Chú lao quỷ đi vào, cùng chú thông thường quỷ túy đi vào là không giống. Chú lao quỷ đi vào, Trần Miểu thậm chí có thể tại thay phiên nghỉ ngơi nhận, đem tướng Jagim ném tới trong trấn, sau đó bản thân về quầy hàng ngồi mát ăn bắt vàng mặc cho lão quỷ thao túng tướng Jagim ở bên ngoài đi rừng. Lão quỷ là có năng lực này. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Thật muốn làm như thế, còn có một cái rất trọng yếu vấn đề. Đó chính là đem lão quỷ chú nhập tướng Jagim về sau, tướng Jagim có hay không còn có thể thu nhập bút ký bên trong. Dù sao lão quỷ không thuộc về bút ký bên trong đồ vật. Đến như lão quỷ sẽ hay không nghe lời những này, Trần Miểu cũng không lo lắng. Đầu tiên, lão quỷ thể nội có ngũ ngục cấn ký, tiếp theo, tướng Jagim thuộc về Trần Miểu, là dùng Trần Miểu viết điểm con người phù linh. Lão quỷ coi như nghĩ thao túng tướng Jagim chạy đường, cũng được hắn có thể mới được. Không muốn quá nhiều, Trần Miểu nói làm liền làm. Giải khai hàn băng ngủ cấn ký băng phong trạng thái về sau, Trần Miểu liền để lão quỷ từ hồn thi bên trong ra tới. Nhắc tới cũng thần kỳ, dù là ba đuôi bây giờ khống chế hồn thi, nhưng vẫn là vô pháp tìm tới lão quỷ tại hồn thi chỗ nào cất giấu. Cũng may ngũ ngục cấn ký không cần Trần Miểu tìm tới lão quỷ, chỉ cần khắc ở hồn thi bên trên, lão quỷ liền phải thụ lấy. Lão quỷ biết mình trước mắt tình huống, cho nên rất tự giác liền từ hồn thi bên trong ra tới rồi. Tiên sinh, không biết cần ta làm cái gì? Hừ, ngươi không nên phản kháng là được. Ngay sau đó, Trần Miểu liền sử xuất chú hồn quyết, đợi lão quỷ hồn thể tiến vào tướng gia ghim về sau, Trần Miểu trực tiếp mở ra sách, muốn đem tướng gia ghim thu nhập trong đó. Nhưng tướng gia ghim lại không nhúc nhích. Trong lòng thở dài một hơi, Trần Miểu khép lại sách. Đúng lúc này, lão quỷ thanh âm kinh ngạc vang lên. Tiên sinh, cái này giấy bệnh chất lượng quá tốt rồi. Trần Miểu nghe vậy, hỏi, hả, vậy ngươi cảm thấy ngươi khống chế cái này giấy bệnh có thể đối phó dạng gì địch nhân? Ừm, ta thử trước một chút. Nói, lão quỷ bắt đầu điều khiển giấy bệnh trong sân hành động, trong tay điển nguyệt đao cũng ở đây vung đẩy, khảo thí lấy cái gì. Sau khi dừng lại, lão quỷ mang theo một chút hưng phấn nói, coi như không tệ. Bất quá đối phó khác biệt địch nhân, hiệu quả hẳn là khác biệt. Âm tu thực lực biến hóa đa đoan, không dễ đánh giá, nhưng ít ra mới vừa vào âm tỉnh khiếu giai đoạn âm tu tỷ lệ lớn thì không cách nào địch nổi. Tỉnh khiếu phía trên liền muốn nhìn đối phương thủ đoạn như thế nào. Nếu như đối phó quỷ túy lời nói, phổ thông quỷ túy nhất định là một đao một cái, nhưng nếu là tiến vào hung sát cấp độ này cũng sẽ không nhất định. Nếu như gặp phải cứng trọi cứng loại kia hung sát, tại ta thao tác hạ, hung sát không phải là đối thủ. Nếu là những cái kia giấu đầu lộ đuôi, liền có chút khó khăn. Dùng cục quản lý điều tra viên đến so sánh lời nói, hẳn là tại bính cấp phía trên, ất cấp phía dưới. Nếu như đối phương trong tay có khắc chế giấy bệnh đồ vật, vậy liền nói không chừng, dù sao cục điều tra một chút vũ khí trang bị, dù là đinh cấp điều tra viên đều có thể dùng. Nghe tới lão quỷ khách quan giải thích, Trần Miểu trong lòng cũng có rồi cái ngọn nguồn. Lập tức, hắn hỏi, lão quỷ, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là lựa chọn đợi ở nơi này giấy xạ gì mặt vẫn là đợi tại hồn thi bên trong? Lão quỷ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hồn thi. Trần Miểu nhíu mày, vì cái gì? Tiên sinh, giấy bệnh tuy tốt, nhưng là có hại hỏng phong hiểm, ta sợ chết vẫn là đợi tại hồn thi bên trong tốt. Trần Miểu không nói gì nữa, lợi dụng ly hồn quyết đem lão quỷ từ giấy bệnh bên trong lôi ra, một lần nữa ném vào hạt thi bên trong, đóng băng. Đối với lão quỷ nói, Trần Miểu tin. Nhưng lão quỷ còn có một cái không nói, đó chính là hồn thi đối với hắn hồn thể khôi phục hiệu quả. Từ phát hiện lão quỷ đến bây giờ, đại khái hơn một tháng thời gian, Trần Miểu phát hiện lão quỷ hồn thể so ban đầu lúc đó muốn ngưng thực rất nhiều. Mặc dù lão quỷ còn chứa lấy rất yếu, nhưng Trần Miểu hồn thể cảm giác trạng thái đã sớm báo cho Trần Miểu chân tướng. Lão quỷ điểm này tiểu tâm tư, Trần Miểu tạm thời không định đâm thủng. Chờ về sau có cần dùng đến lão quỷ thời điểm, lại đem chuyện này bày ra đến, nghĩ đến lão quỷ sẽ càng an phận một chút. Thu hồi hạt thi cùng giấy bệnh, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, vẫn chưa tới 10 giờ sáng. Tướng gia Kim tướng quan Đông Tây Đô đã làm tốt, cái này về sau thời gian, muốn làm chút gì đâu? Tiếp tục luyện tập giấy bệnh. Trần Miểu cảm thấy giấy bệnh kỹ xảo vẫn phải là tiếp tục quen thuộc, dù sao tương lai hẳn là còn rất dài một đoạn thời gian muốn đợi tại cửa hàng giấy bệnh. Bây giờ không còn người nhà phương diện lo lắng, hắn tại cửa hàng giấy bệnh bên trong hệ số an toàn đã khôi phục được giống như những người khác trình độ. Chỉ cần không phạm sai lầm, tỷ lệ lớn liền sẽ không có việc. Đối giấy bệnh kỹ xảo càng quen thuộc, càng có thể thành thạo điều luyện. Trần Miểu chính suy tư, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Dương Cửu Hoa. "Uy, Cửu Hoa, thế nào rồi?" "Thủy ca, có chuyện cần nói cho ngươi." Rất nhanh, Trần Miểu từ Dương Cửu Hoa nơi đó nghe được sự tình đại khái. Không phải chuyện khác, là Dương Cửu Hoa bên kia nghiệp vụ, cuối cùng nên đón đệ nhất đơn. Trần Miểu không có chút gì do dự, trực tiếp đón lấy. Vừa vặn mấy ngày nay thế tục bên kia đều ở đây làm từng bước tiến hành, Trần Miểu cũng không cần nhọc lòng. Thừa cơ hội này, tại trong hiện thực kiếm chút âm đức, cũng là thật không tệ. Hiện thực cùng thế tục hai bên đồng thời tiến hành, kế tiếp một cân âm đức cũng sẽ không quá xa. trước dùng để tăng lên cái gì chứ?
Nạc âm, ngũ mục tiên, băng tâm,
vẫn là bịt mắt trốn tìm.
Chương 298, chết đối người, 1, chương 298, chết đối người, 1, cúp điện thoại về sau, Trần Miểu trở lại văn phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Trong thế tục, hắn muốn mang đồ vật mang không được, trong hiện thực, hắn đồ vật đã nhiều đến một cái bao nhỏ đã chứa không nổi rồi. Xuất phát từ cẩn thận, Trần Miểu vẫn là không định đem bất luận cái gì đồ vật rơi xuống. Thay đổi một cái lớn hơn một chút tay cầm túi du lịch về sau, Trần Miểu đem đồ vật từng cái đi đến nhét. Trải qua mấy ngày nay, Trần Miểu mỗi ngày cũng sẽ rút sạch, bớt thời giờ, vẽ lên một hai tấm phụ lục, không nhường ngược tay. Lúc này Trần Miểu phụ lục trong hộp đùa chú bình thường đã nhiều đến vừa mở ra, liền có thể đem cái nắp bắn ra trình độ. Trần Miểu chuẩn bị lần này giải quyết rồi chuyện bên kia về sau, cho thêm Dương Cửu Hoa một chút phụ lục, để hắn chậm rãi xử lý. Trừ phụ lục, ba cái mấy vật trừ dù đen có chút lớn bên ngoài, trong chóng cùng tẩu thuốc Trần Miểu đều nhét vào bên trong túi đeo lưng. Đồ vật sau khi thu thập xong, Trần Miểu đem Thì Mạn Mạn gọi vào văn phòng bên trong. Mục tiêu lần này địa điểm xa xôi, cho dù là đi máy bay, cũng không phải một ngày liền có thể trở về. Cho nên trong quán sự tình vẫn là muốn cho Thì Mạn Mạn nói một câu. Mặc dù lần trước Thì Mạn Mạn tự tác chủ trương bị hắn mắng, nhưng không thể không thừa nhận chính là, bây giờ đem nhà tang lễ giao cho Thì Mạn Mạn, Trần Miểu yên tâm rất nhiều. Trần Miểu thậm chí đang nghĩ, nếu như Thì Mạn Mạn khai khiếu thành công, có đúng hay không cũng muốn chuẩn bị cho Thì Mạn Mạn một chút hắn có thể sử dụng thuật pháp để cho tu tập. Kể từ đó, Trần Miểu về sau coi như ra ngoài 1-2 tháng, cũng không cần lo lắng nhà tang lễ. Bất quá khai khiếu chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Trần Miểu cũng không muốn để Thì Mạn Mạn đi luyện ôm thi khai khiếu pháp. Đương nhiên, nếu là Thì Mạn Mạn một mực không mở được khiếu lời nói, ôm thi khai khiếu pháp cũng coi là một cái không có cách nào lựa chọn. Đem hết thể sau khi giao phó xong, Trần Miểu cầm đồ vật đi trên linh đường một nén hương. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Miểu liền thích tại làm sự trước đó đi trên linh đường một nén hương. Trần Miểu đang nghĩ, tất nhiên thế giới này có tiên thần tà ma, vậy có phải cũng có người chết nơi hội tụ? Chỉ bất quá cái chỗ kia, bây giờ còn chưa người tìm tới mà thôi. Lần này nhận điện thoại không ngừng Dương Tử Hoa, còn có một cái mang theo mắt kiếng không đành người trẻ tuổi, nhìn xem giống như là người đồng lứa. Trần Miểu nhìn thấy hai người thời điểm, Dương Cửu Hoa cũng nhìn thấy Trần Miểu. "Thủy ca, nơi này." Đợi Trần Miểu tiếp cận, Dương Cửu Hoa đề cập qua Trần Miểu trong tay túi hành lý. "Thủy ca, vị này chính là ta vị kia fan hâm mộ bằng hữu, Quý Mạn." Quý Mạn nghe vậy, vươn tay lễ phép cười nói, "Thủy ca, người tốt." Thấy hai người bắt chuyện qua về sau, Dương Cửu Hoa liền mang theo Trần Miểu hướng bãi đỗ xe mà đi. "Thủy ca, đi trước ăn cơm." Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, cũng không có cự tuyệt. Trên xe, Trần Miểu vẫn chưa hỏi thăm liên quan tới sự kiện kia tình huống, Dương Cửu Hoa hai người cũng không nói. Chờ sau khi ăn xong, Trần Miểu lúc này mới hỏi thăm sự kiện kia tình huống cụ thể. "Thủy ca, việc này để Quý Mạt nói với ngươi đi." Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía Quý Mạt. Quý Mạt suy tư một lát sau, lên tiếng. "Thủy ca, sự tình phát sinh ở ta biểu đệ trên thân." Về sau thời gian, Quý Mạt đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Bởi vì chính vào nghỉ hè, Quý Mạt biểu đệ rồi cùng bằng hữu một đợt vậy. Ngày ấy, hai người chạy đến một cái trong đập chứa nước bơi lội, kết quả biểu đệ bằng hữu chân rút gân mở dạng, bắt đầu ở trong nước bay nhảy. Biểu đệ thấy thế tự nhiên là đi lên hỗ trợ, giúp đỡ mấy lần, mỗi lần biểu đệ đều bị kéo vào trong nước, sặc nước. Không có cách nào, biểu đệ chỉ có thể lên trước bờ, đi tìm người chung quanh hỗ trợ. Có thể chờ biểu đệ đem người gọi tới thời điểm, trong đập chứa nước bằng hữu đã không còn động tĩnh, chỉ còn lại một cái phần lưng hướng lên, phiêu phù ở trong đập chứa nước thi thể. Chờ người đem biểu đệ bằng hữu kéo trở về sau, dù là một mực tại nhân công cấp cứu, cũng không thể cấp cứu trở về. Chuyện này sau khi phát sinh, biểu đệ cùng trong nhà người đi hắn vị bằng hữu kia nhà phun biếng, ai biết lại bị vị bằng hữu kia cha mẹ mắng to, nói biểu đệ là hung thủ, không có cứu người. Người ở chỗ này không biết tình huống, còn tưởng rằng là biểu đệ đương thời túng, không có cứu người, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đều là một cái trên chấn người, biểu đệ cha mẹ biết do nếu để cho cái này lời đồn truyền xuống sẽ phát sinh cái gì. Xế chiều hôm đó, biểu đệ cha mẹ liền đem đập chứa nước bên cạnh video theo dõi phát ở nhiều cái trong nhóm. Trong video, biểu đệ nhiều lần đi cứu người, cuối cùng cứu người không thành, lúc này mới chạy đi tìm người. Quá trình này đều bị rõ ràng đập tới, như thế, nhằm vào biểu đệ lời đồn cũng sẽ không công tự phá. Mà dù sao người chết, cũng không có sẽ đi quái biểu đệ người bạn kia người nhà. Bình thường sự tình đến nơi đây, khả năng liền đã kết thúc rồi, nhưng trên thực tế cũng không có. Biểu đệ ngày đó từ nhà bạn phúng viếng sau khi trở về, ban đêm liền làm ác mộng. Trong mộng, biểu đệ lại trở về cái kia đập chứa nước bơi lội, người bạn kia cũng ở đây. Có thể bơi lên, biểu đệ liền bị người bạn kia từ phía sau ngăn chặn, hướng trong nước nhấn đi, một bên nhấn, còn vừa đang nói ngươi vì cái gì không cứu ta nói. Ngày thứ hai cả ngày, biểu đệ đều là không có tinh thần bộ dáng. Biểu đệ đem chuyện này nói cho cha mẹ, nhưng bọn hắn đều tưởng rằng chết với sự kiện kia ảnh hưởng, làm ác mộng mà thôi. Cho dù là biểu đệ bản thân, cũng cho rằng như thế. Nhưng mà ai biết đến tiếp sau ngày thứ hai, ngày thứ ba, mỗi lúc trời tối biểu đệ đều sẽ làm đồng dạng một giấc mộng, mà lại mỗi một ngày qua, biểu đệ thân thể lại càng suy yếu. Đến ngày thứ tư thời điểm, bờ môi đều đã không còn huyết sắc. Biểu đệ cha mẹ thấy thế trực tiếp mang theo biểu đệ đi bệnh viện huyện. Bệnh viện cho ra kết luận là thân thể hư, nằm viện chuyển dịch quan sát mấy ngày. Nhưng khi lúc trời tối, cái kia ác mộng vẫn phải tới. Đến ngày thứ năm, Quý Mạt nghe biểu đệ nằm viện tin tức, chạy tới bệnh viện thăm hỏi. Nguyên bản Quý Mạt trong lòng nghĩ là nếu như huyện lý bệnh viện không được, liền mang đến thành phố. Ai biết đi về sau, hỏi một chút mới biết được xảy ra chuyện như thế. Bởi vì Quý Mạt thường xuyên nhìn Dương Cửu Hoa trực tiếp, cho nên trực tiếp liền hướng cái hướng kia suy nghĩ.
Loại chuyện này nhìn bề nhìn, nếu thật là tại trong hiện thực gặp, Quý Mạt vẫn là chần chờ. Thẳng đến lại qua một ngày, biểu lệ tình huống tiếp tục chuyển biến xấu về sau, Quý Mạt lúc này mới thẳng đến chỗ ở của mình, đem trước từ Dương Cửu Hoa nơi đó mua 2 tấm phụ lục toàn bộ lấy được bệnh viện. Bởi vì việc này thật là làm cho người ta khó mà tin được, cho nên Quý Mạt vẫn chưa ngay trước mặt mọi người làm, mà là chờ tất cả mọi người không ở phòng bệnh thời điểm, hắn lúc này mới đem tấm kia tên là khử âm phụ lục cho thiêu hủy, dung nhập trong nước cho biểu đệ đổ xuống dưới. Một điểm lá bùa cho tàn mà thôi, coi như vô dụng, Quý Mạt cũng cảm thấy sẽ không đối biểu đệ tạo thành cái gì. Nhưng mà ai biết nước phụ vừa cho biểu đệ uống hết, Quý Mạt liền cảm giác được một vệt âm hàn khí tức từ biểu đệ trên thân tuôn ra. Kia cố hàn khí trực tiếp để Quý Mạt run rẩy một chút. Quý Mạt biết rõ, kia không thể nào là thông thường điều hòa không khí gió. Về sau biểu đệ tình huống càng là chứng minh điểm này. Bất quá nửa giờ, biểu đệ trên mặt liền có thêm một vệt hồng nhuận, mấy ngày cũng không có muốn ăn biểu đệ, lần thứ nhất nói ra bản thân nói bụng. Biểu đệ người trong nhà cũng hỉ, Quý Mạt thì là ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 298, chết đối người 2, chương 298, chết đối người 2, vào lúc ban đêm, Quý Mạt biểu đệ không tiếp tục làm ác ngộng. Bác sĩ cũng nói tình huống chuyển biến tốt đẹp, có thể xuất viện. Người một nhà vui mừng trở về, mà Quý Mạt cũng ở đây Dương Cửu Hoa kênh trực tiếp bù đắp 10 tòa biệt thự lễ vật, đồng thời cầu mua Dương Cửu Hoa trong tay phụ lục. Nhưng ai cũng không còn nghĩ đến, biểu đệ vừa trở về một ngày liền lại xảy ra chuyện. Cái kia ác ngộng lại tới nữa rồi. Quý Mạt nghe vậy, lúc này liền mang theo còn lại tấm kia tên là Trấn Linh phụ lục đi biểu đệ nhà. Bởi vì lần trước thành công, cho nên Quý Mạt lần này vẫn chưa giấu giếm người nhà. Có thể chờ hắn dựa theo Dương Cửu Hoa nói tới phương pháp kích hoạt phụ lục về sau, nhưng lại chưa nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Bất kể là đem tấm đùa kia đặt ở biểu đệ trên thân, lại hoặc là đốt, cũng không có để biểu đệ chuyển biến tốt đẹp. Như thế, Quý Mạt cũng hiểu, là phụ lục không đúng. Nhưng coi như phụ lục đúng rồi, tựa hồ cũng không thể trừ tận gốc. Cho nên, Quý Mạt trực tiếp liên lạc Dương Cửu Hoa, trọng kim xin giúp đỡ. Dương Cửu Hoa không nói hai lời, bay thẳng đi qua. Bởi vì là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, Dương Cửu Hoa cũng muốn ổn thỏa một điểm. Cho nên tại đến nơi về sau, Dương Cửu Hoa trực tiếp liền đem trên người mình khử âm phủ cho Quý Mạt biểu đệ dùng. Chờ phân phó hiện quả thật có hiệu về sau, Dương Cửu Hoa lại đem bản thân viên kêu đùa đảo tạm thời đặt ở Quý Mạt biểu đệ trên thân. Về sau, chính là Dương Cửu Hoa liên hệ Trần Miểu chuyện. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, Trần Miểu nhẹ gật đầu, từ trong bọc lại lấy ra một khối đùa đảo ném cho Dương Cửu Hoa. Sau đó, hắn nhìn về phía Quý Mạt. Ngươi biểu đệ nhà cùng vị kia chìm người nhà khoảng cách không xa a? Quý Mạt gật đầu. Không xa, đều là một cái trên trấn. Hừm, tình huống ta hiểu rõ, vậy trước tiên đi xem một chút ngươi biểu đệ đi. Ba người trực tiếp xuất phát, tiến về Quý Mạt biểu đệ nhà. Đến thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Bởi vì Dương Cửu Hoa trước đó thao tác, cho nên Quý Mạt biểu đệ người nhà đối Dương Cửu Hoa rất là tôn kính. Thấy Dương Cửu Hoa đến, Quý Mạt biểu đệ mẫu thân chạy chậm đi qua. Đại sư, ngài đã tới, liên quan tới ta nhà hài tử tình huống, đến tiếp sau hẳn là một cái gì lưu trình. Lúc nói lời này, Quý Mạt biểu đệ mẫu thân còn đem một cái thật dày hồng bao hướng Dương Cửu Hoa trong túi nhét, chỉnh Dương Cửu Hoa có chút xấu hổ. A Di, ngài đừng nóng đổi, ta mời bằng hữu tới xem một chút, hắn nói đi, vậy là được. Dương Cửu Hoa ánh mắt rơi vào một bên trên thân Trần Miểu. Trần Miểu không đợi Quý Mạt biểu đệ mẫu thân nói chuyện, liền trước thời hạn mở miệng nói, xem trước người. Há, tốt tốt. Rất nhanh, Trần Miểu gặp được Quý Mạt biểu đệ. Bởi vì khử âm phù nguyên nhân, đối phương tình huống hiện tại coi như không tệ, đang lúc ăn hoa quả. Nhìn thấy người sau khi đi vào, đối phương trực tiếp kêu một tiếng biểu ca. Quý Mạt nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trần Miểu đứng tại trước giường, mở ra mắt âm dương tại gian phòng xem toàn thể một lần về sau, liền đối Quý Mạt biểu đệ nói, đùa đào đâu? Quý Mạt biểu đệ sửng sốt một chút, sau đó từ y phục trong túi lấy ra viên kia bùa đào. Trần Miểu thấy bùa đào hết thể bình thường, nhẹ gật đầu. Đùa đào giấu kỹ trong người, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Trần Miểu liền quay đầu đi ra ngoài. Động tác này để Quý Mạt biểu đệ người một nhà có chút không nghĩ ra. Dù sao Dương Cửu Hoa đến rồi còn đốt một tấm phủ, làm sao vị này đến rồi cái gì cũng không làm. Lúc này, Quý Mạt biểu đệ phụ thân liền đi tới. Vị này, đại sư, có đúng hay không có vấn đề gì? Trần Miểu nhìn xem thần sắc mệt mỏi trung nhân, cười lắc đầu. Không có chuyện gì, hắn tình huống hiện tại ổn định, chỉ cần giải quyết rồi vấn đề đầu nguồn, hắn liền sẽ không có việc rồi. Vấn đề đầu nguồn. Nhìn xem nghi ngờ trung nhân, Trần Miểu không có giải thích, mà là đối Quý Mạt nói, mang bọn ta đi chỗ đó bị chết đối người nhà đi. Quý Mạt nguyên bản còn đang suy nghĩ nguồn gốc vấn đề là cái gì, lúc này nghe tới Trần Miểu nói như vậy, thân thể chấn động, lúc này liền nghĩ đến cái gì. Tốt. Quý Mạt không có nói nhiều, đem biểu đệ cha mẹ trấn an được về sau, liền mang theo Trần Miểu cùng Dương Cửu Hoa hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ còn ba người thời điểm, Dương Cửu Hoa lên tiếng. Thủy ca, ý của ngươi là, cái kia chết chìm hài tử biến thành quỷ. Trần Miểu không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Có đúng hay không, đến xem liếc mắt liền biết rồi, nhưng tỷ lệ lớn không có sai. Nói đến đây, Trần Miểu đông nhiên nghĩ tới một sự kiện, hắn quay đầu hỏi Quý Mạt. Dựa theo ngươi nói tình huống, phải có chút thời gian, kia chết đối hải tử còn không có hạ táng sao? Quý Mạt nhẹ gật đầu. Chuyện này ta còn đặc biệt hỏi thăm, đứa bé kia tình huống của cha mẹ có chút khó mà nói. Đương thời không thể lừa ta biểu đệ một nhà, sau này nghe nói lại đi tìm cái kia đập chứa nước người phụ trách. Đứa bé kia thi thể còn bị dọn ra ngoài qua hai lần, một mực không có kết quả, cho nên cũng không có hạ táng. Quý Mạt lời nói để Dương Cửu Hoa có chút líu lưỡi, nhưng Trần Miểu lại không có chút rung động nào. Nhà tang lễ người chủ trì vẫn là rất rèn luyện người, liền huyện tiên môn kia nho nhỏ một chỗ, Trần Miểu liền gặp qua không ít tại nhà tang lễ gây rối, quậy phá, chứ đừng nói chi là toàn bộ đại hạ phạm vi. Lại thêm Trần Miểu lúc này mới vừa mới tại thế tục trải nghiệm dịch đệ sự kiện, loại tình huống này với hắn mà nói, xác thực không phải là cái gì đại sự. Bất quá, lâu như vậy không có hạ táng, thi thể sẽ không cũng không còn làm bất luận cái gì chống phân hủy thủ đoạn a. Chờ Trần Miểu đến nơi thời điểm, thế mới biết lo lắng của mình là dư thừa. Xa xa, Trần Miểu liền thấy trong linh đường tình huống. Nhà này người đối với mình hài tử thi thể bảo tồn rất tốt, đặt linh cứu khoảng thời gian này, nằm đều là băng quan. Đương nhiên, không phải khối băng làm quan tài, mà là nội trí khí lạnh công năng quan tài. Xem như nhà tang lễ viện trưởng, Trần Miểu tự nhiên biết rõ cái này tiêu phí là không ít. Như thế xem ra, đối phương hẳn là đối bắt đền chuyện này là tình thế bắt buộc. Nghĩ như thế, Trần Miểu đối hai người nói, các ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta một người vào xem. Vừa mới dứt lời, Quý Mạt liền nói, Thủy ca, người một nhà này thật phiền toái, sợ là sẽ không như thế đơn giản liền để chúng ta đi vào. Trần Miểu cười cười, không nói chuyện. Tại hai người ngạc nhiên trong ánh mắt, Trần Miểu từ bản thân tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một cái phòng bị trắng, hướng bên trong nhét vào 500 khối về sau, hướng phía nhà kia đi đến. Không ra Quý Mạt sở liệu, Trần Miểu bị một cái nam nhân ngăn cản. Nhưng sau đó, Trần Miểu mặt lộ vẻ buồn sắc thở dài một hơi, đem phòng bì trắng đưa cho cản đường người. Tiếp nhận phòng bì trắng nam nhân vậy thở dài một hơi, đem Trần Miểu dẫn tiến vào. Quý Mạt nhìn xem Dương Cửu Hoa, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, "Hoa tử, vị này Thủy ca hẳn là có bản lĩnh thật sự." Dương Cửu Hoa, mặc dù ngươi tiêu chuẩn phán đoán có chút kỳ quái, nhưng ngươi nói không sai. Quý Mạt suy nghĩ một chút nói, "Hoa tử, vị này Thủy ca trừ phụ lục bên ngoài, đến cùng còn có cái gì bản sự?" Dương Cửu Hoa cười cười, "Đi theo xem đi, có thể nhìn thấy tính ngươi phúc khí, không gặp được, chỉ có thể nói hữu duyên vô phận." Quý Mạt nhìn thoáng qua Dương Cửu Hoa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chương 299, chưa thể xuất hiện chương tiết chương 299, chưa thể xuất hiện chương tiết đến linh đường về sau, Trần Miểu liền cảm giác được từ quan tài bên trong truyền đến âm lãnh khí tức. Đương nhiên, cỗ này âm lãnh khí tức cùng quan tài bên trong khí lạnh hệ thống bài xuất khí lạnh cũng không giống nhau. Mở ra mắt âm dương sau khi xác nhận, Trần Miểu suy tư một lát, cảm thấy vẫn là không nói rõ thân phận. Hắn sợ chính mình nói ra là tới siêu độ đứa bé kia về sau, đối phương còn phải muốn hắn đưa tiền mới khiến cho hắn siêu độ. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chỉ cần kết quả là tốt là được. Nghĩ như thế, Trần Miểu đang chuẩn bị rời đi trước, kết quả là nghe tới trong phòng có người gào thét một tiếng. Cái kia một mực đi theo Trần Miểu tiến vào nam nhân lập tức ném Trần Miểu, xông về gian phòng. Trần Miểu thấy thế, dứt khoát cũng không đi, trực tiếp từ trong bọc móc ra bốn cái phổ thông quen hương, đọc lên hàng chân lục quyết giải toán. Hương hỏa hơi khói xuất hiện, bị Trần Miểu thao túng toàn bộ xông vào thi thể bên trong. Cảm thụ được kêu biến mất không thấy gì nữa ấm lãnh, trong lòng Trần Miểu gật đầu. Liên quan tới cái này chết đuối đứa nhỏ tình huống, Trần Miểu từ Quý Mạt biểu đệ trên thân đã được đến một chút tin tức. Quý Mạt biểu đệ trên người loại tình huống kia, kỳ thật Trần Miểu ban đầu thu hoạch được bút ký thời điểm cũng từng trải qua. Tức lão Vương quán niệm. Bất quá đương sơ bởi vì bút ký tồn tại, hắn khiêng qua lão Vương quán niệm, không có chân chính trải nghiệm. Nhưng lúc đó trong bút ký xuất hiện nội dung đã báo cho Trần Miểu trên thân thể sẽ phát sinh cái gì. Cho nên khi nhìn đến Quý Mạt biểu đệ về sau, Trần Miểu cũng liền không có quá lo lắng chuyện lần này. Liền ngay cả siêu độ, hắn đều không có lấy chân chính quen hương. Sự thật, vậy quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, phổ thông que hương tăng thêm đã thăng cấp qua hàng chân lục quyết, đủ để giải quyết tình huống này. Xử lý hoàn tất, Trần Miểu không ở thêm, cũng không có để ý tới trong phòng rối bời tình huống, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi thôi. Trần Miểu hướng về nơi đến đường đi đi. Dương Cửu Hoa hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Thủy ca, giải quyết rồi. Trần Miểu gật đầu, thiện tay lấy ra trong bọc một cái sách nhỏ. Đứa bé kia, thật thành rồi kia đồ vật. Dương Cửu Hoa trong mắt đều là hiếu kỳ. Trần Miểu nghĩ nghĩ, nói, xem như thế đi, nhưng so với trước ngươi gặp phải những cái kia, có vẻ không bằng. Dương Cửu Hoa sắc mặt quất bách, chuyện lần đó, là hắn đời này cũng không muốn hồi ức sự tình. Lúc này, đi theo một bên Quý Mạt trong ánh mắt rung động còn chưa tiêu tán. Vừa rồi tại bên ngoài, Quý Mạt tìm rồi một cái tốt góc độ, vừa bạn thấy được bên trong Trần Miểu hành vi. Làm kia một vốc mùi khói lửa toàn bộ tràn vào quan tài về sau, Quý Mạt đối Trần Miểu tôn kính, trực tiếp tiêu thăng đến tối cao. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự có loại này năng nhân dị sĩ. Nghĩ đến đây loại người ngay tại trước mặt mình, Quý Mạt liền có chút kìm nén không được kích động. Ngay tại Quý Mạt chuẩn bị tiến lên nói chút gì thời điểm, đã thấy Trần Miểu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhìn xem Trần Miểu kia nhíu chặt lông mày, Quý Mạt đem chính mình lời vừa tới miệng, thay đổi một câu, "Thủy ca, thế nào rồi?" Trần Miểu từ nhỏ cuốn vợ rời ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng vừa rồi rời đi ra đình kia. Bút ký bên trong vẫn chưa xuất hiện mới chương tiết. Ý vị này, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chẳng lẽ là ta lầm? Nhưng này sự kiện bên trong, trừ cái kia chết đuối người, còn có những thứ khác tình huống sao? Trần Miểu quay đầu, nhìn về phía Quý Mạt, hỏi vấn đề này. Quý Mạt sửng sốt một chút, lắc đầu nói, "Không có à, là bọn hắn hai cái, video còn ở nơi này." Trần Miểu tiếp nhận Quý Mạt điện thoại di động, nhìn cái kia video. Cùng Quý Mạt nói tới giống nhau như lúc. Vậy liên kỳ quái. Bất kể là trên logic vẫn là trên thực tế, đối Quý Mạt biểu đệ xuất thủ, đều hẳn là cái kia chết đối hải tử. Nhưng bây giờ đối phương đã bị siêu độ, vì cái gì chương tiết nội dung nhưng lại chưa xuất hiện. Trần Miểu có chút khó hiểu. Bất quá rất nhanh, hắn liền không lại nhiều nghĩ, quay đầu liền hướng phía Quý Mạt biểu đệ nhà mà đi. Làm không có tính sai, tối nay nhìn xem liền biết rồi. Nếu thật là nghĩ sai rồi, ban đêm Quý Mạt biểu đệ khẳng định sẽ còn gặp được tình huống, bảo vệ là được. Trần Miểu dị dạng để Quý Mạt cùng Dương Cửu Hoa vậy ý thức được một tia không đúng. Hai người hỏi thăm về sau, Trần Miểu liền đem chính mình suy đoán nói ra. Cũng là nói, Thủy ca ngươi đêm nay muốn đợi tại ta biểu đệ trong phòng. Trần Miểu gật đầu. Không có vấn đề a.
Không có, đương nhiên không có.
Quý Mạt lập tức trở về nói.
Gặp qua Trần Miểu lợi hại, Quý Mạt đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, bất quá Thủy ca, ban đêm ta có thể một lần sao?
Trần Miểu nhìn thoáng qua Quý Mạt, lắc đầu.
Tình huống không biết, có chút nguy hiểm, ta một người đợi là được, ngươi và ngươi biểu đệ người trong nhà nói rõ ràng, ban đêm ai cũng đừng tới đây.
Quý Mạt có chút thất vọng, nhưng vẫn là đồng ý chuyện sau đó cũng rất đơn giản.
Đối với Trần Miểu muốn gác đêm sự tình, không có người phản đối.
Nếu như lần này xảy ra chuyện chính là nữ hài lời nói, người trong nhà thật đúng là không yên lòng để Trần Miểu tới một mình một phòng, có thể một cái nam hài có cái gì có thể lo lắng. Về sau thời gian, Trần Miểu cùng Dương Cửu Hoa hai người một mực cho tới trong đêm 10 điểm. Sau 10 giờ, Trần Miểu khiến người khác đều rời khỏi phòng. Quý Mạt biểu đệ thân thể vừa mới khôi phục, lúc này vậy sớm ngủ thiếp đi. Trần Miểu đem hạt thi phóng xuất, để cho triển khai chui vào gầm giường về sau, liền trực tiếp mở ra bịt mắt trốn tìm trạng thái, núp ở một bên. Tạm thời vô sự, Trần Miểu liền lấy ra bút ký qua lại chú ý trước đó những cái kia chương tiết. Không thể không nói, thỉnh thoảng nhìn xem bản thân lúc đến đường, vẫn sẽ có rất nhiều cảm khái. Chờ xem xong sở hữu chương tiết, đã qua một canh giờ. Trong phòng vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Trần Miểu tiếp tục xem xét mình bây giờ thông tin cá nhân. Tính danh, Trần Miểu tuổi tác 25 thân phận, chuyên gia lễ nghi trốn cất, thợ bệnh giấy âm nước, ba lượng chín tiền trước mắt trạng thái, băng tâm, 2, tâm hữu linh tê, nạc âm, bịt mắt trốn tìm, thiện ác cảm giác, tâm tình tiêu cực tạm tồn, nhắm mắt cảm giác, vàng trong đá, A, anh linh thân hòa, thất, tổ tiên phù hộ, V, hồn thể cảm giác, phần tay linh xảo, ngũ ngục tiên, tàn, ta mục, lái bơn, cước lực, 2, nhanh một chút, chịu nhiệt, da dày thịt béo, thử những thứ khác ngược. Lại là không có cái gì biến hóa lớn. Chính là trạng thái kia một cột bên trong, đồ vật càng ngày càng nhiều. Bất quá nhìn xem những trạng thái kia, Trần Miểu trong lòng đều là tràn đầy cảm giác thành tựu. Từ thu hoạch được bút ký đến bây giờ, không sai biệt lắm vừa vặn một năm. Một năm trước, trạng thái này cột bên trong chỉ có một oán niệm của thân, 7 ngày. Nhoáng một cái một năm qua đi, Trần Miểu cảm giác mình hiện tại gặp lại Lão Vương, có lẽ một ngụm âm khí phun ra, liền có thể để Lão Vương không còn lên tiếng rồi. Đương nhiên, nếu thật là nhìn thấy Lão Vương, Trần Miểu khẳng định được đốt một trụ thân quá, đưa Lão Vương đoạt đường. Lắc đầu, Trần Miểu bắt đầu nghiên cứu bản thân những trạng thái này. Quen thuộc những trạng thái này, suy tư những trạng thái này có thể cùng trên người mình những cái kia năng lực phối hợp lại. Thuật pháp có thể tổ hợp, trạng thái tự nhiên cũng có thể. Nếu là những trạng thái này dùng được rồi, Trần Miểu tại thế tục còn sống xác suất sẽ còn lần nữa tăng lên. Lúc này, Trần Miểu mở ra băng tâm trạng thái, đầu nhập vào đối với mình năng lực trong nghiên cứu đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt chính là mấy canh giờ quá khứ. Khoảng cách dương khí bốc lên còn có 10 phút tả hữu thời điểm, Trần Miểu nhíu mày. Là không tới vẫn là căn bản cũng không có. Suy tư không có kết quả, Trần Miểu mở ra sách, vẫn chưa phát hiện có mới chương tiết bị phát động. Lắc đầu, Trần Miểu cho mình dán một chương ép dương phủ, phun ẩn nấp phun sương, núp ở gian phòng bên trong góc nắm chặt rồi hạt châu kia vào thế tủ. Trần Miểu khả năng mình cũng sẽ không nghĩ tới, trong hiện thực không có đạt được đáp án, sẽ ở trong thế tục sẽ có được. Chương 300, trong thế tục đáp án, 1, chương 300, trong thế tục đáp án, 1, ớt đẳng trong sân, Trần Miểu một bên xử lý năng trước, một bên suy tư liên quan tới trong hiện thực sự kiện kia tình huống. Dựa theo trước đó Quý Mạt nói, hắn biểu đệ từ bệnh viện trở về vào lúc ban đêm liền lại mắc bệnh, điều này nói rõ cái kia đồ vật đúng là ở tại bọn hắn trong trấn. Nếu như ta siêu độ đứa trẻ kia không phải đầu mờn, kia đến tối, cái kia đồ vật tự nhiên sẽ xuất hiện lại đi đối Quý Mạt biểu đệ hạ thủ. Có thể thẳng đến dương khí bốc lên trước, cái kia đồ vật đều không ra tới. Bởi vì ta tồn tại, rất không có khả năng, nếu như đối phương có thể cảm thấy được ở vào bịt mắt trốn tìm trạng thái dưới ta, vậy liền không có khả năng chỉ đối với Quý Mạt biểu đệ làm điểm kia sự tình. Trần Miểu cau mày, bút ký nội dung chưa từng có phạm sai lầm qua. Tất nhiên không có cái mới chương tiết xuất hiện, kia tất nhiên là chuyện này còn không có xong. Rốt cuộc là chỗ nào vấn đề đâu? Trần Miểu nhíu mày suy tư quá trình bên trong, chợt nghe bên cạnh cắt phong thanh âm truyền đến. Thế nào rồi? Xem ngươi nay thiên tâm không yên lòng. Trần Miểu lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không có gì, đang suy nghĩ chuyện gì? Giữ nguyên xương phương diện học tập tiến độ không được. Cắt phong hiển nhiên có chút nghĩ tán gẫu, cũng không vì Trần Miểu lắc đầu mà dừng lại. Trần Miểu lần nữa lắc đầu. Có việc liền nói, ngươi điểm kia kiến thức, nếu thật là gặp được chuyện, ngươi nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Nghe tôi Cắt Phong nói như vậy, Trần Miểu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Lúc này, Trần Miểu đem sự tình sửa lại về sau, nói ra: "Phong ca, ta là đang nghĩ trước đó nghe được một sự kiện. Nói là có hai cái đứa nhỏ đi bờ sông chơi, một cái chết chìm, một cái khác sống tiếp được, kết quả sống sót cái kia bị bẩn đồ vật cho cuốn lên, cả ngày làm ác ngộng. Thế là đứa bé kia người nhà liền tìm một vị nhìn việc tiên sinh, muốn giải quyết việc này. Vị kia nhìn việc tiên sinh có chút bản sự, phát hiện là cái kia chết chìm hài tử đang tắc quái, thế là đem kia chết chìm hài tử trên người bẩn đồ vật cho siêu độ. Một cái khác hải tử sát thực không sao rồi, nhưng này vị nhìn việc tiên sinh luôn cảm thấy sự tình còn chưa làm xong, luôn cảm thấy còn có bẩn đồ vật, nhưng chính là tìm không thấy. Phong ca, ngươi nói, kia nhìn việc tiên sinh muốn tìm đồ vật, ở đâu? Cắt Phong động tác trong tay không ngừng, nghe tới Trần Miểu hỏi như vậy, trực tiếp nở nụ cười. Vừa nhìn liền biết ngươi nói cái này nhìn việc tiên sinh bản sự không tới nơi tới chốn. Trần Miểu ngạc nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì? Chuyện đơn giản như vậy, hắn lại tìm không thấy đáp án, đây coi là có bản lĩnh. Trần Miểu truy vấn. Đơn giản. Chẳng lẽ Phong ca ngươi biết cái kia bẩn đồ vật ở đâu? Cắt Phong thuận miệng liền cho ra đáp án, còn có thể đây. Trong nước a. ngươi nói hai cái đứa nhỏ đi bờ sông chơi, luôn không khả năng bọn hắn lần thứ nhất đi thôi. Ta khi còn bé cũng ở đây bờ sông chơi, thủy tính kia là coi như không tệ. Cho nên cái này hai đứa nhỏ luôn không khả năng là vịt lên cạn a. Hiểu thủy tính hài tử, lại chết đuối trong nước sông, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Trần Miểu sửng sốt. Cái này không bình thường sao? Thiện Du người chìm, nói không phải liền là việc này sao? Nhưng rất nhanh, Trần Miểu liền biết Cắt Phong nói là có ý tứ gì. Trần Miểu mặc dù thân ở thế tục, nhưng trên thực tế suy nghĩ của hắn vẫn là trong hiện thực bộ kia. Tại trong thế tục, 10 người ngoài ý muốn bỏ mình, 9 cái khả năng đều cùng quỷ có quan hệ. Nhưng lại thực tế bên trong thì là ngược lại. Cho nên Trần Miểu tại từ Quý Mặt trong miệng biết được chết chìm về sau, căn bản không có hướng đứa nhỏ chết cùng trong nước có đồ vật liên hệ với nhau. Có thể Cắt Phong không giống, sinh trưởng ở địa phương thế tục người, phương thức suy nghĩ vấn đề cùng Trần Miểu hoàn toàn khác biệt. Cho nên Trần Miểu nói xong, đối phương liền phản ứng lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng hai cái đều sẽ bơi lội đứa nhỏ, coi như một cái chân rút gần, tại một cái khác trợ giúp bên dưới cũng hẳn là có thể lên bờ. Có thể kết quả là, không chỉ có không có lên bờ, kém chút còn đem hai cái đứa nhỏ đều hâm vào. Cái này nếu là không có chút vấn đề, Trần Miểu cảm thấy rất không có khả năng. Có lời giải thích này, Trần Miểu chỉ cảm thấy nghi hoặc đống nhiên đi. Như vậy, chỉ cần sau khi trở về đi cái kia đập chứa nước đi tới một lần, hết thảy liền đều biết rồi. Lúc này, Trần Miểu đối Cắt Phong trả lời, Phong ca có ý tứ là, trong nước có đồ vật. Dĩ nhiên, không phải ngươi cho rằng những cái kia người vớt xác làm là cái gì sinh ý. Người vớt xác? Cắt Phong nhìn xem Trần Miểu, một mặt kinh ngạc. Người chưa thấy qua. Thôn các ngươi xung quanh không có nước sao? Trong lòng một nhảy, Trần Miểu nhớ lại Trần Liêu Chí nhớ lúc trước, nói, có, nhưng đều là bất quá đầu gối nước. Chắc không được, xem ra các ngươi bên kia nước là phân nhánh bên trong phân nhánh rồi. Thanh Giang trấn sông chữ, ngươi biết làm sao tới sao? Trần Miểu lắc đầu. Cắt Phong một bộ liền biết ngươi không biết biểu lộ. Đó là bởi vì khoảng cách Thanh Giang trấn mười mấy dặm bên ngoài, có đầu sông lớn. Đầu kia sông lớn phân ra rất nhiều nhánh sông, trải rộng xung quanh thành trấn. Thanh Giang trấn xung quanh nguyên bản có đầu nhánh sông, có thể về sau đắp lên du cho các đứt, dẫn đến hiện tại Thanh Giang trấn chữ Giang trở nên hơi xấu hổ. Trong lòng Trần Miểu âm thầm ghi lại những tin tức này. Sau đó, hắn đem chủ đề dẫn trở về. Kia người vớt xác đâu? Đều là làm cái gì? Người vớt xác thể a? Chuyên môn vớt những cái kia chết chìm trong nước thi thể. Cắt Phong nói đến cao hứng, công việc trên tay kế vậy buông xuống. Nước là một tốt đồ vật, trong nhà không có lương, chỉ cần thủy tính tốt, xuống nước mò cá cũng có thể sống. Nước cũng không phải một tốt đồ vật, không cẩn thận liền có thể chết chìm trong nước. Nếu như người trong nhà có tiền, ngược lại là còn có thể xuất tiền khiến người đem thi thể tìm trở về, nhưng nếu là trong nhà không có tiền, thi thể kia sau cùng kết cục chính là bị trong nước tôm cá ăn sạch. Không nói khác, liền nói chúng ta thị trấn xung quanh đầu kia nhánh sông. Theo ta được biết, liền không còn có hơn 10 người chết đuối qua ở bên trong. Mà ở trong đó, có bao nhiêu là bởi vì không cẩn thận bị chết chìm, lại có bao nhiêu là bởi vì đụng phải bẩn đồ vật bị chết chìm. Ai cũng không biết. Cho nên bình thường xuống nước vớt xác, đều là mời người vớt xác xuất thủ. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ cái gì thi thể có thể vớt, cái gì thi thể không thể vớt. Đương nhiên, chỉ cần tiền cho đủ, không thể vớt cũng có thể vớt. Nếu là gặp được loại tình huống này, tốt nhất tìm có danh tiếng người vớt xác, không phải thi thể vớt lên đến rồi, người vớt xác không có bản lĩnh xử lý, kia đến lúc đó gặp nạn vẫn là xuất tiền người vớt xác. Trần Miểu liên tục gật đầu. Chương 300, trong thế tục đáp án 2, chương 300, trong thế tục đáp án 2, kỳ thật đối với người vớt xác, Trần Miểu là biết rõ một chút. Trong bút ký những cái kia truyền thừa bên trong tạp ký, đề cập tới các loại âm môn nghề, trong đó tự nhiên có người vớt xác. Người vớt xác có đối phó trong nước đồ vật thủ đoạn, cũng có tránh đi trong nước đồ vật thủ đoạn, thậm chí còn có thúc đẩy trong nước đồ vật thủ đoạn. Ở trên bờ, một cái cố khiếu người vớt xác khả năng còn không đánh lại một cái tỉnh khiếu âm tu. Nhưng nếu là đến trong nước, ngang nhau cố khiếu, đến 3 năm cái cũng sẽ không làm gì được người vớt xác. Liên lấy chính Trần Miểu tới nói, ở trên bờ, Trần Miểu thủ đoạn rất nhiều. Nhưng nếu thật là đến trong nước, Trần Miểu một thân bản sự, có lẽ chỉ có hạt thi cùng với một chút trạng thái có thể sử dụng. Như tướng gia kim, hàng chân lục biết những này, trên cơ bản sẽ không có tác dụng. Cho nên đối với người vớt xác thủ đoạn, Trần Miểu vẫn là rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá đến nay hắn đều chưa có tiếp xúc qua cái này nghề. Trước ngươi nói chuyện kia, vừa nhìn liền biết là trong nước đổ vật hại người, sau đó lại lợi dụng người bị hại tiếp tục hại người tình huống. Trần Miểu hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, Phong ca, ngươi đây là? Trải qua. Cắt Phong nhìn chằm chằm Trần Miểu, chậm rãi gật đầu. Khi đó ta còn nhỏ, chỉ biết đương thời một gia đình chết hết rồi. Nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì bọn hắn nhà có cái hải tử chết chìm ở trong sông, mà nhà này người không có tìm người vớt xác hỗ trợ vớt xác, mà là bản thân đi đem hải tử vơ vét lên rồi. Nghe nói, đương thời đứa bé kia là đứng tại trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu đỉnh. Ngươi có thể nghĩ đến cái dạng kia sao? Người bình thường, chết rồi làm sao lại đứng tại trong nước? Đương thời người nhà kia cho là mình tại trấn vật bên trên đều tốn tiền, thật muốn có việc, cũng có trấn vật cản trở, cho nên liền mất đi người vớt xác số tiền kia. Ai có thể nghĩ, một đêm trôi qua, người nhà kia trực tiếp sẽ chết tuyệt. Ngươi biết bọn hắn chết thế nào sao? Thấy Trần Miểu lắc đầu, Cát Phong chỉ trong sân bãi nước, vừa chỉ trong phòng chậu gỗ. Trong chum nước chết đuối 3 cái, trong chậu rửa mặt chết đuối 1 cái, một cái lợi hại nhất, chết đuối bản thân vùng đi tiểu bên trong. Ngươi có thể hiểu chưa? Đi tiểu. Tiểu tại trên mặt đất bất quá một lát cũng sẽ bị thổ địa hấp thu, có thể sửng sốt chết đuối một người. Ta cũng tò mò à, có thể khi đó tuổi còn nhỏ, người trong nhà không nhường đến xem, đến bây giờ, ta đều không tưởng tượng nổi đi tiểu là thế nào chết đuối người. Cát Phong có chút cảm thán nói. Trần Miểu nghĩ nghĩ tương tự cũng không có nghĩ đến cái kia hình tượng. Đúng rồi, ngươi biết cuối cùng có người đi vào bọn hắn nhà, phát hiện cái gì không?
Cái gì?
Bọn hắn phát hiện, đương thời bị vớt lên đến thi thể, không thấy.
Trần Miểu khẽ giật mình.
Thi thể nước đọng bên trong.
Cát Phong gật đầu.
Đương thời cũng có người nghĩ tới chỗ này, cho nên đi trong sông nhìn, cái này xem xét, liền thấy cái kia trong nước nổi thi thể.
Nhưng lần này, không giống nhau.
Trần Miểu xích lại gần.
Làm sao không giống nhau?
Lần này thi thể kia trần, hướng lên trên.
Cát Phong sau khi nói đến đây, ngữ điệu cất cao.
Bởi vì một lần người chết quá nhiều, chúng ta chấn trưởng chấn liền mang theo chấn tả ti người đến. Chấn tả ti người cũng không còn xuống nước, mà là tìm rồi một cái người vớt xác tới. Có thể kiếm xác người biết rõ tình huống về sau, cũng không có vớt.
Hắn nói, 7 ngày sau đó, thi thể bản thân sẽ nổi lên tới. Ta vốn cho rằng chấn tả ti người sẽ độc thủ, ai biết bọn hắn nghe nói sẽ tự mình nổi lên đến, trực tiếp sẽ không quản. Cuối cùng bọn hắn chỉ là đem kia toàn gia người tụ tập cùng một chỗ đốt, có một ít thủ đoạn xử lý một lần, liền đi.
Trần Miểu nghe vậy, đông nhiên xen vào hỏi một câu, chấn tả ti người, đều là như vậy.
Cát Phong lắc đầu.
Cũng chính là chúng ta cái này thâm sơn cung cốc, không ai quản, nghe nói huyện thành bên trong chấn tả ti sẽ tốt đi một chút, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua, đoán chừng đều không khác mấy.
Cát Phong không có nhiều hứng thú nói mình cũng không biết, thế là lại đem chủ đề kéo lại.
Sau này qua 7 ngày, thi thể kia xác thực nổi lên.
Trường trấn lần nữa kêu một cái người vớt xác, lần này, kia người vớt xác thuận tay liền đem thi thể cho vơ vét trở về.
Lần này, ta lén đi ra ngoài nhìn.
Cát Phong sắc mặt hơi trắng bệnh.
Ta nhìn thấy cỗ thi thể kia phần bụng, nhiều hơn một cái lỗ lớn.
Giống như là có đồ vật từ bên trong đó chui ra ngoài.
Từ đó về sau 1 năm, đều không giới người qua nước.
Trần Miểu nhìn xem Cát Phong, hỏi, 1 năm về sau đâu?
Cát Phong lắc đầu.
Nghèo cũng nói, có thể so sánh trong nước kia đồ vật khủng bố nhiều.
Trần Miểu im lặng.
Mà lại trong nước những cái kia đồ vật, cũng không phải là mỗi người đều hướng trong nước rồi, coi như rồi, tỷ lệ lớn sẽ chỉ kéo một cái. Cho nên luôn có người sẽ mạo hiểm, muốn đi đánh cược một lần vận khí của mình.
Ngay tại Trần Miểu suy tư Cát Phong nói tới những chuyện này thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có người bật cười một tiếng.
Chưa thấy qua cảnh đời đồ vật.
Trần Miểu cùng Cát Phong quay đầu, thấy được nói chuyện người.
Không phải Tao Hưu, còn có thể là ai?
Lần trước Trần Miểu không để ý đến đối phương đổi ngày nghỉ thỉnh cầu về sau, hai người liền không có lại nói chuyện. Bất quá Trần Miểu từ nơi này vị trên thân cảm thấy được các ý, nhưng cũng từ lần kia lên, không còn có giảm bớt qua, thậm chí còn có gia tăng.
Trần Miểu cùng Cát Phong nhìn nhau, an ý cười một tiếng, cũng là mới vừa rồi không có nghe tới.
Ai có thể nghĩ cái này cách làm để Tào Hưu càng tức hơn.
Xuống nước tìm vận may đều là kẻ nhà quê.
Không nói khác, Khổng tiên sinh làm thuyền giấy, liền sẽ không bị những cái kia đồ vật để mắt tới.
Chứ đừng nói chi là chấn tà ti còn có chuyên môn chấn thuyền chấn vật.
Chỉ cần chân chính đi qua bờ sông, nhìn qua trên sông phong cảnh, các ngươi thì sẽ biết bản thân có bao nhiêu chưa thấy qua cảnh đời.
Tào Hưu một mặt kinh bị nói xong, đã thấy Trần Miểu cùng Cát Phong để tay xuống bên trong công việc, đi ăn cơm.
Trong lòng kia cố lửa, lại đằng một tiếng xông ra.
Nhìn xem bóng lưng của hai người, Tào Hưu đầy mắt lánh sắc.
Ban đêm, Trần Miểu ngủ trước đó lại nhìn một lần danh sách, vẫn chưa có mới chương tiết nội dung.
Bất kể là hiện thực vẫn là thế tục chương tiết nội dung, cũng không có.
Thu hồi sách, nằm ở trên giường, Trần Miểu suy tư lần này tới thế tục thu hoạch.
Người vớt xác,
chấn tạc đi,
sông lớn,
thuyền lớn,
trên thuyền chấn vật.
Xem ra thế giới này còn có quá nhiều ta chỗ không hiểu rõ đồ vật.
Cũng đúng, vẹn vẹn dựa vào hiện thực những cái kia gõ cửa âm tu, liền có thể mang ra nhiều như vậy để trong hiện thực xuất hiện siêu phàm đồ vật.
Vốn là siêu phàm thế giới thế tục, hạn mức cao nhất lại tại chỗ nào?
Trần Miểu nhịp tim, nhịn không được gia tốc.
Hắn thậm chí có loại mặc kệ không cố ly mở thanh giang chấn, đi chỗ xa hơn nhìn xem xúc động.
Bất quá rất nhanh, Trần Miểu sẽ đem cỗ sao động ép xuống.
Không quan tâm xông ra đi, có lẽ sẽ nhìn thấy càng nhiều đồ vật, nhưng muốn tham dự vào, bằng vào ta tình huống hiện tại tự nhiên không có khả năng.
Ta còn có cơ hội, còn có thời gian, từ từ sẽ đến.
Luôn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.
Đến lúc đó, cũng không chỉ là nhìn một chút.
Trong mắt Trần Miểu có quang mang chớp động.
Rất nhanh, bối rối đánh tới, Trần Miểu tại trong thế tục nhắm mắt lại tại trong hiện thực mở hai mắt ra.
Cảm thụ được xung quanh dương khí bốc lên, Trần Miểu đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến.
Hạt thi từ dưới giường chui ra, hóa thành một viên cầu bị Trần Miểu thu hồi.
Chương 301, cắt giấy thỉnh thần Hà Đồng, các bạn, chương 301, cắt giấy thỉnh thần Hà Đồng, các bạn, Trần Miểu nguyên bản cũng không có muốn đi quấy rầy Quý Mạt bọn hắn, nhưng mà ai biết hắn mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy ngủ ở trên ghế salon Quý Mạt cùng Dương Cửu Hoa.
Thế là, Trần Miểu trực tiếp đánh tỉnh hai người.
Thế nào rồi?
Phát sinh cái gì?
Dương Cửu Hoa phản ứng muốn so Quý Mạt lớn hơn nhiều, nếu như gặp quỷ việc này cũng có rối loạn xì chết sau sang chấn, Dr. lời nói, Dương Cửu Hoa chính là.
Ra ngoài nói.
Trần Miểu dẫn đầu đi ra ngoài, Quý Mạt theo sát phía sau.
Dương Cửu Hoa sửng sốt một chút, lúc này mới đi theo ra ngoài.
Đến trong sân, Trần Miểu đối Quý Mạt hỏi, liên quan tới ngươi biểu đệ bọn hắn đi cái kia đập chứa nước, ngươi có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao?
Quý Mạt nhíu mày suy tư về sau, lắc đầu, ta không phải người nơi này, mặc dù biết cái kia đập chứa nước, nhưng cũng không rất rõ ràng.
Ta có thể đi hỏi một chút.
Trần Miểu gật đầu.
Không nóng nảy, đám người tỉnh rồi hỏi lại cũng không muộn.
Ngươi trước mang ta đi cái kia đập chứa nước đi.
Quý Mạt gật đầu.
Lên xe về sau, Dương Cửu Hoa nhịn không được hỏi, Thủy ca, phát sinh cái gì?
Ta hoài nghi, sự kiện lần này bên trong không chỉ một quỷ.
Trần Miểu bình thản, lại làm cho hai người khác toàn thân siết chặt.
Dương Cửu Hoa phản ứng lớn hơn một chút, cũng may không phải hắn lái xe.
Không chỉ một.
còn có cái nào?
Đập chứa nước. Dương Cửu Hoa bỗng nhiên nghĩ đến mục tiêu của bọn họ chuyến này.
Thủy ca, ngươi là nói trong đập chứa nước có quỷ?
Trần Miểu gật đầu.
Quý Mạn, ngươi biểu đệ cùng hắn cái kia bằng hữu thủy tính cũng không tệ a.
Đúng, mặc dù đều là giã lộ, nhưng tuyệt đối không đến mức chết đuối.
Nghe Trần Miểu nói đến đây sự kiện, Quý Mạn lúc này mới nghĩ tới mấu chốt trong đó. Tất nhiên hắn biểu đệ hai người dám đi đập chứa nước chơi, chẳng lẽ trong lòng không tự biết?
Kém nhất chuột rút, vậy không có khả năng không có một điểm tự cứu ý thức. Có thể kết quả cuối cùng lại phát triển đến xấu nhất phương hướng. Trước đó Quý Mạn cho rằng là hai người vận khí không tốt, nhưng bây giờ nghe Trần Miểu vừa nói như thế, nếu như trong đập chứa nước có cái khác đồ vật, vậy cái này sự kiện không giữ quy tắc lý nhiều. Có thể trong đập chứa nước đồ vật lại là làm sao tới đây này?
Quý Mạn vấn đề không ai trả lời.
Chờ ba người đến đập chứa nước thời điểm là 20 phút về sau.
Lúc này sắc trời đã tảng sáng.
Cái này đập chứa nước rất lớn, ở vào một cái lõm đi xuống trong khu vực, ngoại vi cũng có được phòng ngự rào chắn cùng cảnh cáo tiêu chí. Nhưng những này rào chắn cùng tiêu chí tự nhiên không có khả năng bảo vệ tốt muốn qua người.
Trần Miểu chỉ là sơ sơ vừa dùng lực, liền lật lại.
Dương Cửu Hoa nhờ vào trước đó trực tiếp mặt của lật cũng rất nhẹ nhõm.
Chỉ có Quý Mạn, lật lắc lắc cũng dùng, nhìn xem không cẩn thận liền có thể cắm xuống tới.
Ngươi cũng nên rèn luyện hạ thân thể, không phải về sau làm sao tìm được đối tượng.
Dương Cửu Hoa nhìn xem da rẻ trắng nõn, mang theo mắt kiếm không vành có vẻ hơi nhã nhặn Quý Mạn, trong lòng đến bây giờ còn có chút không thích ứng.
Dương Cửu Hoa kênh trực tiếp bộ sắc nhóm vốn cũng không nhiều, trong đó có đặc sắc lại hào khí càng không nhiều, Nhiên Chi Tịch Diệt chính là một người trong đó. Nhưng vấn đề là, tại kênh trực tiếp bên trong, vị này vẫn luôn là so sánh chịu tượng, đậu bị cái chủng loại kia. Thường xuyên nói một chút tao lời nói, Dương Cửu Hoa cũng không biết đối phương từ nơi nào học được. Cho nên Nhiên Chi Tịch Diệt một mực ở trong mắt Dương Cửu Hoa là một đậu bị hình tượng, thậm chí Dương Cửu Hoa còn đang suy nghĩ, Nhiên Chi Tịch Diệt có thể hay không nhiễm một đầu hoàng bao.
Có thể thấy được mặt về sau, nhìn thấy Quý Mạn cái này một bộ nhã nhặn dáng vẻ, Dương Cửu Hoa vẫn cho là bản thân nhận lầm.
Chờ sau khi xác nhận, Dương Cửu Hoa coi là đây là Quý Mạn ngụy trang. Nhưng mà ai biết chung sống hai ngày, Quý Mạn so với hắn còn muốn ổn trọng.
Loại này ổn trọng, thật không là giả vờ, mà là loại kia trường kỳ như thế hình thành bản năng.
Cho nên cuối cùng, Dương Cửu Hoa không thể không thừa nhận một sự kiện. Internet bên trên Nhiên Chi Tịch Diệt có lẽ mới là Quý Mạn ngụy trang.
Bất quá vừa nghĩ tới bản thân một mực bị Quý Mạn đùa với chơi, Dương Cửu Hoa liền không nhịn được muốn đối Quý Mạn.
Nhưng vấn đề là, Quý Mạn làm việc rất ổn, Dương Cửu Hoa bắt không được đối cơ hội.
Lúc này nhìn thấy Quý Mạn này tấm yếu gà dạng, tự nhiên thiếu không được đối bên trên một đối.
Quý Mạn đứng vững sau đẩy mắt kính, chỉ là nói một cách đơn giản một câu không muốn nói liền để Dương Cửu Hoa không lời nào để nói.
Câu này không muốn nói bên trong bánh mì ngậm đồ vật nhiều lắm.
Dương Cửu Hoa sợ hãi hắn một câu trào phúng ra ngoài, đối phương trực tiếp đánh hắn mặt.
Trần Miểu không để ý đến Dương Cửu Hoa hai người, cất bước đi đến đập chứa nước bên cạnh về sau, hắn có chút nhíu mày.
Âm khí, tựa hồ cũng không nhiều.
Túi đầu, nhìn xem bởi vì sắc trời còn chưa sáng rõ, có vẻ hơi đen túi nước, Trần Miểu ngồi xổm người xuống đưa tay vươn vào trong nước. Cảm giác ấm lãnh lập tức từ trên tay truyền đến.
Thu tay lại, Trần Miểu âm thầm kinh ngạc.
Trong nước nước bên ngoài, âm khí hàm lượng kém lớn như thế sao?
Tình huống này để Trần Miểu nghĩ tới thế tục chấn tà ti bài hàng.
Trong môn ngoài cửa là hai cái bộ dáng.
Là nguyên nhân gì?
Trần Miểu cũng không phải chưa có tiếp xúc qua nước.
Hắn trong sân liền có cái ao nước nhỏ, có thể dù là Trần Miểu mỗi ngày hội tụ âm khí, trong hồ nước nước cũng không có như thế âm hàn.
Trần Miểu đưa mắt hướng phía bốn phía nhìn lại.
Đập chứa nước xung quanh không có che chắn núi, có cây, có khâu, nhưng che chắn không nghiêm trọng. Cho nên cũng không quá có thể là cái bóng che chắn vấn đề.
Phong thủy cục lời nói, Trần Miểu mặc dù không rõ ràng, nhưng cái này đập chứa nước kết cấu rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc thù chỗ.
Phong thủy cục sát suất cũng không lớn,
cho nên chỉ là bởi vì trong này có quỷ nước, cho nên mới sẽ như thế.
Trần Miểu hơi kinh ngạc.
Quỷ nước, còn có cái này đặc tính sao?
Không có ở trong chuyện này xoắn xuýt, chờ giải quyết rồi, biết tất cả mọi chuyện rồi.
Nhưng sau đó, Trần Miểu liền gặp phải một vấn đề.
Giải quyết như thế nào cái này đập chứa nước bên trong quỷ nước?
Chính hắn chắc chắn sẽ không xuống nước, tướng gia ghim vậy không có khả năng bên dưới.
Nếu thật là để tướng gia ghim xuống dưới, đừng nói giải quyết bên trong quỷ nước, chính tướng gia ghim có thể hay không sống sót đều là một tần số.
Khôi lỗi thuật ngược lại là có thể. Có thể Trần Miểu không có học.
Siêu độ lời nói, phạm vi quá lớn, thương hỏa hơi khói vô pháp bao trùm.
Càng nghĩ, Trần Miểu trực tiếp đem hạt thi cầu từ trong túi móc ra.
Cũng có thể a.
Trần Miểu đưa tay, đem hạt thi cầu ném vào đập chứa nước bên trong.
Vào nước về sau, hạt thi cầu trực tiếp triển khai, hóa thành một đạo hắc ảnh bơi vào đập chứa nước bên trong.
Trần Miểu đứng tại đập chứa nước một bên, lặng lặng cảm giác hạt thi cầu cùng hắn ở giữa cảm ứng.
Ước chừng qua một canh giờ, sắc trời đã sáng rõ, Trần Miểu lúc này mới đưa tay vào trong nước, đem co lại thành một đoạn, treo cỏ nước hạt thi cầu thu hồi lại. Cảm thụ được ba đuôi chuyển về hình tượng cùng tin tức, Trần Miểu nhíu mày.
Cái gì đều không tìm tới?
Kia đồ vật tại trốn tránh hạt thi.
Nhìn xem đập chứa nước, Trần Miểu đống nhiên liền nghĩ đến người vớt xác.
Nếu như hắn có người vớt xác thủ đoạn, có đúng hay không cũng rất đơn giản.
Nhưng hắn không có.
Chẳng lẽ cần phải ta xuống nước mới có thể đem hắn dẫn ra?
Trần Miểu cảm thấy như vậy không đủ ổn thỏa.
Thế là, hắn xuất ra sách đến, ngồi ở đập chứa nước bên cạnh trên tảng đá, bắt đầu tra tìm bản thân những cái kia truyền thừa, thuật pháp bên trong, phải chăng có ứng phó chuyện này tình huống.
Cái này xem xét, chính là 5 phút.
Thẳng đến Trần Miểu ánh mắt rơi vào cắt giấy thỉnh thần thuật bên trên, hắn con mắt lúc này mới phát sáng lên.
Ta nhớ được đảo quốc bên kia có cái yêu quái, gọi là cái gì nhỉ, cũng là trong nước.
Trần Miểu lại đem yêu quỷ chế tác tra xét một lần.
tìm được Hà Đồng. Chương 302, Hà Đồng xuống nước, nửa năm trước bi kịch, 1. Chương 302, Hà Đồng xuống nước, nửa năm trước bi kịch, 1. Được từ âm dương sư cắt giấy thỉnh thần thuật cùng yêu quỷ chế tác hai cái này đồ vật tại trên bản chất là giống nhau. Không giống địa phương ở chỗ, một là loại lâm thời thu hoạch được thần lực lượng, một cái khác thì càng giống là hướng thần cầu xin một cái hài tử. Thần chi tử tự nhiên muốn so lâm thời thần lực tiềm lực cao hơn, có thể thần lực có thể trực tiếp dùng, thần chi tử còn phải nuôi nấng lại cầu con quá trình muốn càng khó một chút, càng biến thái một chút. Trần Miểu đương thời tại thu hoạch được hai cái này đồ vật thời điểm, vẫn chưa có quá nhiều hứng thú. Nếu không phải lần này đập chứa nước bên trong bị nước, Trần Miểu thậm chí trong thời gian ngắn căn bản sẽ không nhớ tới hai cái này đồ vật. Suy tư khả thi về sau, Trần Miểu quay đầu đối Dương Cửu Hoa cùng Quý Mạt nói, tiếp xuống ta muốn chuẩn bị một chút đồ vật, Hoa tử, ngươi và Quý Mạt đi tìm hiểu một chút liên quan tới cái này đập chứa nước tin tức cặn kẽ, chủ yếu nhìn xem có hay không cái khác chìm đắm mà chết người. Nếu có, hiểu rõ tinh tường phương diện này tình huống, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Thấy Trần Miểu nói như vậy, Dương Cửu Hoa hai người tự nhiên không có cự tuyệt lý do, trực tiếp lật ra đập chứa nước, rời đi nơi đây. Chờ hai người sau khi rời đi, Trần Miểu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó tìm được một nơi tương đối bằng phẳng đất trống. Đem bỏ dại cùng đá vụn xử lý sạch sẽ về sau, Trần Miểu lấy ra sách, từ bên trong đem trước chế tác tinh phẩm phụ lục còn lại lá bừa, chu sa chở đồ vật đều đem ra. Chu sa lượng không nhiều, Trần Miểu lại đổi một tiền ra tới dự bị. Từ trong bọc móc ra mang theo người nghiên mực chờ đồ vật về sau, Trần Miểu chế tạo ra vẽ cần thiết mực chu sa. Hết thể chuẩn bị kỹ càng, Trần Miểu dùng hai tay nắm bắt lá bừa, một chút xíu kéo ra một cái cắt người giấy hình dạng. Cũng may Trần Miểu có phần tay linh xảo trạng thái này, sẽ lên trừ biên giới có chút gờ giáp bên ngoài, ngoại hình ngược lại là rất tiêu chuẩn cắt người giấy. Đem cắt người giấy đặt ngang ở lòng bàn tay, tụ âm về sau, Trần Miểu trực tiếp cầm lấy phù bút liền bắt đầu ở phía trên vẽ mời Hà Đồng chuyên dụng phù văn. So với phù lục đến, đảo quốc những phù văn này muốn đơn giản rất nhiều. Vẽ hoàn thành về sau, Trần Miểu liền phát hiện âm khí chung quanh bị cắt giấy hấp thu. Hai lòng gật đầu, Trần Miểu đem cắt giấy để ở một bên dùng sách kẹp lấy, phòng ngừa bị gió thổi đi. Đứng dậy, Trần Miểu cầm tẩu thuốc nổi, dùng khói túi nổi một đầu trên mặt đất vẽ ra một cái đường kính 1m50 tới cỡ nhỏ tế đàn đường vân. Kiểm tra một lần không có vấn đề về sau, Trần Miểu cầm những cái kia còn lại chu sa, một chút xíu ngã xuống tế đàn những cái kia đường vân bên trong. Tế đàn trừ đường vân bên trong có 5 cái tiết điểm. Cái này 5 cái tiết điểm bên trên chu sa muốn so địa phương khác nhiều một chút. Chờ tế đàn vẽ kết thúc, Trần Miểu trong tay chu sa vậy một điểm không còn. Một tiền còn nhiều chu sa, lại thêm cắt giấy sử dụng lá bửa, chế tác một cái tế đàn tiêu hao đại khái tại 2 tiền. Dựa theo cắt giấy thỉnh thần thuật bên trong nói, mời tới thần lực lớn nhỏ, cùng hai phương diện có trực tiếp quan hệ. Thứ nhất, là vẽ tế đàn sử dụng vật liệu cùng cắt giấy vật liệu càng tốt, mời tới thần lực càng mạnh. Thứ hai, là thành ý. Thành ý này không phải hư vô mở mịt cái chủng loại kia tâm linh lực lượng, mà là máu. Thỉnh thần chi nhận lấy máu càng nhiều, đại biểu tâm càng thành, thần lực càng mạnh. Trần Miểu cũng không muốn mất đi quá nhiều máu, cho nên ngay tại trong tài liệu rơi xuống điểm công phu, vừa vặn cũng có thể nhìn xem như vậy chế ra cắt giấy hiệu quả như thế nào. Chuẩn bị hoàn tất, Trần Miểu đem cắt giấy từ trong sách lấy ra, đặt ở chính giữa tế đàn. Hội tụ âm khí tại tế đàn xung quanh về sau, Trần Miểu ngón tay tại lưỡi dao bên trên xẹt qua. Tế đàn 5 cái tiết điểm bên trên, mỗi một cái tiết điểm nhỏ xuống 3 giọt máu. Như thế 15 nhỏ máu về sau, Trần Miểu đem giọt cuối cùng nhỏ xuống ở chính giữa tế đàn cắt giấy bên trên. Theo một giọt máu này thẩm thấu cắt giấy, kia tụ lại tại tế đàn xung quanh âm khí liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía trong tế đàn dũng mãnh lao tới. Nói đúng ra, là hướng phía tế đàn 5 cái tiết điểm dũng mãnh lao tới. Bất quá 3 năm cái hô hấp, âm khí chung quanh liền bị hấp thu không còn, trong tế đàn những cái kia chu sa bên trên cũng nhiều một vệt nhàn nhạt huyết sắc khí tức. Huyết sắc khí tức từ tế đàn đường vân nổi lên hiện, hướng phía chính giữa tế đàn hội tụ mà đi. Một màn này tại mắt Trần trạng thái cũng không quá rõ ràng, Trần Miểu lúc này hoán đổi mắt âm dương. Tầm mắt bên trong, âm khí màu lam hỗn tạp một cỗ không biết đến từ đâu màu đỏ quỷ khí, toàn bộ hướng phía trung ương cái kia cắt giấy dũng mãnh lao tới. Quá trình này trọn vẹn kéo dài 5 phút. Lúc kết thúc, Trần Miểu hồn thể cảm giác trạng thái bỗng nhiên liền cảm giác được một bệnh hơi yếu hồn thể ba động. Cái kia ba động đầu nguồn là tấm kia cắt giấy. Trong lòng Trần Miểu kinh ngạc, thật mời đến đổ vật rồi. Đi ra phía trước, Trần Miểu đưa tay nắm được tấm kia cắt giấy. Cảm thụ được bên trong hơi yếu hồn thể khí tức, Trần Miểu đỗng nhiên liền hiểu vì cái gì trước đó âm dương sư thả ra những cái kia yêu quỷ, có thể khoảng cách xa hơn 100 mét còn có thể tự do hành động. Đảo quốc những này thuật pháp, quả thật có chút đồ vật. Trần Miểu biết truyền thừa bên trong, cũng không có loại này trống rỗng có thể chế tạo ra một cái hồn thể tình huống. Dù là cái này cắt giấy bên trong hồn thể khí tức rất nhạt, thậm chí bên trong có lẽ cũng không phải là chân chính hồn thể, nhưng là để Trần Miểu hai mắt tỏa sáng. Nhìn xuống siêu độ tự mình chế tác cắt giấy xúc động, Trần Miểu nắm bắt nó, đi tới đập chứa nước bên cạnh. Nhìn xem đập chứa nước kia bình tĩnh mặt nước, Trần Miểu thể nội một sợi âm khí rót vào cắt giấy bên trong. Cảm thụ được kia bị kích hoạt cắt giấy, Trần Miểu thủ đoạn khẽ động, đem cắt giấy ném đi ra ngoài. Tung bay quá trình bên trong, một vệt khói xanh từ cắt giấy bên trong xuất hiện, đột nhiên căng phồng lên tới. Giống như là một cái bị bơm phồng khí cầu một dạng, đột nhiên liền bị lớn, ngưng tụ thành rồi một sinh vật hình người. Đột nhiên này xuất hiện đồ vật thân cao đại khái chỉ có thể đến người trưởng thành bắp đùi bộ dễ. Chỉnh thể hình dạng là nhân loại ngoại hình, nhưng là sau lưng nó nhưng lại có một cái mai rùa bộ dáng đồ vật, tứ chi tinh tế, bàn tay, bàn chân đầu ngón tay ở giữa tất cả đều liên tiếp màng. Đến như kia đồ vật chính diện là cái dạng gì? Trần Miểu không có thấy rõ ràng, nhưng chỉ từ mặt bên nhìn, có thể nhìn thấy miệng của nó bộ là một lô lên, cùng loại vị con miệng. Chỉ tới kịp nhìn thấy những này, cái kia đồ vật liền đã chui vào trong nước. Vào nước ý mắng. Đây chính là yêu quỷ Hà Đồng sao? Hà Đồng vào nước về sau, Trần Miểu liền cảm giác được cùng Hà Đồng ở giữa liên hệ. Mối liên hệ này cùng hạt thi tình huống cùng loại, đều có một cái mơ hồ hình tượng. Địa phương khác nhau là, hạt thi là ở trải nghiệm sở hữu tràng cảnh về sau, mới có thể một mạch đem hình tượng truyền lại cho Trần Miểu. Nhưng Hà Đồng hình tượng là thời gian thực chuyển tới. Loại tình huống này cùng Trần Miểu mở ra con mắt thứ ba rất giống, cho nên làm Trần Miểu nhắm mắt lại về sau, cả người giống như là đeo một cái vờ giờ thiết bị mở dạng, có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh. Trần Miểu hơi kinh ngạc. Bởi như vậy, không nói trước thực lực phương diện, vẻn vẹn loại tình huống này, cái này cắt giấy thỉnh thần thuật chính là một cái dò xét phương diện tốt đồ vật. Nếu như thực lực tạm được, Trần Miểu thậm chí đang nghĩ, có thể hay không tại trong thế tục làm ra mấy cái dạng này cắt giấy. Đương nhiên, tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, hắn khẳng định không thể làm như thế, âm khí hội tụ sẽ dẫn tới cửa hàng giấy bệnh lão bản nghi kỵ, thậm chí kích hoạt cắt giấy đều có chút nguy hiểm. Hoặc là Trần Miểu tại trong hiện thực chế tác tốt, đưa vào trong thế tục. Hoặc là, cũng chỉ có thể chờ đến thay phiên nghỉ ngơi ngày ấy, ở bên ngoài tìm an toàn địa phương đem chuyện này cho làm. Như vậy, thay phiên nghỉ ngơi ngày quang trời chế tác cắt giấy, muộn thượng thanh lý quỷ túy, hai chuyện ở giữa thật cũng không xung đột. Bởi vì cắt giấy yêu quỷ phạm vi cảm ứng rất lớn, cho nên coi như Trần Miểu tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, cũng có thể thao túng phía ngoài cắt giấy yêu quỷ. Như thế, tại giờ tí trước đó, Trần Miểu cùng tướng gia Kim thanh lý khu phố. Giờ tí về sau, cắt giấy yêu quỷ liền có thể đối liền. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Miểu liền có chút ức chế không nổi. Xem ra ta đối với mình trên người những này tạm thuật hiểu rõ, còn chưa đủ khắc sâu. Trần Miểu nghĩ như vậy, lấy lại tinh thần, Trần Miểu đã thông qua Hà Đồng tầm mắt thấy được dưới nước hoàn cảnh. Theo lý thuyết, đập chứa nước bên trong nước là vật đục, nhưng ở Hà Đồng tầm mắt bên trong, nhưng có thể nhìn thấy 2-3 mét bên ngoài đồ vật. Nghĩ đến đây là Hà Đồng một loại năng lực thiên phú. Dựa theo yêu quỷ chế tắc bên trong thuyết pháp, Hà Đồng ở trong nước không chỉ có hành động tự nhiên, mà còn có khống thủy năng lực, trong nước thấy vật càng là như hô hấp bình thường đơn giản. Tới so ra, vừa rồi hạt thi tiến vào đáy sông về sau, trên cơ bản chính là mắt mù. Chương 302, Hà Đồng xuống nước, nửa năm trước bi kịch, 2, chương 302, Hà Đồng xuống nước, nửa năm trước bi kịch, 2, ngay tại Hà Đồng ở trong nước du đại khái 2-3 phút về sau, đột nhiên như vậy, Hà Đồng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này biến cố cũng làm cho Trần Miểu mừng rỡ. Tìm được. Ngay tại Trần Miểu ý nghĩ này xuất hiện trong ngay mắt, Hà Đồng tầm mắt phía trước liền xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Bóng đen kia như người lại không phải người, trên thân quấn quanh lấy cùng loại vải một dạng đồ vật. Hà Đồng phát hiện kia đồ vật về sau, trực tiếp nào tới. Một móng vuốt liền từ kia đồ vật trên thân xé rách xuống một thanh vải. Lúc này, Trần Miểu mới nhìn rõ ràng kia vải là cái gì. Cỏ nước. Rộng cỡ ngón tay cỏ nước. Ngay tại Trần Miểu thấy rõ cỏ nước thời điểm, cái kia bị bắt một thanh đồ vật giống như là bị sợ hãi một dạng, hướng phía trước thoát ra Hà Đồng tầm mắt. Hà Đồng bốn chân cùng sử dụng, nhanh chóng đuổi theo. Đảo mắt, Trần Miểu lại lần nữa thấy được đạo hắc ảnh kia. Bất quá lần này, cái bóng đen kia là chính diện hướng Hà Đồng. Hà Đồng cũng không hề để ý đối phương là chính diện vẫn là mặt bên, ở trong nước Hà Đồng, đối với mình có tuyệt đối tự tin. Đột nhiên tăng tốc độ, Hà Đồng móng đuốt liền móc tiến vào cái bóng đen kia thể nội, thậm chí xuyên thấu qua. Một màn này, Trần Miểu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Hà Đồng chợt phát hiện mình tay rút ra không được. Bóng đen kia trên người có nước thuận cánh tay của nó quấn quanh mà tới, trong nháy mắt liền trói buộc chặt Hà Đồng cả một đầu cánh tay. Hà Đồng dãy rủa, có thể so sánh chi cương mới không chịu nổi một kích, lúc này có nước lại có vẻ dị thường cứng cỏi. Hà Đồng dùng sức cũng không từng đem có nước kéo đứt. Từng đầu có nước như thủy xà bình thường hướng phía Hà Đồng thân thể leo lên quấn quanh mà đi, đồng thời một cô vướng víu cảm cũng ở đây Hà Đồng trên thân thể xuất hiện. Dần dần, Hà Đồng động tác càng ngày càng nhỏ, trên thân thể trói đầy có nước. Vô pháp hành động nó, thân thể vậy bắt đầu hướng phía đáy nước rơi đi. Trong quá trình này, cái bóng đen kia vẫn chưa phát động công kích. Tựa hồ, hắn cũng rất tò mò cái này đột nhiên xuất hiện công kích hắn đồ vật là cái gì. Cùng lúc đó, trên bờ Trần Miểu có chút nhíu mày. Hà Đồng biểu hiện để hắn có chút thất vọng. Rõ ràng là tiêu hao 2 tiền vật liệu mới làm ra đến đồ vật, nhưng chỉ là ban đầu đánh lén chiếm một lần thượng phong. 2 tiền âm nước đổi thành quen hương, Trần Miểu sợ là đã đem cái này bị nước cho siêu độ. Không còn chờ mong, Trần Miểu trực tiếp mở mắt, móc ra hạt thi cầu ném vào trong nước. Hạt thi vào nước sau cấp tốc mở rộng ra đến, hướng phía quỷ nước Hà Đồng vị trí bơi đi. Cũng liền vào lúc này, Hà Đồng trong tầm mắt, kia quỷ nước đống nhiên giống như là bị kích thích đến một dạng, tăng nhanh động tác. Cỏ nước cấp tốc kéo căng, giống như tơ thép giống như cứng cỏi cỏ nước siết vào Hà Đồng thân thể. Chỉ kiên trì 3-5 cái hô hấp, Hà Đồng sau lưng mai rùa bị mở bùng ra, rất nhanh, Hà Đồng liền bị siết trở về nguyên hình, biến thành một tấm bị thấm ướt cát giấy. Trần Miểu mất đi Hà Đồng tầm mắt, mà lúc này, hạt thi còn tại trong nước hướng phía chỗ cần đến bơi đi. Thở dài một hơi, Trần Miểu đem hạt thi triệu hoán trở về. Quả nhiên, cái kia quỷ nước có thể cảm nhận được hạt thi cường đại. Theo lý thuyết, loại trình độ này quỷ nước hẳn là liền so mới sinh quỷ túy mạnh một điểm. Nhưng hắn biểu hiện ra cũng không giống như là mới sinh quỷ túy, là bởi vì ở hắn sân nhà nguyên nhân sao? Nghi hoặc ở giữa, Trần Miểu nghe được tiếng thắng xe. Quay đầu, Dương Cửu Hoa cùng Quý Mạt đã đứng ở đập chứa nước ngoại vi của nơi. Tại hai người xuống tới trước đó, Trần Miểu đem hạt thi cầu từ trong nước thu hồi. Có kết quả sao? Trần Miểu hỏi. Dương Cửu Hoa gật đầu. Ta và Quý Mạt đi hiểu rõ, tra được liên quan tới cái này đập chứa nước một chuyện khác. Dương Cửu Hoa lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Đại khái tại nửa năm trước đó, nơi này vậy phát sinh qua một đợt chết chìm vụ án. Đương thời đồng dạng là hai người tương tự là một người rơi vào trong nước về sau, một người khác tới cứu. Bất đồng là, lúc kia chết chìm là người cứu người. người được cứu sống tiếp được, người cứu người chết rồi. Nghe thế cái tình huống, Trần Miểu nhíu mày. Bởi vì cứu người chết rồi, cho nên có oán khí, thành rồi quỷ. Ngay tại Trần Miểu suy tư thời điểm, Dương Cửu Hoa lời kế tiếp, để hắn trầm mặc. Cái kia người cứu người chết đối về sau, người được cứu nhưng không thấy tung tích. Ngay lúc đó nơi này là không có camera, cũng là lần kia về sau mới chứa một cái. Mặc dù người được cứu dáng vẻ không có bị lập tới, nhưng lúc đó xung quanh đập chứa nước còn có không ít người, bọn hắn đều thấy được cái kia người được cứu dáng vẻ. Rất nhanh, đã có người nói nhận biết cái kia người được cứu. Có lòng đầy căm phẫn hạ người tìm tới cái kia người được cứu trong nhà, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại hoàn toàn không thừa nhận chuyện này. Có người phẫn nộ, có người chửi mắng, nhưng này sự kiện, lại nên nói như thế nào đâu. Đạo đức cùng người phẩm vấn đề, mắng cũng vô dụng. Kết quả cuối cùng chính là, người cứu người chết đuối, người được cứu mai danh nhận tích. Nghe xong Dương Cửu Hoa lời này, Trần Miểu liền có thể rõ ràng vì cái gì trong nước sẽ sinh ra loại kia cường độ có chút không đúng quỷ nước. Loại này quỷ thúy, hoán niệm hẳn là sẽ rất mạnh. Trần Miểu nghĩ tới tạp ký bên trong một chút ghi chép. Loại tình huống này quỷ thúy, nếu là hoán niệm mục tiêu còn chưa tiêu trừ, vậy nó sẽ một mực bồi hồi ở một cái địa phương. Thẳng đến trở thành loại kia có thể thoát ly trước mắt khu vực hung sát mới thôi. Nếu là hoán niệm mục tiêu đến gần quỷ thúy vị trí, kia quỷ thúy liền sẽ từ bỏ hết thể những thứ khác công kích mục tiêu, trực tiếp tìm kiếm hoán niệm mục tiêu. Cho nên, lúc này Trần Miểu lựa chọn không nhiều. Hoặc là, chính là thả càng nhiều máu, dùng càng nhiều vật liệu đến chế tác một cái càng mạnh hà đồng ra tới, hoặc là chính là tìm kiếm cái kia bán niệm mục tiêu, đem hắn mang tới, dẫn xuất cái kia quỷ nước. Lên bờ quỷ nước, kia Trần Miểu thủ đoạn đối phó với hắn cũng không dừng hà đồng cái này một cái. Suy tư về sau, Trần Miểu cảm thấy lấy máu chuyện này hay là trước chờ một chút. Chủ yếu là hà đồng vừa rồi biểu hiện để Trần Miểu có hơi thất vọng, nếu là lại thêm lớn đầu nhập vẫn là không được, vậy cái này một chuyến sợ là nhập không đủ suất. Nếu như có thể tìm tới bán niệm mục tiêu, để cho đến đây, vậy cái này hết thảy liền đơn giản nhiều. Trần Miểu nhìn về phía Quý Mạn. Lúc trước cái kia được cứu về sau người rời đi, ngươi có thể tìm tới sao? Có thể, chúng ta hiểu qua, cái kia người cũng là cái trấn trên này. Trần Miểu gật đầu, lại nói, có biện pháp nào hay không thuyết phục cái kia người đến đập chứa nước một chuyến? Quý Mạc nghĩ nghĩ, nói, gọi cái kia người đến nên vấn đề không lớn, vấn đề là, đứa trẻ kia cha mẹ cũng không tốt làm. Cũng là đứa nhỏ. Trần Miểu kinh ngạc nói. Đúng, đương thời rơi vào nước là một đứa nhỏ, cứu người chính là một người trưởng thành. Nghe nói đứa trẻ kia ở bên ngoài ngược lại là không có phủ nhận qua chuyện này, nhưng là cha mẹ của bọn hắn chỉ cần có người hỏi, đều sẽ nói chuyện này cùng bọn hắn hải tử không quan hệ. Đại khái là sợ hai chuyện này cần cho bồi thường, hoặc là gánh trách nhiệm đi. Trần Miểu gật đầu, rõ ràng, đi trước thử một chút đi. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị thời điểm ra đi, Dương Cửu Hoa giống như là nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, đúng rồi, ta nghe nói Quý Mạt biểu đệ bị kia chết đuối nhà bạn bên trong, cũng có người thấy ác mộng. Trần Miểu khẽ giật mình, nghĩ đến vừa rồi Dương Cửu Hoa nói sự kiện kia, trong lòng liền hiểu mấy phần. Mặc dù Quý Mạt biểu đệ nhà bạn cũng không phải là quỷ nước mục tiêu, nhưng đối phương đối đại ân nhân cứu mạng thái độ cùng lúc trước quỷ nước gặp được kia hết thảy cùng loại. Tỷ lệ lớn, kia một nhà vì vậy mà bị quỷ nước để mắt tới. Trần Miểu lắc đầu. Không sao, trước tìm đứa trẻ kia, bọn hắn tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chương 303, đương thời, hắn cứu ta lúc không do dự. Chương 303, đương thời, hắn cứu ta lúc không do dự chính là chỗ này. Đi theo Quý Mạt ánh mắt, Trần Miểu nhìn về phía cái kia đại môn đóng chặt biệt tử. Các ngươi nói, nên như thế nào để đứa trẻ kia theo chúng ta đi? Trần Miểu hỏi. Theo đạo lý, xuất phát từ tôn trọng lời nói, Trần Miểu hẳn là đi cùng đứa nhỏ người nhà câu thông, nói cho ở trong đó lợi hại. Dù sao cái kia quỷ nước nếu như tiếp tục như thế, về sau nhất định sẽ được bờ tới tìm hắn nhóm báo thủ. Nhưng vấn đề là, lấy đứa bé kia cha mẹ phẩm hạnh, sẽ tin, sẽ đồng ý sao? Trần Miểu cảm thấy, tỷ lệ rất nhỏ. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp cùng đứa nhỏ đàm, nếu như cùng bọn hắn người nhà đàm, chuyện này chỉ định không thể nào. Trừ phi, Dương Cửu Hoa nhìn xem Trần Miểu. Trừ phi thủy ca ngươi có thế để cho bọn hắn tin tưởng chuyện này nghiêm trọng trình độ. Trần Miểu suy tư bên dưới, lắc đầu, cũng không chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Trước dựa theo ngươi nói, trực tiếp cùng đứa nhỏ câu thông đi. Tốt, kia một hồi, ai đi cùng đứa nhỏ câu thông? Dương Cửu Hoa vừa thốt lên xong, ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào trên thân Quý Mạt. Trên xe ba người bên trong, liền Quý Mạt cái này ngoại hình điều kiện, có điểm giống là người tốt. Chính Dương Cửu Hoa có tự mình hiểu lấy, không cần nhiều lời. Trần Miểu lời nói, nhan trị ngược lại là không thua Quý Mạt, nhưng không biết thế nào, Dương Cửu Hoa nhìn xem Trần Miểu liền có cố áp lực. Có lẽ là bởi vì Trần Miểu thân phận, có lẽ là nguyên nhân khác. Dương Cửu Hoa phát hiện mình chỉ cần cùng Trần Miểu đối mặt, liền sẽ có chút hoảng hốt, sau đó nhịn không được đem con mắt rời. Hắn một cái như vậy người trưởng thành đều như vậy, nếu thật là để Trần Miểu đi cùng một đứa bé nói chuyện, đem đứa nhỏ sợ vãi tè rồi khả năng hơi cường điệu quá, nhưng khẳng định vô pháp rất tốt mà câu thông. Cho nên chuyện này cũng chỉ có Quý Mạt thích hợp. Quý Mạt không có để ý Dương Cửu Hoa ý kiến như thế nào, khi hắn phát hiện Trần Miểu cũng ở đây nhìn xem hắn thời điểm, lúc này mới đồng ý để ta đi. Bất quá, ta nên cùng đứa trẻ kia nói chút gì đâu? Trần Miểu suy tư về sau, đem trong đập chứa nước con kia quỷ nước tình huống nói ra. Trần Miểu lời nói bên trong bạo lộ ra tin tức, để Quý Mạt cùng Dương Cửu Hoa nghe được cái chán đều có điểm thấy mồ hôi. Thủy ca, việc này sau khi kết thúc, có thể cầu cái bảo mệnh đồ vật sao? Quý Mạt bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Miểu từ trong túi đem chính mình khối kia bùa đào đem ra. Cái này bùa đào ngươi cầm, có thể ngăn cản một lần những cái kia đồ vật tổn thương, chờ chuyện này xong, ta lại cho các ngươi điểm phụ lục, có thể ngăn cản một trận, đến lúc đó gặp được chuyện, có thể liên hệ ta. Quý Mạt hai tay tiếp nhận, cảm kích nói, cảm ơn Thủy ca. Đúng rồi, Thủy ca, thêm cái hảo hữu đi, ngươi lần này tới giải quyết ta biểu đệ sự tình, cũng không thể nhường ngươi một chuyến tay không. Trần Miểu không có ở trong chuyện này xoắn xuýt, trao đổi phương thức liên lạc về sau, Quý Mạt liền hướng phía gia đình kia mà đi. Sau khi gõ cửa bất quá nửa phút, đã có người từ bên trong mở ra cửa sân. Hai người trò chuyện một lúc sau, cánh cửa kia liền bị đóng lại. Thế nào rồi? Nhìn xem trở về Quý Mạt, Dương Cửu Hoa nghi ngờ nói. Đứa bé kia không ở, đi ra ngoài chơi, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Chờ một canh giờ, tới gần cơm trưa giờ cơm thời điểm, ba người mới nhìn đến một cái hướng phía cái này bên cạnh chạy chậm mà đến hải tử. Quý Mạt liếc mắt liền nhận ra được, trực tiếp mở cửa xe quá khứ, ngăn cản đứa bé kia. Ngươi tốt, xin hỏi là Cao Dương sao? Cao Dương dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quý Mạt. Đúng, ngươi là? Có chuyện ta nghĩ cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi có thời gian hay không, liền tại phụ cận. Quý Mạt chỉ ven đường dưới một thân cây bàn đá. Cao Dương nhíu mày, không có ý tứ, ta còn muốn về nhà ăn cơm. Nói xong, Cao Dương liền muốn hướng trong nhà đi. Quý Mạt không có ngăn cản, mà là nói thẳng ra một câu. Ngươi còn nhớ rõ Triệu Quân sao? Cao Dương bước chân dừng lại, quay đầu, hắn nhìn về phía Quý Mạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Quý Mạt vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là chỉ cách đó không xa. Chúng ta đi ngồi bên kia nói đi. Kiến giải mới không xa, Cao Dương do dự một lát, cũng liền đồng ý đợi ngồi xuống về sau, Quý Mạt mở miệng trước. Ngươi còn nhớ rõ Triệu Quân sự? Cao Dương trầm mặc, gật đầu. Vậy ngươi biết đoạn thời gian trước, lại có người tại trong đập chứa nước chìm đắm mà chết sao? Cao Dương tiếp tục gật đầu. Ngươi biết cái kia chết đuối người, là thế nào chết sao? Cao Dương nhíu mày. Đều nói chết đuối, còn có thể làm sao chết? Quý Mạt giống như là đoán được Cao Dương ý nghĩ, chậm rãi nói, hắn là bị Triệu Quân kéo xuống. Cao Dương ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, người kia là bị Triệu Quân kéo xuống. Thấy Cao Dương có chút không hiểu đâu, Quý Mạt căn cứ Trần Miểu nói tới những tin tức kia, tiếp tục nói, có một số việc ngươi khả năng không hiểu, nhưng sự thật chính là như thế. Đương thời Triệu Quân vì cứu ngươi chìm đắm mà chết, có thể nhà các ngươi thái độ thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Cái này khiến sau khi chết Triệu Quân đoán niệm vô pháp tiêu tán, cuối cùng trở thành đập chứa nước bên trong một con quỷ nước. Ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi một sự kiện, nếu như ngươi nghĩ trợ giúp Triệu Quân lời nói, rồi cùng chúng ta đi đập chứa nước một chuyến, đem Triệu Quân từ trong nước dẫn lên tới. Như thế, chúng ta tài năng siêu độ hắn, mới có thể để cho hắn nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thể khiến người khác không còn trải nghiệm đồng dạng bi kịch. Cao Dương nhìn xem Quý Mạt, trong mắt có do dự. Ngươi sao có thể chứng minh ngươi nói là đúng? Quý Mạt lắc đầu, ta có thể chứng minh, nhưng là ngươi xác định cần ta chứng minh sao? Cao Dương há to miệng, đột nhiên trầm mặc. Những năm này Triệu Quân sự tình một mực bồi hồi trong lòng của hắn, chính như Quý Mạt nói tới, hắn vô pháp quên, vậy không có khả năng quên. Nguyên nhân lúc đó vì hắn theo bản năng về nhà cử động, không chỉ có để Triệu Quân hiến thân không còn ý nghĩa, càng làm cho hắn cùng với bọn hắn một nhà lâm vào chỉ trích. Có rất nhiều lần, Cao Dương đều đang nghĩ, nếu như đương thời hắn không có rơi xuống nước, nếu như đương thời hắn được cứu lên về sau không có chạy về nhà, hiện tại sẽ là dạng gì? Đáng tiếc, đây hết thảy đều là nếu như. Nhưng bây giờ, đột nhiên có người nói cho hắn biết có một cơ hội như vậy, có thể giúp Triệu Quân cơ hội. Vì cái gì không đi? Sao có thể không đi? Dù là đối phương nói là giả, hắn cũng không nên do dự. Bởi vì đương thời Triệu Quân cứu hắn thời điểm, không do dự. Cao Dương nhìn xem Quý Mạt, ánh mắt kiên định, khi nào đi? Cần ta làm cái gì? Quý Mạt thở dài một hơi, chỉ bên cạnh xe. Ta bằng hữu trong xe, hiện tại liền có thể quá khứ. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, có thể đối với xe của chúng ta chụp kiểu ảnh, sau đó phát cho ngươi bằng hữu, bảo đảm an toàn. Cao Dương lắc đầu. Không cần, nơi này có giám sát. Quý Mạt gật đầu, mang theo Cao Dương liền hướng phía xe đi đến. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mới đi một nửa, Cao Dương ra môn liền mở ra. Một nữ nhân từ trong cửa bỏ ra, bắt lại Cao Dương. Ta vừa đã cảm thấy ngươi không thích hợp, Cao Dương nơi nào có ngươi lớn như thế bằng hữu. Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian đi cho ta. Nơi này có giám sát, nếu ngươi không đi, ta liền muốn báo cảnh sát. Nữ nhân nói, liền kéo lấy Cao Dương hướng phía trong nhà mình mà đi. Quý Mạt nhìn xem một màn này, giơ tay lên một cái, muốn ngăn trở, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trở lại trên xe, Quý Mạt nhìn xem Trần Miểu. Thủy ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Miểu trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Cửu Hoa. Ta nhớ được trước ngươi nói Quý Mạt biểu đệ người bạn kia trong nhà, cũng có người thấy ác mộng. Dương Cửu Hoa gật đầu. Vậy bên này trước hết thả một chút, trước tiên đi nơi này đi. Bên kia sẽ có thu hoạch cũng có nói. Ba người không biết là, ở tại bọn hắn rời đi về sau, Cao Dương trong nhà bộc phát một trận cãi lộn. Chương 304, lại chết một cái. Chương 304, lại chết một cái. Vừa mới cái kia người là ai, làm cái gì? Cao Dương, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập, không phải lêu lổng. Cao Dương mẫu thân hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Cao Dương. Cao Dương nhìn mình mẫu thân, không hề nói gì, quay người liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Cao Dương, ngươi cánh cứng rồi, ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe đúng không? Tốt ngươi, ngươi đi, ngươi đi, vì ngươi, ta và cha ngươi mặt cũng không cần, ngươi bây giờ đối với ta như vậy, ô ô. Cao Dương nhìn xem mẫu thân bụng mặt ghé vào trên mặt bàn khóc, trên mặt không có kinh hoàng. Chuyện như vậy đã từng xảy ra đã không biết bao nhiêu lần. Cao Dương nhớ được, trước kia mẫu thân hắn lại còn không như vậy, thẳng đến lần kia hắn rơi xuống nước về sau, chỉ cần hắn đưa ra muốn đi xem một chút Triệu Quân người trong nhà, hắn mẫu thân liền sẽ như vậy. Mỗi lần khóc về sau, Cao Dương liền sẽ nghe lời, thế là một bộ này liền biến thành ngăn cản Cao Dương không nghe lời giành thắng lợi pháp bảo. Nhưng lần này, Cao Dương có chút không muốn nghe nói. "Mẹ, ta muốn đi đập chứa nước." "Bành." Cao Dương mẫu thân lao đến, một phát bắt được Cao Dương, sắc mặt trắng bệch nói, "Ngươi đi đập chứa nước làm gì, không cho ngươi đi." Cao Dương không nói gì, chỉ là đem lôi kéo bản thân cánh tay lời ra. "Mẹ, ta phải đi." "Không được, ngươi không thể đi." Cao Dương mẫu thân ôm lấy Cao Dương, hô lớn. Nhưng lúc này Cao Dương đã quyết định chủ ý ngay tại Cao Dương đẩy ra mẫu thân thời điểm, cửa bị mở ra. Tiếp vào điện thoại chạy về Cao phụ vừa vào cửa liền thấy bản thân nàng dâu bị nhi tử đẩy ngã trên mặt đất. Lông mày dựng lên, Cao phụ quá khứ chính là một cái tát phiến ở Cao Dương trên mặt. "Ngươi ở đây làm gì?" Cao mẫu thấy Cao phụ trở về, cũng không đoái hoài tới mình bị đẩy lên trên mặt đất, lên lôi kéo Cao Dương cánh tay đối Cao phụ nói, "Con trai ngươi muốn đi đập chứa nước, ta ngăn không được hắn." Cao phụ nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt lập tức biến đổi, hắn nghĩ mắng to, có thể nhìn đến kia đã trúng một cái tát, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhi tử, hắn tâm đống nhiên run lên. Hít sâu về sau, Cao phụ lôi một cái ghế tọa hạ. "Có thể xuống tới nói sao?" Cao Dương nhìn xem ngựa không dừng vó chạy về phụ thân, vậy lôi một cái ghế tọa hạ. "Có thể cùng ta nói là cái gì không?" Cao phụ nhìn xem Cao Dương, hỏi. Cao Dương trầm mặc mấy giây, nói ra một câu để Cao phụ khiếp sợ nói. "Cha, Triệu Quân biến thành quỷ." Ngươi nói linh tinh gì vậy?" Trước hết nhất hốt hoảng là Cao mẫu. Cao phụ trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi, "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" "Cha, ngươi biết trước mấy ngày có người chết chìm tại đập chứa nước sao?" Cao phụ gật đầu. "Hôm nay có người nói với ta, người kia chết không phải là không cẩn thận, mà là Triệu Quân làm. Bởi vì chúng ta hành vi, Triệu Quân tâm tình và khí, vô pháp giải thoát, hóa thành quỷ nước bồi hồi tại cái kia đập chứa nước. Người kia nói, bọn hắn có thể siêu độ Triệu Quân, nhưng cần ta đi đem Triệu Quân dẫn ra. Cha, ta trốn tránh qua một lần, không muốn lại trốn tránh lần thứ hai. Để cho ta đi thôi." Cao phụ sững sờ nhìn mình nhi tử, không ngừng suy tư nhi tử nói những lời kia. Hắn có chút sợ. Không phải sợ Triệu Quân cái kia hư vô mở mịt quỷ, mà là sợ con của mình biến thành một người điên. Hồi tưởng lại nửa năm này trải nghiệm, hắn đột nhiên cảm giác được, chuyện này có lẽ thật sự không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trầm mặc thật lâu, Cao phụ ngữ khí ôn hòa nói, Dương, thế giới này là không có quỷ." Thấy Cao Dương muốn nói chuyện, Cao phụ giơ tay lên một cái, ngăn lại hắn. "Ta không biết cái kia người nói cho ngươi những này là có mục đích gì, ta cũng không muốn biết rõ. Ta chỉ quan tâm ngươi. Đã ngươi cảm thấy chúng ta có lỗi với Triệu Quân, vậy chúng ta liền đi Triệu Quân nhà, cho Triệu Quân cha mẹ nhận lỗi, xin lỗi." Cao Dương thần sắc động dung. "Thật sự? Cha, ngươi thật sự muốn như vậy?" Cao phụ gật đầu, ấn xuống một bên thế tử. "Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, buổi tối hôm nay, cha đi cho Triệu Quân đốt điểm giấy, tế điện một lần hắn trên trời có linh thiêng, đồng thời, cũng coi là chịu nhận lỗi. Dù sao ban đầu là cha ngăn đón ngươi, đây hết thảy đều là cha ý nghĩ quá mức ích kỷ đưa đến. Cha đi nhận lỗi." Cao Dương giơ cánh tay lên rủi mắt một cái. "Cha, là lỗi của ta, là ta quá nhu nhược, sợ hãi người khác nói ta hại chết Triệu Quân, cho nên mới vẫn đối với chuyện này trốn tránh. Cha, kỳ thật mùa hè này ta mỗi lần ra ngoài, đều không phải đi chơi. Ta đi Triệu Quân nhà, cho bọn hắn nhà hỗ trợ. Triệu Quân bọn hắn nhà người rất tốt, kỳ thật bọn hắn ban sơ cũng không phải là muốn chúng ta thưởng cái gì, bọn hắn chỉ là muốn đạt được một đáp án, bọn hắn chỉ muốn biết con của mình làm không sai, chỉ là muốn để người ta biết Triệu Quân là tốt. Tại ta lần thứ nhất đi nói xin lỗi thời điểm, bọn hắn liền đã tha thứ ta. Nhưng bọn hắn càng như vậy, ta càng cảm thấy có lỗi với bọn họ, có lỗi với Triệu Quân. Cha, nửa năm này ta thật là khó chịu, ta không chỉ một lần đang nghĩ, nếu như ta đương thời chết rồi, có đúng hay không liền không có những chuyện này. Cha, ta nghĩ thay Triệu Quân nuôi hắn cha mẹ, có thể chứ?" Nghe tới lời của con trai mình, Cao phụ cùng Cao mẫu trong lòng đã chấn kinh, lại khó chịu. "Đúng vậy à, rõ ràng đơn giản như vậy một sự kiện, vì cái gì liền đi tới một cái như vậy tình trạng? Người chết không thể nghỉ ngơi, người sống không thể an tâm. Đây hết thảy, vì sao lại biến thành như vậy chứ?" Cao phụ nghĩ nghĩ, có lẽ, ở tại bọn hắn làm ra lần thứ nhất lựa chọn thời điểm, liền đã quyết định kết cục này. Nếu như không phải hôm nay chuyện này, hắn còn không biết Cao Dương trong lòng sẽ như vậy một ngạn. Nếu như một mực tiếp tục như thế, Cao Dương sẽ như thế nào? Hắn không dám suy nghĩ. "Cha nghe ngươi, đi trước ăn cơm đi. Cha cái này liền đi chuẩn bị ngày mai buổi lễ nói xin lỗi quá trình, ngày mai chúng ta người một nhà đều đi." Cao Dương cười gật đầu. "Tốt." Ngày nọ buổi chiều, Cao Dương phụ thân không tiếp tục trở về đi làm, mà là một người tại trong trấn bận bịu đến bận bịu đi, lại là đi mua lễ, lại là đi đặt trước heo, cuối cùng càng là bị thân thích của mình gọi điện thoại, cáo chi chuyện ngày mai thích hợp. Để Cao phụ không có nghĩ tới là, khi hắn nói ra muốn làm chuyện này thời điểm, những cái kia nửa năm trước cùng hắn dần dần xa lánh các thân thích, đương nhiên cả đám đều nhiệt tình lên. Cao phụ đương nhiên liền hiểu, lúc trước hắn phủ nhận, không chỉ là Triệu Quân trả giá. Trầm mặc thật lâu, Cao phụ tiếp tục xử lý sự tình phía sau. 8 giờ tối, làm Cao phụ làm xong đây hết thẻ về sau, hắn đi mua một đống lớn hóa và mã, lái xe tới đến Triệu Quân xảy ra chuyện cái kia đập chứa nước. Con đường này, từ nửa năm trước đó hắn liền rốt cuộc chưa có tới. Vượt qua lan can, Cao phụ đi tới đập chứa nước bên cạnh. Nhìn xem dưới bóng đêm đập chứa nước, Cao phụ thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống trên mặt đất vẽ một vòng tròn, trong vòng viết lên Triệu Quân danh tự. Châm lửa, tiền giấy bị ngọn lửa nhóm lửa, chiếu sáng bóng đêm. "Triệu Quân, là thúc có lỗi với ngươi, đương thời thúc không nghĩ thông suốt, là thúc ích kỷ. Hôm nay, thúc đến cấp ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ thúc tới chậm. Ngày mai, thúc sẽ đi ngươi nhà, thăm hỏi cha mẹ của ngươi. Ngươi yên tâm, về sau cha mẹ ngươi chính là Cao Dương cha mẹ. Về sau Cao Dương cho ngươi cha mẹ dưỡng lao đưa mà. Triệu Quân A, thúc, thật sự có lỗi với ngươi. Cao phụ nhìn xem trước mặt hỏa diễm, nhịn không được run giọng nói, trong hốc mắt cũng nhiều một vẻ phóng ánh. Cao phụ đưa tay xoa xoa nước mắt, đang muốn lần nữa thổ lộ hết thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ một trận gió thổi tới, kia trong vòng tiền giấy hào hào bị thổi hướng về phía đập chứa nước. Nhìn xem rơi vào trong nước tiền giấy toàn bộ dập tắt, Cao phụ sửng sốt một chút về sau, không người lại lần nữa lấy ra một sấp nhóm lửa. Có thể chờ hắn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện xung quanh nổi sương mù rồi. Sương mù. Cao phụ ngây người thời điểm, sương mù càng ngày càng đậm, nồng đậm đến trực tiếp đem hắn trước mặt đống kia vừa mới nhóm lửa trong đống lửa hỏa diễm ép xuống. Nhìn xem kia càng ngày càng nhỏ ngọn lửa, nhìn xem xung quanh tầm nhìn không đủ 3 mét sương đồng, Cao phụ chợt nhớ tới nhi tử Cao Dương hôm nay nói với hắn kia là nói. Dưới bóng đêm khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Cao phụ nhìn xem đập chứa nước phương hướng, lồm lộm lo sợ nói, "Triệu, Triệu Quân, là thúc sai, thúc cho ngươi nhận lỗi." Nói, Cao phụ liền quỳ trên mặt đất, hướng phía đập chứa nước dập đầu. "Bành, Triệu Quân, là thúc sai." "Bành, Triệu Quân, về sau chuyện của nhà ngươi chính là nhà của ta sự tình." "Bành, Triệu Quân, cầu ngươi thả qua thúc, thúc còn có người nhà muốn chiếu cố." Làm Cao phụ đập xong cái thứ ba đầu, đang muốn ngẩng đầu thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên liền cứng lại rồi. Tầm mắt của hắn phía trước, xương nồng có thể thấy được bên trong phạm vi nhiều hơn một hai chân. Một đôi bị cỏ nước quấn quanh lấy, không ngừng nước chảy chân. Cao phụ không dám đi lên nhìn, thân thể vậy bắt đầu đánh lấy bệnh sốt rét. "Triệu Quân, đều là thúc sai, cầu ngươi bỏ qua Cao Dương." Sáng sớm ngày thứ hai, từ trong thế tục trở về Trần Miểu, nhíu mày từ trong phòng đi ra ngoài. Đêm qua, hắn cùng Quý Mạn, Dương Cửu Hoa đi tới cái kia chết chìm hải tử trong nhà. Mới đầu, nhà này người không tin, còn muốn đuổi đi Trần Miểu bọn hắn. Trần Miểu hư lạnh một tiếng, xô đẩy bọn hắn đại hán kia liền bị dọa lùi. Hắn nhìn xem Trần Miểu ánh mắt đều là kinh hoàng. Trần Miểu một tiếng này hư lạnh, để gia đình kia không có lại ngăn cản. Ngay sau đó, Trần Miểu thấy được kia hai cái cùng Quý Mạt biểu đệ một dạng triệu chứng người, bọn hắn chính là người chết cha mẹ dựa theo bọn hắn nói, kỳ thật người chết cha mẹ đã làm ác mộng mấy ngày, hai ngày này nhịn không được mới ngã xuống. Trần Miểu sử dụng cử âm phủ giúp bọn hắn tiêu trừ trên người âm khí, như thế, không còn có người dám hoài nghi Trần Miểu bản sự. Làm Trần Miểu nói ra đêm nay khả năng có bẩn đồ vật muốn tới về sau, không liên quan thân thích trực tiếp chạy xong, chỉ để lại người chết cha mẹ đám người. Có thể để Trần Miểu làm sao cũng không còn nghĩ rõ ràng chính là, lần này, hắn lại ngồi xuống rỗng. Chẳng lẽ, còn có cái thứ ba quỷ? Trần Miểu không nhịn được toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Vấn đề này, mãi cho đến giữa trưa, Trần Miểu nghe tới Quý Mạt nói ra một tin tức về sau, mới đến giải đáp. "Thủy ca, Cao Dương phụ thân, tối hôm qua chết rồi. Chết ở trong đập chứa nước." Quý Mạt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đem điện thoại di động đưa cho Trần Miểu. Trong video, một cỗ thi thể phiêu phủ ở đập chứa nước trung ương. Đầu hướng lên trên, chân hướng xuống. Làm phòng cháy đội viên đổi tới, đem cỗ thi thể kia từ đập chứa nước bên trong vớt lên thời điểm, Trần Miểu thấy được quấn quanh ở cỗ thi thể kia trên chân cỏ nước. Hồi tưởng lại trong thế tục cắt phong nói với hắn những sự tình kia, Trần Miểu đem điện thoại di động trả cho Quý Mạt, nói thẳng, đi Cao Dương nhà.